Chương 460, bình đẳng lĩnh vực, hợp thể yêu ma cũng có thể giết. Chương 460, bình đẳng lĩnh vực, hợp thể yêu ma cũng có thể giết. Giờ này khắc này, tứ đại nhân loại hợp thể tu sĩ cùng ba đại hợp thể yêu ma chiến đấu càng diễn càng liệt. Bọn hắn đương nhiên cũng không cách nào chú ý tới vô thanh vô tức chui vào yêu ma điện Khương Phàm. Dù sao hợp thể kỳ chiến đấu vô cùng kịch liệt, căn bản không có dư lực quan tâm sự tình khác. Nhưng phàm là xuất hiện sai lầm, đều có thể sẽ bị địch nhân giết chết. Nhân loại, các ngươi đến cùng là thế nào từ ngục giam ở trong trốn tới? Đến tột cùng là ai trợ giúp các ngươi? Bạch cốt ma gầm thét một tiếng, nó trăm mối vẫn không có cách giải. Bình thường tới nói, bọn này nhân loại tu sĩ là không thể nào trốn tới, bởi vì bọn hắn sớm đã bị phong ấn bắt đầu, không cách nào tránh thoát cấm linh huyền ma tỏa. Cho nên nhất định là có người âm thầm chui vào thanh thạch ma quật, chui vào ngục giam, mới đưa bọn hắn cứu ra. Vấn đề là nơi này chính là ma vực, là thanh thạch ma quật. Tiểu nhân loại tu sĩ làm sao có thể vô thanh vô tức chui vào cái này địa phương đâu? Nếu quả như thật là nhân loại chui vào, hẳn là nhân loại đã nắm giữ tự do xuất nhập ma vực phương pháp. Nếu mà là thật, như vậy cái này đối với yêu ma tới nói, tuyệt đối là một lần trọng thương. Nói không chừng công thủ nghịch chuyển. Cho nên vô luận như thế nào, nó đều cần làm minh bạch ở trong chuyện gì xảy ra. Nếu không những chuyện tương tự, còn có thể sẽ phát sinh lần thứ hai. Ha ha, ngươi cho rằng chúng ta sẽ nói cho các ngươi biết sao? Đừng tưởng rằng các ngươi yêu ma có gì đặc biệt hơn người. Trên thực tế các ngươi yêu ma âm mưu quỷ kế, sớm đã bị chúng ta nhân tộc khám phá. Băng Phách Vương cười lạnh một tiếng. Mặc dù hắn cũng không biết rõ cái kia thần bí tu sĩ đến cùng là thế nào làm được, nhưng là dựa theo những này hợp thể yêu ma phẫn nộ biểu lộ đến xem, kia bị thần bí tu sĩ khẳng định là cùng yêu ma đối địch. Địch nhân của địch nhân dĩ nhiên chính là bằng hữu. Cho nên cái này cũng không trở ngại hắn phô trương thanh thế, đe dọa những yêu ma này. Dù sao những yêu ma này càng kiêng kỵ, đối bọn hắn tới nói, chỗ tốt tự nhiên là càng lớn. Còn ở nơi này phô trương thanh thế, nếu như các ngươi nhân tộc thật sự có loại bản lĩnh này, các ngươi những này hợp thể tu sĩ làm sao lại bị giam giữ cho tới hôm nay? Lập tức đem cái kia cứu các ngươi ra hỏa giao ra, nếu không hôm nay nhất định để các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Dạ Xoa ma sát khí bừng bừng nói, nó tự nhiên cũng sẽ không như thế ngu xuẩn, bị đối phương mấy câu liền hù dọa. Bất quá nó cũng thừa nhận cái này đích xác là yêu ma một lần sai lầm. Chẳng qua là chiến sự cháy bỏng mà thôi, liền để thanh thạch ma quật xuất hiện như thế lớn lỗ thủng. Từ đó làm cho yêu ma kế hoạch nhiều năm đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là một lần giáo huấn cực lớn. Nhưng là cũng chỉ lần này mà thôi, chỉ cần đem những này nhân loại tu sĩ bắt bể, hoặc là giết chết, bọn chúng giống nhau là nắm vững thắng lợi, dù sao hiện tại yêu ma cũng trải qua quy mô tiến công nhân tộc cương vực. Dù là bại lộ một chút nội gian, kỳ thật cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhân tộc vẫn là tránh không được hủy diệt hạ tràng. Muốn sống không được muốn chết không xong. Các ngươi coi là chúng ta sợ những ngày sao? Đến chiến thống quái đi, nhìn xem chúng ta hôm nay đến cùng ai chết ở chỗ này. Cự Thạch Vương cười ha ha, tràn đầy chiến ý, không e ngại tử vong. Mặc dù bọn họ đích xác có tứ đại hợp thể tu sĩ, nhưng là bị giam giữ thời gian quá dài, trên người bản nguyên hao tổn nhiều lắm, đối phó ba đại hợp thể yêu ma vẫn là vô cùng khó khăn. Có thể nói, lần này chiến đấu bốn người bọn họ là ở vào thế yếu. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn là chiến ý ngút trời, xấu nhất kết cục đơn giản là chết ở chỗ này mà thôi. Bọn hắn đã sớm thấy chết không sợ. Nếu là có thể tại trước khi chết trước đó mang đi một chút yêu ma, đó chính là kiếm lợi lớn. Quả nhiên là gian ngoan mất linh. Như vậy, vậy liền ban thưởng các ngươi chết một lần. Nhân loại hợp thể tu sĩ huyết đục hẳn là rất mỹ vị đi. Huyết Hà ma sát khí bừng bừng nói. Anh bảy tôn hợp thể đại năng trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ, tựa như một đạo đạo quang mang va chạm. Bình thường tu sĩ căn bản là không có cách nhìn thấy động tác của bọn hắn. Tựa hồ một giây thời gian, liền va chạm nhau hơn vạn lần. Cả tòa thanh thạch ma quật đều trở thành bọn hắn chiến trường, dẫn đến rất nhiều công trình kiến trúc sụp đổ, vô số yêu ma vẫn lạc. Dù sao cũng là hợp thể tu sĩ chiến đấu dư ba, không phải đê giai yêu ma có thể chịu được. Trên mặt đất cũng xuất hiện từng cái hố sâu to lớn, chia năm xẻ bảy. Giờ này khắc này, yêu ma điện chỗ sâu, một tôn hợp thể kỳ thạch ma chiếm cứ nơi đây, thân thể của nó tựa như một tòa to lớn pho tượng, phản phất hàng cổ trường tồn. Chuyện ngoại giới phát sinh tình tự nhiên là không thể gạt được nó. Nó cũng đang quan sát những này nhân loại tu sĩ nhất cử nhất động. Đương nhiên nó càng thêm để ý vẫn là âm thầm địch nhân, vị kia cứu ra rất nhiều nhân loại tu sĩ thần bí địch nhân. Vừa rồi nó thi triển tất cả bộ liếng, ý đồ tại thanh thạch ma quật tìm tới tung tích của địch nhân. Thế nhưng là thẳng đến vừa rồi mới thôi, nó vẫn là không có tìm tới bất kỳ manh mối. Thật giống như địch nhân là trống rỗng xuất hiện tại thanh thạch ma quật, thật sự là không thể tưởng tượng, vượt qua tưởng tượng. Điều này cũng làm cho nó cảm thấy mơ hồ bất an. Dù sao không biết chính là trên thế giới lớn nhất sợ hãi. Đến cùng là ai làm ra chuyện như vậy? Là nhân loại hợp thể tu sĩ, vẫn là một vị nào đó đại thừa tu sĩ xuất thủ? Bất quá cái này cũng không quan trọng, ta đã thông chi cái khác ma quật hợp thể yêu ma. Chỉ cần lại kéo dài một đoạn thời gian, cái khác hợp thể yêu ma chẳng mấy chốc sẽ truyền tống tới. Đến thời điểm liền có thể đem những này ghê tởm nhân loại tu sĩ một mẹ hút gọn. Hợp thể kỳ thạch ma rất là tỉnh táo, nội tâm vô cùng lãnh khốc. Mặc dù cái này thời điểm thanh thạch ma quật ở trong vẫn lạc vô số đê giai yêu ma, nhưng là đối với nó tới nói, đê giai yêu ma chính là sâu kiến, mặc kệ tử vong bao nhiêu cũng không đáng kể. Nếu là chết tại nhân loại trên tay, cũng chỉ nói là đối phương quá yếu ớt, đây cũng là đê giai yêu ma mệnh số, cũng chẳng trách cái khác yêu ma, mà lại nó cũng sẽ không dễ dàng ly khai yêu ma điện. Dù sao nơi này chính là thanh thạch ma quật trọng yếu nhất địa phương. Dù là cái khác ba tôn hợp thể yêu ma chết rồi, nơi này cũng không thể mất đi. Nếu không thanh thạch ma quật liền triệt để xong đời. Thôi, mặc kệ ngươi đến cùng ai, cũng không có khả năng dung chuyển thanh thạch ma quật mảy may. chờ cái khác viện còn đến, chính là các ngươi tử kỳ đến rồi. Hợp thể kỳ thạch ma rất là lạnh lùng nhìn xem cái khác ba đại hợp thể yêu ma cùng cái khác nhân loại tu sĩ chiến đấu, đối với nó tới nói, đơn giản giống như là xem kịch, tựa như là người đứng xem. Siêu. Chương 460, bình đẳng lĩnh vực, hợp thể yêu ma cũng có thể giết hai. Chương 460, bình đẳng lĩnh vực, hợp thể yêu ma cũng có thể giết. Ngay tại cái này thời điểm, một thân ảnh vô thanh vô tức đi tới yêu ma điện nhất chỗ sâu, đi tới hợp thể kỳ thạch ma trước mặt, người tới chính là Khương Phạm. Hắn thừa dịp chiến đấu mới vừa rồi ba động, để yêu ma điện cấm chế trận pháp xuất hiện sơ hở, từ đó vô thanh vô tức chui vào nơi này, bất luận cái gì yêu ma đều không thể nhận ra cảm giác đến hắn đến. Người nào? Nhưng là ngay tại cái này thời điểm, thạch ma biến sắc, nó bản năng nói với mình, đã có khách không mời mà đến xâm nhập yêu ma điện, điều này cũng làm cho nó nội tâm cảm thấy cực lớn bất an. Quả nhiên, cái kia địch nhân thần bí mục đích thực sự cũng không phải là cứu ra những cái kia nhân loại tu sĩ. Mục đích thực sự là yêu ma điện, là nơi này ma hạch. Bất quá nó thế nhưng là hợp thể kỳ yêu ma, hơn nữa còn là thạch ma. Ban về thực lực, cùng giai yêu ma có thể chiến thắng nó không nhiều. Dù sao hợp thể kỳ cùng hợp thể kỳ là không đồng dạng có khác biệt to lớn. Nhưng là Khương Phàm cũng không nói đến bất luận cái gì lời nói, bởi vì hắn biết rõ chỉ cần mình nói ra một câu, đều sẽ lộ ra sơ hở, đến thời điểm chỉ có bị đầu này hợp thể kỳ yêu ma miểu sát. Cho nên bước vào yêu ma điện trong nháy mắt, hắn không nói hai lời, lập tức thúc dục tiên khí bình đẳng chi kỳ. Ngay cái này tiên khí bình đẳng chi kỳ bỗng nhiên bay lên không trong nháy mắt, màu đỏ ánh sáng giống như thủy triều tràn qua chân trời, mặt cờ cũng không phải là bình thường tơ lụa, mà là từ ước vạn sợi xích kim lưu quang sen lẫn mà thành, nhìn lại giống như một đoàn tiêu đốt cân đối chi hỏa, cũng không ngừng hực đốt người, cũng không ảm đạm vô quang, ngược lại lộ ra một loại uy thiếp thiên địa ôn nhuận cảm giác. Mặt cờ phía trên, tiên văn như vật sống du tẩu, kia là vô số đạo phẩm chất nhất trí màu đỏ đường vân, khi thì hóa thành bám đuôi đụng vào nhau xích long, đầu rồng đuôi rồng không phân tôn ti vòng vòng đan sen, khi thì ngưng là tịnh đế mà thành tiên liên, cánh hoa tầng tầng giãn ra lại vô chủ thứ hai đường, mỗi một đạo đường vân quan trạch, phẩm chất, linh động trình độ đều không sai chút nào, phản phất giữa thiên địa khác biệt hai chữ ở đây bị triệt để xóa đi. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là mặt cờ trung ương nổi lên thần bí phù văn, những cái kia phù văn cũng không phải là cố định hình thái, khi thì hóa thành bình chờ hai chữ cổ truyện, khi thì phá giải là vô số nhỏ bé, không cách nào nhận ra ký hiệu. Phù văn biên giới hiện ra nhàn nhạt tử kim vầng sáng, nhìn kỹ phía dưới, mỗi cái ký hiệu đều lớn lên như lúc, liền bút họa độ cong, linh lực ba động tần suất đều không sai chút nào, phản phất là dùng cùng một phần quy tắc mô bản phục khác. Mà thành, lộ ra một cố không được xía vào không khác biệt ý vị. Bình đẳng lĩnh vực. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang, triệt để kích phát cái này tiên khí lực lượng. Màu đỏ mặt cờ đống nhiên giãn ra, bình đẳng lĩnh vực như màn trời trải rộng ra, không có kinh thiên động địa uy áp, chỉ có một loại vô thanh vô tức đồng hóa chi lực hướng xung quanh bốn phương tám hướng lan tràn, những nơi đi qua, đỉnh núi lưu vân không còn điểm cao thấp. Trong rừng chim thú đã không còn mạnh yếu, liền trong gió bụi bặm đều giống bị giao phó ngang hàng trọng lượng, toàn bộ thiên địa phảng phất bị cất vào một cái trong suốt lưu ly cháo, che đậy bên trong vạn vật đều bị đánh lên bình quân là cấn. Chuyện gì xảy ra? Hợp thể kỳ thạch ma biến sắc, nó vốn đang tìm kiếm tung tích của địch nhân, nhưng là chỗ nào muốn lấy được địch nhân căn bản cũng không cho mình cái này cơ hội, lập tức thi triển kinh khủng lĩnh vực chi lực. Nó cảm thấy mình thân thể trầm xuống, như là thực hiện trăm ngàn toàn núi cao, thể nội kinh khủng yêu ma chi lực bị cỗ này màu đỏ lĩnh vực bao phủ lại, bị bình đẳng lĩnh vực bao phủ trong chốc lát. Thạch ma trên thân từng đạo tử sắc thần bí đường vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, liền cặp kia có thể nhìn thấu ngàn dặm thụ đồng đều bị kín một lớp bụi, hế nó hoảng sợ cảm thụ được thể nội lao nhanh yêu lực bị cưỡng ép áp xúc, bốc ra, bất quá ba hơi công phu, kia đủ để cùng hợp thể đỉnh phong chống lại tu vi lại đoạn nhai thức ngã xuống, cuối cùng vững vàng dừng lại tại hóa thần tầng 2 tiêu chuẩn. Nói đùa cái gì a, ta tu vi vì sao đống nhiên ở giữa hạ xuống đến hóa thần cấp độ? Các loại, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên khí bình đẳng chi kỳ? Đây là tới từ ở bình đẳng tiên vương tiên khí, làm sao lại rơi vào giới này? Không phải nói cái này tiên khí sớm đã bị hủy diệt sao? Thạch ma khó có thể tin nhìn trước mắt mặt này màu đỏ cờ xí, nó nhớ tới tiên khí bình đẳng chi kỳ đủ loại đồn đại, nghe đồn thân ở bình đẳng chi kỳ bên trong, mặc kệ xuất thân như thế nào, tu vi như thế nào, đều là bình đẳng, lẫn nhau ở giữa không có khác nhau chút nào. Cái này đối với nhỏ yếu sinh linh tới nói, tự nhiên là điểm rất tốt sự tình. Nhưng là đối với trời sinh yêu ma cường đại mà nói đây, đơn giản chính là khuất đục, cưỡng ép suy yếu lực lượng của mình. Cái này thời điểm, nó cũng rốt cục thấy được trưởng khống tiên khí bình đẳng chi kỳ địch nhân rồi. Hóa thần tu sĩ. Một tôn nhân tộc hóa thần tu sĩ. Thì ra là thế, trợ giúp băng phách vương bọn hắn vượt ngục chính là ngươi cái này tiểu tiểu hóa thần tu sĩ. Không nghĩ tới ngươi lá gan thế mà mập đến loại trình độ này. Chẳng qua là nho nhỏ hóa thần mà thôi, lại dám xâm nhập ma quật, thậm chí tạo ra như thế ngập trời tội nghiệp. Thạch ma giận không kèm được, quả thực là tức giận. Đánh chết nó cũng không nghĩ tới, thanh thạch ma quật tao ngộ trước nay chưa từng có kiếp nạn, lại là đến từ một tôn nhân loại hóa thần, đây quả thực là chuyện cười lớn, nói ra đều không có mấy người sẽ tin tưởng, thật sự là quá giận. Điều này cũng làm cho nó phẫn nộ tới cực điểm. Đường đường hợp thể kỳ yêu ma đến tột cùng là bị khinh thường đến trình độ nào a, một tôn con kiến hôi hóa thần tu sĩ thế mà cũng cảm thấy có thể dễ như trở bàn tay giải quyết chính mình. Ngươi có lẽ coi là mượn nhờ bình đẳng chi kỳ lực lượng, suy yếu bản ma lực lượng, liền cho rằng có thể chiến thắng ta. Nhưng là ta cho ngươi biết, cái này thuần túy là người si nói mộng. Cho dù ở cùng giai bên trong, bản ma cũng là vô địch tồn tại. Tiểu tiểu hóa thần tu sĩ dám đến trêu chọc ta, quả thực là muốn chết. Thạch ma cười lạnh một tiếng, trên thân tràn ngập kinh khủng sát ý, bất quá nó nội tâm cũng rất là may mắn, cái này tiên khí bình đẳng chi kỳ đích thật là lợi hại. Thân ở bình đẳng lĩnh vực bên trong, lẫn nhau tu vi đều là bình đẳng. nhưng là đây cũng không phải là là tuyệt đối bình đẳng, nhiều lắm thì tương đối bình đẳng mà thôi. Nó có được cường đại yêu ma thể phách cùng thân thể bất tử, tiểu tiểu nhân loại hóa thần quả quyết không thể nào là đối thủ của mình. Có thể cái này cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Chính các loại xuất thủ chém giết cái này cuồng vọng nhân loại tu sĩ về sau, không chỉ có thể trừ khử lần này thanh thạch ma quật tai nạn, đồng thời cũng có thể được cái này tiên khí bình đẳng chi kỳ. Có thể nói đây là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Ồn ào, ngươi thật sự là nói nhảm quá nhiều, ta cũng không có thời gian cùng ngươi lãng phí, chết đi cho ta. Khương Phàm nhàn nhạt nhìn xem đầu này thạch ma, nếu như đối phương là hợp thể kỳ, chính mình tự nhiên không phải là đối thủ, chỉ sợ vừa đối mặt xuống tới, chính mình liền sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng là tại tiên khí bình đẳng chi kỳ áp chế giới, tu vi đã là chia 5 năm. Hiển nhiên, đầu này hóa thần kỳ yêu ma quả quyết không phải là đối thủ của mình. Siêu. Trong khoảnh khắc, hắn tử trên thân lấy ra kiện thứ 2 tiên khí, Nhân Hoàng kiếm. Trôi này tiên khí xuất hiện sát na, lập tức dẫn động giữa thiên địa bảng bạc nhân tộc khí vận. Phản phất thế giới này thiên đạo cảm nhận được cái gì, một cỗ lực lượng kinh khủng quán thâu trên người Nhân Hoàng kiếm, tách ra màu vàng kim quang mang, khiến cho Khương Phàm trên người lực lượng đạt được vô hạn gia trì, tựa như nhân hoàng giáng lâm. Đây là nhân đạo chi khí. Không thể nào, ngươi cũng không phải là nhân tộc nhân hoàng, làm sao lại nắm giữ nhân đạo chi khí? Là ai? Ngươi đến cùng là ai? Tại sao lại nắm giữ lực lượng như vậy? Thạch Ma sắc mặt đại biến, quả thực là khó có thể tin. Nó cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Mặc dù nó yêu ma thân thể đích thật là 10 phần cường đại, nhưng là nhân đạo chi khí lại là cực kỳ khắc chế yêu ma thân thể. Một khi bị đánh trúng, tựa như đạt được đạo thương, liền xem như bất tử chi thân cũng không có cách nào khỏi hẳn. Đây là đủ để giết chết yêu ma thủ đoạn đặc thù. Trước mắt cái này thần bí nhân loại tu sĩ tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, mục đích chính là vì triệt để chính chém giết. Giờ khắc này, nó nội tâm chỗ sâu đã tuôn ra vô tận hàn ý, nó cảm thấy mình đơn giản giống như là tiến vào mạng nhện con mồi, sớm đã bị vận mệnh lưới lớn bao vây lại, đã là không chỗ có thể trốn. Chương 461, trên trời rơi xuống công đức, bàng bạc khí vận. Chương 461, trên trời rơi xuống công đức, bàng bạc khí vận. Hoành Khương Phàm ngang nhiên xuất thủ, căn bản không có cùng đầu này yêu ma nói nhảm cái gì, bởi vì hắn biết rõ đối phương khẳng định là đang trì hoãn thời gian. Viện quân của địch nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Nếu là mình cùng đối phương lãng phí quá nhiều thời gian, như vậy chính mình nhất định phải chết. Một khi cái khác hợp thể yêu ma đuổi tới, đến thời điểm chính là mình tự kỳ. Dù sao tiên khí bình đẳng chi kỳ lực lượng cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Muốn lần nữa sử dụng, liền cần đợi đến 20 năm về sau. Cho nên đây cũng là chính mình duy nhất giết chết đầu này hợp thể yêu ma cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Đông. Trong nháy mắt, Nhân Hoàng kiếm lực lượng bỗng bạo phát đi ra, một đạo màu vàng kim kiếm quang quét ngang ra ngoài, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, phảng phất đem thiên địa đều chém thành hai khúc. Xong. Thạch ma mặt xám như tro, nó ý đồ dãy rủa, ý đồ né tránh, nhưng là nó hiện tại thật sự là quá yếu ớt, vẻn vẹn chỉ có hóa thần cấp độ tu vi mà thôi. Đối mặt đến từ một thanh tiên khí lực lượng, nó căn bản cũng không có né tránh cơ hội. Thậm chí nhìn thấy màu vàng kim kiếm quang sát na, cô này kinh khủng kiếm mang liền đi tới trước mặt mình. Quay một giây sau, nó cảm nhận được chính mình kiên cố thạch ma thân thể bị kiếm quang bổ ra, dễ như trở bàn tay sẽ rách thành hai nửa, phảng phất là cắt chém đầu hũ đơn giản như vậy. Đồng thời Nhân Hoàng kiếm đáng sợ lực phá hoại bạo phát đi ra, ẩn chứa hủy diệt hết thể lực lượng. Vẹn vẹn một sát na công phu, linh hồn của nó liền bị triệt để mất diệt, liền cặn bã đều không có còn lại. Trên mặt đất cứ như vậy yên lặng nằm một bộ to lớn yêu ma thi hải, trên thân tràn ngập nồng đậm tới cực điểm ma khí, phản phất có được ăn mòn hết thể lực lượng. Chết rồi, cứ như vậy giết một đầu hợp thể yêu ma. Đãng ma chung lập tức động, cảm thấy khó có thể tin. Nó thế nhưng là biết rõ hợp thể kỳ yêu ma đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại, loại này cấp bậc yêu ma cơ hồ là khó mà giết chết, cho dù là đại thừa tu sĩ xuất thủ, đối phương cũng có thể đào thoát. Nhưng là hiện đây này, chính mình chủ nhân vẹn vẹn hóa thần tu sĩ mà thôi, thế mà liền giết chết một đầu hợp thể yêu ma. Chuyện này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ chấn động thiên hạ. Dù là xuất hiện tại thượng cổ thời đại thái hư giới, đều sẽ gây nên vô số tu sĩ chấn kinh, đơn giản chính là kỳ tích. Quả thật, chính mình chủ nhân sở dĩ có thể giết chết hợp thể yêu ma, là mượn hai kiện tiên khí lực lượng. Vấn đề là cái này hai kiện tiên khí cũng là chính mình chủ nhân có được, cũng là thuộc về mình chủ nhân năng lực một trong. Nếu như nói đây không phải là bản sự, cái gì mới là bản sự? Nó trước đó đã cảm thấy chính mình chủ nhân tất nhiên sẽ trở thành trước nay chưa từng có đại nhân vật, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt đầu danh chấn thiên hạ, làm ra loại này không thể tưởng tượng sự tình. Chỉ là hợp thể yêu ma mà thôi, lại coi là cái gì? Liền xem như đại thừa kỳ yêu ma ở chỗ này, chủ nhân cũng có thể giết. Vạn Hóa Tiên Đỉnh rất là đắc ý nói. Nó cũng không rõ ràng hợp thể kỳ yêu ma đến cùng là cường đại đến trình độ gì. Dù sao chỉ cần cùng mình chủ nhân đối nghịch, đó chính là địch nhân, vậy thì phải chết. Đây đã là chuyện đương nhiên. Ông trời của ta, thế mà đạt được một đầu hợp thể kỳ yêu ma thi hải. Nếu là có thể triệt để luyện hóa lời nói, đến cùng có thể thu được bao nhiêu linh thổ. Cái này triệt để phát. Linh Lung Tháp hưng phấn đến tột đỉnh, nó trong nháy mắt liền đem đầu này to lớn hợp thể kỳ thi hải thu vào, bỏ vào Linh Lung Tháp thế giới tầng thứ 2 ở trong. Đối với cái khác tu sĩ tới nói, yêu ma thi hải chỉ là có hại vật chất, nhưng là đối với nó đây, lại là thiên tài địa bảo, như là từng cây vạn năm linh dược, nó có thể biến phế thành bảo. Không hề nghi ngờ, thu hoạch lần này thật sự là quá lớn. Quanh cái này thời điểm, bình đẳng chi kỳ trong nháy mắt rơi xuống đất, nguyên bản màu đỏ quang mang lập tức biến mất, bình đẳng lĩnh vực cũng lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi đã tiêu hao nó phần lớn lực lượng. Siêu. Khương Phàm vung tay lên, lập tức đem cái này tiên khí thu vào, đây chính là trên người mình át chủ bài một trong, dù là 20 năm mới có thể sử dụng một lần, đó cũng là tương đương kinh người. Đặc biệt là gặp được không cách nào địch nổi đối thủ, một khi sử dụng bình đẳng chi kỳ, liền có cơ hội chuyển bại thành thắng. Bình thường tới nói, chính mình tự nhiên là khó mà giết chết đầu này hợp thể yêu ma. Nhưng là tại bình đẳng chi kỳ trợ giúp phía dưới, lại là có thể biến không thể thành có thể. Cái này thời điểm, hắn ánh mắt nhìn về phía cung điện chỗ sâu, kia là một viên to lớn ma hạch, mặt ngoài hiện lên lít nha lít nhít ma văn, ẩn chứa kinh khủng ma năng, chính là cả tòa ma quật hạch tâm. Có thể nói yêu ma sở dĩ ăn mòn thế giới này tốc độ nhanh như vậy, chính là bởi vì ma quật quan hệ. Ma quật thật sâu cắm rễ đại địa, có thể điên cuồng từng bước xâm chiếm mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, ma hóa đại địa. Đồng thời các yêu ma ở tại ma quật bên trong, cũng khiến cho các yêu ma bất tử chi thân càng thêm cường đại. Nếu là không có ma quật, yêu ma tuyệt đối sẽ không từng bước xâm chiếm thế giới nhanh như vậy. Đương nhiên, nếu là phá hủy ma quật, cũng có thể để yêu ma bị trọng thương. Dù sao bọn chúng nghĩ bồi dưỡng một tòa mới ma quật, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi có thể tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là ngươi can đảm dám đối với ta động thủ, tất nhiên sẽ trở thành các yêu ma tử địch. Đến thời điểm không chỉ là ngươi gặp nạn, ngươi cửu tộc đều sẽ đi theo không may, cái này hậu quả ngươi có nghĩ tới không? Cái này thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, rất có loại ngoài mạnh trong yếu hương vị. Nó chính là ma quật. Không hề nghi ngờ, nó chính là một đầu còn sống yêu ma. Chỉ là nó cũng không có quá nhiều lực công kích, tất cả năng lực đều đặt ở phòng ngự cùng phụ trợ phía trên. Bởi vậy cái này thời điểm, nó cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Nếu như trước mắt cái này nhân loại tu sĩ đầu thủ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên nó cũng không phải là trông cậy vào trước mắt cái này nhân loại tu sĩ dừng tay. Sở dĩ nói ra những lời này, cũng chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi. Nó cảm giác được cái khác ma quật bên trong, chẳng mấy chốc sẽ có yêu ma cường đại truyền tống tới. Chỉ cần mình có thể kéo riêng mấy cái thời gian hô hấp, chính mình liền có thể sống xuống tới. Ồ nào. Khương Phàm chỗ nào không biết rõ mục đích của đối phương, căn bản không có dự định cùng đối phương nói nhảm cái gì. Tay hắn nắm lấy nhân hoàng kiếm, hướng phía viên này to lớn ma hạch hung hăng bổ xuống. Quay một đạo kinh khủng màu vàng kim kiếm quang đánh giết tới, phản phất là xé rách mảnh này thiên địa. Nguyên bản không thể phá vỡ ma hạch, tại màu vàng kim kiếm quang tác dụng phía dưới, trong nháy mắt liền biến thành vỡ nát. Không hề nghi ngờ, nhân hoàng kiếm lực lượng nhất là khắc chế ma quật. Phản phất là băng tuyết gặp ánh nắng, cấp tốc tan rã, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực khí. Xong. Thanh thạch ma quật vô cùng tuyệt vọng, nhưng là nó cũng không thể thế nhưng, nó cảm giác được chính mình hạch tâm bị phá hủy, nguyên bản ý thức cũng bị vỡ nát đến làm sạch sẽ tịnh. Vẹn vẹn một cái sát na, nó liền bị tiêu diệt, triệt để rơi vào vô tận hắc ám bên trong. Không tệ. Nhìn thấy ma hạch bị triệt để phá hủy, Khương Phàm cảm giác được cả tòa ma quật rất nhanh liền triệt để sụp đổ. Chính mình lần này tới đến thanh thạch ma quật mục đích cũng triệt để hoàn thành. Hắn cũng không khỏi đến nuối lòng một hơi. Mặc dù hành động lần này nhìn 10 phần thuận lợi, không có ra đương nhiệm ý gì bên ngoài, nhưng là Khương Phàm cũng hiểu biết, hết thảy đều là nhờ vào vận mệnh nhắc nhở lực lượng. Chương 461, trên trời rơi xuống công đức, bàng bạc khí vận. 2 chương 461, trên trời rơi xuống công đức, bàng bạc khí vận. Nếu là không có nhìn thấu vận mệnh mê vụ, chỉ sợ hắn đã sớm chết thảm tại yêu ma thủ hạ. Chớ đừng nói chi là có thể thuận lợi như vậy chém giết một tôn hợp thể yêu ma, đồng thời hủy diệt thanh thạch ma quật. Quanh trong khoảnh khắc, Khương Phàm cảm giác được hư không bắt đầu rung động bắt đầu, một đạo màu vàng kim cổ sáng từ trên trời giáng xuống, hiện lên lít nha lít nhít màu vàng kim công đức phù văn, tràn ngập vô tận bản nguyên năng lượng. Lập tức, cỗ này năng lượng trong nháy mắt chui vào Khương Phàm thể nội chỗ sâu. Hắn thình lình phát hiện chính mình tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên. Lúc đầu hắn tu vi vẹn vẹn hóa thần tầng 2 một mà thôi, nhưng là trong chớp mắt liền tăng lên tới tháng 10 năm 2030. Vẹn vẹn thời gian 3 hơi thở, liền tăng lên tới 100, chẳng qua là chênh lệch một bước, hắn liền có thể tấn thăng đến hóa thần 3 tầng. Thậm chí cỗ này to lớn bản nguyên năng lượng cũng không có bị hắn thôn vệ hầu như không còn, vẹn vẹn thôn vệ một phần nhỏ mà thôi. Nó biến thành một viên màu vàng kim năng lượng viên cầu, dung nhập ý thức hải ở trong. Thiên đạo quà tạo. Đây là thiên đạo quà tạo. Khương Phàm trong nháy mắt liền minh bạch vừa rồi chuyện gì xảy ra, chính mình vỡ vụn ma hạch, hủy diệt ma quật, đạt được linh khư giới thiên đạo quà tặng, đạt được thiên đạo thể hồ quán đỉnh, thu được bảng bạc bản nguyên năng lượng. Cho nên trên người hắn tu vi mới có thể như thế đột nhiên tăng mạnh. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền tăng lên tới hóa thần tầng 2 viên mãn. Đạt được thiên đạo quà tặng sao? Đây cũng là chuyện rất bình thường. Thượng cổ thời đại cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Nếu là tu sĩ làm ra đối thiên địa có cống hiến to lớn sự tình, liền sẽ đạt được thiên đạo quà tặng. Nhưng là cũng không phải là chuyện gì đều có thể đạt được thiên đạo quà tặng. Chỉ có chân chính cứu vớt cái này phương Đông thiên địa đại sự mới có thể đạt được thiên đạo tán thành. Ma hủy diệt ma quật chính là đại sự như vậy. Nhân hoàng kiếm thấy cảnh này, đương nhiên nói, nó đã gặp rất nhiều những chuyện tương tự. Đây là thế giới thiên đạo đứng trước kiếp nạn thời điểm sinh ra một loại đặc thù ban thưởng cơ chế. Đúng a, ma quật đối với thiên địa, đối với thế giới tổn thương thật sự là quá tốt đẹp lớn. Bọn chúng đơn giản chính là một tòa thế giới ưu ác tính, liên tục không ngừng thôn vệ thế giới bản nguyên. Nếu là có thể hủy diệt ma quật, liền có thể đem ma quật thôn vệ bản nguyên trở về thiên địa. Thậm chí thế giới còn có thể thôn vệ ma quật bản nguyên, lớn mạnh thế giới bản thân. Bởi vậy đạt được thiên đạo quà tặng, đó cũng là chuyện rất bình thường. Hôn Nguyên Phù Bút trầm giọng nói, nó cũng từng ở thượng cổ thời đại gặp qua một chút thánh hiền làm qua những chuyện tương tự. Mà Khương Phàm hủy diệt một tòa ma quật, đối với thiên địa mà nói, tuyệt đối là ghê gớm đại sự, tương đương với trợ giúp thế giới diệt một viên lũ ác tính. Cho nên đạt được linh khư giới tán thành, đó cũng là đương nhiên. Thì ra là thế, đây là thế giới bản nguyên năng lượng sao? Khó trách đối với tu sĩ tới nói, có vô tận chỗ tốt. chỉ sợ so với cái gì vạn năm linh dược, cái gì đan dược đều tốt vô số lần. Có như thế to lớn bản nguyên năng lượng, ta tấn thăng hóa thần viên mãn tốc độ cũng sẽ trở nên rất nhanh. Khương Phàm bóp bóp nắm tay, cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Tòa này linh cư giới đích thật là chính mình một chỗ cơ duyên chi địa. Lúc đầu hắn còn cảm thấy đi vào Thanh Thạch Ma Quật, không có cách nào đạt được quá nhiều bảo vật, thuần túy chỉ là vô dụng công. Ai có thể muốn lấy được đây, lại có thể đạt được một chút thiên địa bản nguyên năng lượng. Cái này nhưng so sánh cái gì đan dược, linh dược đều tốt vô số lần. Như là có thể đem những này bản nguyên năng lượng triệt để tiêu hóa, như vậy tấn thăng đến hóa thần viên mãn cũng không cần thời gian quá dài. Cái này cũng tăng lên thật nhiều hắn tu hành hiệu suất, quả thực là chỗ tốt vô tận. Với một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu, chúc mừng ngươi hủy diệt một tòa Thanh Thạch Ma Quật, giết chết một tôn hợp thể yêu ma, vượt qua một lần sinh tử đại kiếp, ngươi thu được 100 triệu khí vận điểm. Cái này, cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm con ngươi co bảo, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Không hề nghi ngờ, lần này lấy được khí vận điểm thật sự là quá mức kinh người, thế mà đạt được trọn vẹn 100 triệu khí vận điểm. Cái này đều không biết rõ là trải qua bao nhiêu kiếp nạn mới có thể đạt được khí vận điểm. Nhưng là hiện đây này, lại là lập tức liền được, thật sự là quá mức khoa trương. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đó cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao đây chính là hủy diệt một tòa ma quật, liền xem như hợp thể tu sĩ, đoán chừng cũng không cách nào làm được điểm này, đây quả thực là kỳ tích. Nói ra, đoán chừng đều không có mấy người sẽ tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Có nhiều như vậy khí vận điểm, chỉ sợ cũng có thể đem trên người rất nhiều bản mệnh phụ lục tu luyện tới thuần thục cấp độ. Khương Phàm mừng rỡ không thôi. Hắn nhưng là biết rõ muốn đem mỗi một mai tiên giới phụ lục tu luyện tới thuần thục cấp độ, đến cùng là sự tình khó khăn cỡ nào. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy, thượng cổ thời đại Hỗn Nguyên phủ tông những cái kia tiền bối cũng sẽ không chỉ tu luyện ít như vậy tiên giới phụ lục, đương nhiên hắn có thể tiết kiệm thời gian dài, nhưng là cũng cần tiêu hao đại lượng khí vận điểm. May mắn hiện tại lập tức đạt được 100 triệu khí vận điểm. Có thể nói, điều này cũng làm cho hắn một đêm trở giàu. Trên người khí vận cũng tăng vọt. Hiện tại ta cũng coi là linh cư giới khí vận chi tử đi. Khương Phàm mỉm cười. Hắn cũng nhìn thấy trên người mình khí vận cùng trước đó so sánh, đạt được tiến một bước tăng vọt. Trên đỉnh đầu khí vận kim long thể tích bành trướng gấp đôi. Càng trọng yếu hơn chính là, đầu này khí vận kim long cùng linh cư giới thiên đạo sinh ra của mình. Phản phất hắn lúc đầu chính là thế giới này dựng dục ra khí vận chi tử. Hiển nhiên hắn đã là đạt được thế giới này thiên đạo tán thành. Thế mà đạt được như thế bàng bạc linh cư giới khí vận, đây coi như là vinh dự quốc dân sao? Khương Phàm sờ lên cái cằm. Bất quá chuyện như vậy kỳ thật cũng là rất bình thường. Mặc dù mình là người ngoại quốc, nhưng lại tại bản địa lập xuống to lớn công lao, thậm chí còn làm gốc nước làm ra to lớn công hiến. So với người địa phương đều không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần. Linh cư giới thiên đạo cũng không phải ngu xuẩn, thủ đoạn vẫn là rất linh hoạt. Mặc kệ là hắc miêu bạch miêu, chỉ cần là có thể bắt con chuột, có lợi cho linh cư giới, đều là tốt mẹo. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, Khương Phàm cũng vì linh cư giới làm ra cống hiến kết xuất, thậm chí nghịch chuyển linh cư giới bộ phận vận mệnh, cho nên tự nhiên mà nhiên đạt được linh cư giới thiên đạo tán thành. Đương nhiên, cái này đối với Khương Phàm tới nói, cũng có được lợi ích to lớn. Đại biểu cho hắn tại linh cư giới có được bàng bạc khí vận, cũng có thể đạt được càng nhiều cơ duyên. Ngay trong khoảnh khắc, lại một đạo tin tức chui vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Vận mệnh cũng hầu như là vô thường, mặc dù ngươi hủy diệt Thanh Thạch Ma Quật, cho yêu ma tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng là hành động này lại là triệt để chọc giận yêu ma, bọn chúng đưa ngươi coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn đem ngươi trừ chi cho thông khoái. Thanh danh của ngươi bắt đầu ở toàn bộ yêu ma tộc ở trong bắt đầu truyền bá ra, liền đại huyền đế quốc nhân tộc đại năng cũng bắt đầu đối ngươi có chỗ nghe thấy, cho nên ngươi sẽ nên đón linh khư giới yêu ma tộc truy sát, tiếp tục lưu lại nơi đây, đó chính là một con đường chết. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Chương 462, phá hủy Thanh Thạch Ma Quật, đại thừa kỳ yêu ma tức giận. Chương 462, phá hủy Thanh Thạch Ma Quật, đại thừa kỳ yêu ma tức giận, lại là vận mệnh nhắc nhở. Khương Phàm híp mắt, hắn không nghĩ tới trong khoảng thời gian này xuất hiện nhiều như vậy vận mệnh nhắc nhở, cái này cũng đại biểu cho chính mình thân ở to lớn kiếp nạn bên trong, một khi chọn sai, đó chính là vạn kiếp bất phục. Dù sao mình chỉ là nho nhỏ hóa thần tu sĩ, tham dự vào dạng này kiếp nạn, không thể nghi ngờ là tân thủ người chơi tiến vào cao giai phó bản, tinh khiết là muốn chết. Mà lại vận mệnh nhắc nhở xuất hiện cũng là cần tiêu hao trên người khí vận. May mắn hắn lấy được khí vận xa xa so tiêu hao khí vận càng nhiều, cho nên cái này cũng không tính là gì. Không đợi Khương Phàm tiếp tục suy nghĩ nhiều, vận mệnh nhắc nhở tin tức lần nữa truyền đến. Vận mệnh nhắc nhở một, mặc dù yêu ma tộc tức giận, thể muốn đem hủy diệt Thanh Thạch Ma Quật địch nhân giết chết, nhưng là không có ma quật hư không truyền tống, bọn chúng cũng khó có thể nhanh chóng đến Thanh Thạch Ma Quật. Chớ đừng nói chi là, bọn chúng đại bộ phận đỉnh cấp chiến lực đều bị nhân tộc đại năng liên lụy, trong thời gian ngắn bọn chúng cũng không có cách nào sai phái ra càng nhiều cường đại yêu ma. Nhưng là ngay cả như vậy, bọn chúng vẫn là có biện pháp truy tung đến ngươi vết tích, bất quá ngươi có thể sử dụng Thái Hư Chi Môn ngẫu nhiên truyền tống, trợ giúp ngươi truyền tống đến mặt khác một chỗ địa phương. Bình thường tới nói, ngẫu nhiên truyền tống 10 phần nguy hiểm, nhưng là ngươi đạt được linh khư giới thiên đạo chiếu cố, khí vận long trọng, lần này truyền tống nhất định là tâm tưởng sự thành, có thể trợ giúp ngươi thoát khỏi các yêu ma truy tung. Vận mệnh nhắc nhở hai, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không chạy trốn, cùng được cứu ra nhân loại tu sĩ kể vai chiến đấu, nhưng là một đám người bọn ngươi sẽ lọt vào yêu ma tộc truy sát, thậm chí liền đại thừa kỳ yêu ma cũng sẽ tự mình xuất thủ, đến thời điểm ngươi thượng thiên xuống đất, đều là không đường có thể trốn, cuối cùng chết dưới tay yêu ma. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm nội tâm rất là cảm khái. Hiển nhiên chính mình hủy diệt Thanh Thạch Ma Quật, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Liền như là bước lên ngày xưa vạn hóa đạo nhân theo gót, giết tiểu nhân, liền sẽ đến lão. đặc biệt là chính mình còn hại chết nhiều như vậy yêu ma, cái này tất nhiên sẽ triệt để chọc giận yêu ma tộc, dẫn đến bọn chúng đem hết toàn lực truy sát, dạng này truy sát cường độ cũng không phải hóa thần tu sĩ có thể đỡ nổi. May mắn chính mình có được Thái Hư Chi Môn, tùy thời có thể lấy truyền tống rời đi nơi này. Dù là yêu ma tộc tức giận nữa, cũng khó có thể truy sát chính mình. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức mở ra Thái Hư Chi Môn. Sau đó hắn cũng tiêu hao đại lượng linh thạch. Một giây sau, cả người hắn liền biến mất tại mảnh này hư không. Thời gian hơi sớm một chút xíu. Theo Khương Phàm đem trong động ma ma hạch triệt để vỡ nát, thanh thạch ma quật mỗi một đầu yêu ma đều cảm giác được điểm này, bởi vì linh hồn của bọn chúng đã sớm cùng thanh thạch ma quật khóa lại. Nếu là thanh thạch ma quật bị phá hủy, bọn chúng cũng tất nhiên sẽ bị trọng thương. Song song, ta cảm giác được thanh thạch ma quật ma hạch đã bị phá hủy. Cái này sao có thể? Không phải nói ma hạch phụ cận có hợp thể yêu ma bảo hộ sao? Làm sao lại bị phá hủy? Bị lừa rồi, chúng ta lần này triệt để bị lừa rồi, địch nhân mục đích thực sự không phải cứu ra những này nhân loại tu sĩ, mà là muốn triệt để phá hủy ma quật ma hạch ra. Đông đảo yêu ma nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra vô cùng tuyệt vọng thần sắc. Đặc biệt là những cái kia đê gia yêu ma, bọn chúng cùng ma quật liên hệ thật sự là quá sâu, thậm chí bản thân liền là ma quật sinh dục ra, cùng ma quật là một thể. Cho nên khi ma quật tử vong thời điểm, bọn chúng cũng sẽ tùy theo mà tử vong. Quanh trong khoảnh khắc, đến mai không hết đê gia yêu ma lập tức chết đi, bọn chúng từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng nện ở đại địa phía trên, ném ra hố sâu to lớn. Mỗi một cái đều là mở to hai mắt, thân thể chia năm xẻ bảy, đã mất đi sinh mệnh khí tức, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Cao gia yêu ma mặc dù không có chết, nhưng là bọn chúng cũng đều không ngoại lệ, nhao nhao bị trọng thương. Trên người lực lượng cũng tổn thất hơn phân nửa. Đặc biệt là Bạch Cốt Ma, Dạ Xoa Ma, Huyết Hà Ma ba tôn hợp thể yêu ma, bọn chúng cũng là trước tiên nhận lấy trọng thương, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn không có cách nào khỏi hẳn thương thế. Hỗn đản, đến tột cùng là ai hủy diệt ma hạch? Thạch Ma đây, kia ra hỏa đến cùng là làm cái gì, vì cái gì không có bảo vệ tốt ma hạch? Đã cảm giác không đến nó khí tức, hẳn là bị giết chết. Không thể nào, ngắn ngủi như vậy thời gian, Thạch Ma đến cùng là thế nào chết? Không phải là đại thừa tu sĩ xuất thủ? Bạch Cốt Ma, Dạ Xoa Ma, Huyết Hà Ma các loại ba tôn hợp thể yêu ma vừa sợ vừa giận, bọn chúng cảm thấy thanh thạch ma quật khẳng định bị nhân tộc đại năng tinh kế, đây chính là nhằm vào thanh thạch ma quật cả bấy. Bọn chúng đã manh động thấy ý đồ thoát đi nơi đây, nhưng là băng phách vương bọn người nơi nào sẽ để bọn chúng ly khai, đây chính là giết chết bọn chúng tốt đẹp cơ hội. Vẹn vẹn một lần chém giết, Bạch Cốt Ma, Dạ Xoa Ma, Huyết Hà Ma các loại ba tôn hợp thể yêu ma sớm cũng ngăn cản không nổi, bị băng phách vương bọn người giết chết, bọn chúng cũng hóa thành một bộ thi hải, triệt để đổ vào đại địa bên trên, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Giờ này khắc này, băng phách vương, linh vũ vương, cự thạch vương, viêm tháp vương các loại tu sĩ hít sâu một hơi, thở hổn hển, trên người bọn họ pháp lực đã không có còn lại bao nhiêu. Bọn hắn nhìn thấy cả tòa thanh thạch ma quật triệt để sụp đổ chẳng cảnh, cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu bọn hắn cho là mình lần này chết chắc, quả quyết không có khả năng còn sống sót, thậm chí đều làm xong chết ở chỗ này chuẩn bị, nếu là có thể kéo vài đầu cao gia yêu ma chết chung, chính là kiếm lợi lớn. Ai có thể muốn lấy được đây? Đột nhiên ở giữa cả tòa ma quật liền sụp đổ, cái khác hợp thể yêu ma, cùng luyện hư yêu ma bị trọng thương, sau đó bị bọn hắn dễ như trở bàn tay giết chết. Đây quả thực là phong hồi lộ chuyện. Cái kia thần bí tu sĩ quả nhiên là đang lợi dụng chúng ta. Linh Vũ Vương sâu tí nói. Hắn chỗ nào còn không biết rõ cái kia thần bí tu sĩ sở dĩ xuất thủ cứu bọn hắn những người này, cũng không phải là thật muốn cứu tính mạng của bọn hắn, thuần túy là bắt bọn hắn cả hai. Nếu là bọn họ không có ngăn cản được nhiều như vậy yêu ma, cái kia thần bí tu sĩ cũng không có dễ dàng như vậy hủy diệt tòa này ma quật. Ha ha, lợi dụng tốt ta, sợ sẽ nhất là chúng ta không có giá trị lợi dụng. Không nghĩ tới chúng ta thế mà cũng có thể nhìn thấy một tòa ma quật hủy diệt, thật sự là quá tốt rồi. Cự Thạch Vương cười ha ha, cảm thấy vô cùng vui sướng. Hắn căn bản không thèm để ý cái kia thần bí tu sĩ mục đích, chỉ cần có thể nhìn thấy đám kia yêu ma không may hoặc là chết, như vậy hắn liền rất thỏa mãn, có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Đương nhiên nếu là có thể còn sống ly khai, vậy thì càng tốt hơn. Hoàn toàn chính xác, nói như vậy, tối thiểu đều phải đại thừa tu sĩ xuất thủ mới có thể hủy diệt một tòa ma quật. Không nghĩ tới cái kia thần bí tu sĩ dễ như trở bàn tay làm được, thật sự là không thể tưởng tượng. Phải biết, ma quật nội bộ chỗ sâu còn có một tôn hợp thể yêu ma, hơn nữa còn là mạnh nhất yêu ma. Có thể trong chớp mắt kia ra hỏa liền giết chết đối phương, có thể nghĩ thực lực của đối phương. Dù cho không phải đại thừa tu sĩ, cũng nhất định là hợp thể viên mãn tồn tại. Nếu không thể nào làm được điểm này. Viêm Hắc Vương suy đoán nói. Hắn đối với kia vị thần bí tu sĩ tu vi cảm thấy rất là hiếu kỳ. Chương 462, phá hủy thanh thạch ma quật, đại thừa kỳ yêu ma tức giận 2 chương 462, phá hủy thanh thạch ma quật, đại thừa kỳ yêu ma tức giận bất quá hắn cảm thấy có thể làm được điểm này tồn tại, tối thiểu đều là hợp thể tu sĩ. Thậm chí đối phương cũng có thể là đại thừa tu sĩ. Nếu là có thể tìm tới kia gia hỏa nói chuyện liền tốt, mặc kệ như thế nào, đối mới cuối cùng là cứu ra ân nhân của chúng ta. Hoàn toàn chính xác, dù cho đối mới là muốn lợi dụng chúng ta, nhưng là cứu được chúng ta cũng là sự thật. Đã quá muộn, đối phương khí tức đã hoàn toàn biến mất, ly khai cái này địa phương xem ra kia gia hỏa không muốn cùng chúng ta liên lụy nhậm chức quan hệ như thế nào, đồng thời cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Ha ha, chúng ta Đại Huyền Đế quốc nội bộ gian tế nhiều lắm, bại lộ thân phận hoàn toàn chính xác không phải chuyện gì tốt. Không thể nói gian tế quá nhiều, chỉ là yêu ma thủ đoạn quỷ dị, rất dễ dàng liên xếp vào gian tế. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, cái này địa phương thủy chung là ma vực, thuộc về yêu ma địa bàn. Đoán chừng hiện tại bọn chúng cũng biết rõ Thanh Thạch Ma Quật hủy diệt tin tức, chẳng mấy chốc sẽ có cái khác cao giai yêu ma đến đây. Nơi nào có đơn giản như vậy tới, không có ma quật giữ trước truyền tống trận, bọn chúng muốn vượt qua thời không tới, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, chúng ta vẫn là có thời gian rời đi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều cần mau chóng ly khai ma vực, trở lại Đại Huyền Đế quốc. Nhưng là nơi này chính là ma vực, chúng ta hẳn là như thế nào trở lại Đại Huyền Đế quốc đây, nói không chừng nửa đường liền bị yêu ma chặn giết. Ha ha, điểm này không quan hệ, ta đã vận dụng đặc thù thuật pháp, liên hệ đại thừa tu sĩ, chỉ cần chúng ta trốn đến một chỗ an toàn địa phương, tự nhiên là sẽ có nhân tộc đại thừa đến tiếp dẫn chúng ta. Nếu là như vậy chúng ta còn có đường sống. Đông đảo nhân loại tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng không có tính toán lưu tại nơi này. Mỗi một cái đều là cấp tốc ly khai Thanh Thạch Ma Quật. Dù sao ai cũng không biết rõ yêu ma viện quân cái gì thời điểm đến. Nếu như đến, dựa theo bọn hắn thực lực, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được. Một phương diện khác, yêu ma tổng bộ thân ở ma vực nhất chỗ sâu, đồng thời cũng là lớn nhất một tòa ma quật, tương đương với các yêu ma đại bản doanh, nơi này cư ngụ đến mãi không hết cao gia yêu ma. Liên đại thừa cấp yêu ma đều tồn tại. Bọn chúng cũng trước tiên biết được Thanh Thạch Ma Quật hủy diệt tin tức. Thanh Thạch Ma Quật bị hủy diệt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một tôn đại thừa yêu ma vừa sợ vừa giận. Dù là đối với tài đại khí thô yêu ma tới nói, một tòa ma quật đều là cực kỳ trọng yếu, dù sao một tòa ma quật thai nghén cần hao phí đại lượng tài nguyên, cũng không phải là tùy tiện liền có thể thai nghén thành công. Nhưng là hiện đây này, lại có một tòa ma quật bị hủy diệt, mà lại cũng không phải là tại Đại Huyền Đế quốc cảnh nội, mà là tại ma vực cảnh bên trong, cái này cũng càng thêm để bọn chúng phẫn nộ. Cái gì thời điểm thế giới này thổ dân có năng lực hủy diệt bọn chúng một tòa ma quật, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Một tôn thần bí tu sĩ tiềm nhập Thanh Thạch Ma Quật. Thừa dịp chúng ta điều động đại quân tiến công Đại Huyền Đế quốc thời điểm, tập kích Thanh Thạch Ma Quật. Đối phương cứu ra giam giữ tại ngục giam nhân loại tu sĩ, cả hai trong ứng ngoài hợp, hỏa loạn ma quật. Cho nên mới đưa đến chuyện này phát sinh. Một đầu khác đại thừa cấp yêu ma yếu đất nói, nó từ Thanh Thạch Ma Quật ở trong đạt được không ít tình báo. Dù sao các yêu ma truyền lại tin tức vẫn là rất dễ dàng. Có thể dù cho có thể truyền lại tình báo cũng vô dụng, bởi vì địch nhân từ đầu đến cuối đều không có bại lộ thân phận của mình cùng hình dạng. Điều này cũng làm cho bọn chúng đối với địch nhân hiểu rõ không phải rất nhiều, quả thực là không hiểu ra sao. Không hề nghi ngờ, địch nhân mười phần cẩn thận. Có hay không biện pháp tra rõ trắng kia vị thần bí tu sĩ thân phận? Có yêu ma hỏi thăm. Vừa rồi ta thi triển duyên cơ hiển hóa đại pháp, ý đồ tìm tới kia gia hỏa thân phận, nhưng lại không có đạt được chút nào manh mối. Đối phương lưu lại nhân quả thật sự là quá ít. Càng trọng yếu hơn chính là, kia gia hỏa đã thoát đi Thanh Thạch Ma Quật, đi đến một chỗ nhân quả ngăn cách chi địa. Không hề nghi ngờ, kia gia hỏa đối chúng ta yêu ma thủ đoạn rất là quen thuộc, chỉ sợ sớm đã có chỗ dự mưu. Bất quá ngay cả như vậy, ta cũng có thể cảm giác được đối phương một chút tin tức. Có lẽ địch nhân tên là phù đạo người. Ta có thể cảm thấy trên người đối phương dựng dục rất nhiều tiên giới phù lục. Lại một đầu đại thừa yêu ma trầm giọng nói, cái gọi là duyên cơ hiển hóa đại pháp, nó thông qua tạo dựng lâm thời nhân quả liên đem tự thân cùng mục tiêu cưỡng ép khóa lại một cái ngắn ngủi duyên cơ mượn từ loại này cưỡng chế liên quan túm ra mục tiêu hạch tâm thân phận tin tức. Nhưng phàm là hủy diệt ma quật, đều cùng yêu ma có khắc sâu nhân quả liên hệ. Bởi vậy làm đại thừa yêu ma liền mượn nhờ cái này một đạo khắc sâu nhân quả dây chuyền, ý đồ tìm tới địch nhân chân thực thân phận, thậm chí tìm tới địch nhân nơi ở lúc đầu loại thủ đoạn này đối phó giới này thổ dân, cơ hội là không gì làm không được. Mặc kệ dạng gì địch nhân, đều có thể tìm được, sau đó bị bọn chúng diệt trừ. Đáng tiếc là, nó hay là thất bại. Phù đạo người, nắm giữ tiên giới phù lục, khó trách có thể thuấn sát hợp thể kỳ thạch ma. Linh cư giới cái gì thời điểm xuất hiện loại trình độ này nhân tộc đại năng? Trước đó làm sao chưa từng nghe thấy? Ha ha, đây cũng là chuyện rất bình thường, linh cư giới bí mật đông đảo. Nói không chừng một vị nào đó nhân tộc tán tu đạt được tiên nhân truyền thừa, sau đó có kinh người tu vi, hiện tại mới bạo lộ ra. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, nhân tộc tại giới này nội tình thâm bất khả trắc, theo chúng ta yêu ma quy mô tiến công, rất nhiều nhân tộc lão ngoan đồng đều sẽ nhảy ra, bởi vì bọn hắn biết rõ lại không nhảy ra, nhân tộc liền triệt để xong đời, toàn này thế giới cũng không có bọn hắn chỗ dung thân, chúng ta cũng sẽ lọt vào lớn lao lực cản. Đây chẳng qua là vùng vây dây chết thôi, bọn hắn căn bản không biết rõ mặc kệ dây rủa như thế nào, đều không thoát khỏi được kết quả diệt vong, những này gia hỏa căn bản không biết mình đến cùng ai tại chiến đấu. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này phù đạo người đích thật là chúng ta yêu ma đại địch, có lẽ sẽ chỉ hoãn chúng ta chinh phục tòa này thế giới thời gian, cho nên cái này gia hỏa nhất định phải bị giết chết. Nếu là phù đạo này người còn dám bại lộ vết tích, vậy liền đem hắn giết chết, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục muốn làm gì thì làm. Truyền lệnh xuống, đem phù đạo người liệt vào yêu ma truy sát bảng phía trên tội phạm truy nã, nhưng phàm là yêu ma gặp được phù đạo người, đều phải toàn lực truy sát. Rất nhiều đại thừa kỳ yêu ma nghị luận ầm ĩ, bọn chúng dăm ba câu phía dưới, lập tức làm ra quyết định. Vị này hủy diệt Thanh Thạch Ma Quật phù đạo người đã trở thành các yêu ma cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, trình độ uy hiếp gần với nhân tộc đại thừa tu sĩ. Đáng tiếc là cái kia phù đạo người thật sự là quá cẩn thận, trốn đến một chỗ nhân quả ngăn cách chi địa. Cái này cũng khiến cho bọn chúng trong thời gian ngắn không cách nào tìm tới kia gia hỏa hành tung. Nhưng là cái này cũng không quan hệ, đối với bọn chúng tới nói, phù đạo người hành động cũng chỉ bất quá là trì hoãn nhân tộc diệt vong thời gian mà thôi. Theo yêu ma đại quân không ngừng tiến lên, nhân tộc sớm muộn cũng sẽ bị bọn chúng tiêu diệt. Thế giới này đã là không có bất luận cái gì hy vọng. Ai cũng không có khả năng ngăn cản được bọn chúng yêu ma tiến công bộ pháp, bởi vì bọn chúng lực lượng sau lưng là những này thế gian sinh linh không cách nào tưởng tượng. Trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định kết cục. Chương 463, Hóa Thần 3 tầng, Thâu Thiên Trảo Phủ chương 463, Hóa Thần 3 tầng, Thâu Thiên Trảo Phù cùng lúc đó, Khương Phàm thông qua Thái Hư Chi Môn đi tới mặt khác một chỗ thần bí chi địa. Vừa mới đến cái này địa phương trong nháy mắt, hắn lập tức cảm nhận được gió rét thấu xương. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Khương Phàm con ngươi co vào. Hắn cảm thấy mình đi tới một chỗ băng tuyết hoang nguyên bên trong, chu vi gió lạnh như vô số thanh tôi băng lưới dao, đang điên cuồng cắt mảnh này tuyên cổ bất biến băng phong hoang nguyên. Dưới chân tuyết động đã sớm bị cóng đến cứng rắn như sắt, mỗi một bước đạp xuống đi đều chỉ phát ra trầm muộn kéo kẹt âm thanh, phản phất đại địa tại rên rỉ thống khổ. Tầng tuyết hiện ra màu xanh xám lênh quang, kia là ánh nắng cũng không cách nào xuyên thấu hàn ý, đem trong thiên địa tất cả đều nhiễm lên tuyệt vọng sắc điệu. Xa xa băng thụ là mảnh này tĩnh mịch bên trong duy nhất sinh cơ, lại so tử vong càng làm cho người ta tim đập nhanh. Bọn chúng cũng không phải là tự nhiên sinh trưởng hình thái, thân cành vặn vẹo như bị đông cứng tiềm điện, toàn thân từ hơi mở băng tinh cấu thành, phản phất một giây sau liền sẽ vỡ vụn thành ngàn bản phiến. Quỷ dị nhất chính là những cái kia phù văn, bọn chúng cũng không phải là điêu khắc trên đó, mà là giống vật sống tại tầng băng hạ du đi, khi thì sáng lên u lam ánh sáng nhạt, khi thì ẩn vào thâm thúy băng sắc, phản phất tại nói bị thời gian vùi lấp cổ lao bí mật. Chủ nhân, chỉ sợ ngươi đi tới một chỗ nhân quả ngăn cách chi địa. Cái này thời điểm, Nhân Hoàng kiếm thanh âm truyền ra, ngữ khí rất là nghiêm túc. Nó có thể cảm giác được càng thêm cấp độ sâu đồ vật. Chính mình trên người chủ nhân quả chi tuyến tựa hồ bị chỗ này vô ngần không gian triệt để ngăn cách. Đây cũng không phải là một cái phổ thông địa phương. Cho dù là tại ngày xưa Thái Hư giới bên trong, có thể tìm tới một chỗ nhân quả ngăn cách chi địa cũng mười phần khó khăn. Mỗi một chỗ dạng này kỳ dị địa phương đều ẩn chứa cơ duyên lớn, đại kiếp nạn. Nhân quả ngăn cách chi địa. Khương Phàm híp mắt, hắn lập tức phát giác được trên người mình nhân quả thông tin tiên phù đã không thể sử dụng, chính mình không cách nào liên hệ đến ngoại giới bất luận kẻ nào. Phải biết trước đó đợi ở bên ngoài thời điểm, hắn còn có thể liên hệ Thái Hư giới đạo lữ đây. Ai có thể muốn lấy được, chính mình đi tới cái này địa phương về sau, nhân quả thông tin tiên phù lại là không thể sử dụng. Đúng rồi, bởi vì hủy diệt thanh thạch ma quật, yêu ma ngay tại truy tung ta. Muốn còn sống, nhất định phải đi vào một chỗ nhân quả ngăn cách chi địa. Khó trách vận mệnh nhắc nhở để cho ta ngẫu nhiên truyền tống. Nói cách khác, đây là vận mệnh để cho ta tới đến tị nạn chỗ sao? Khương Phàm sờ lên cái cằm. Trong lòng của hắn khẽ động, phát hiện trên người mình Thái Hư chi môn còn có thể sử dụng. Nói cách khác, chính mình nguyện ý, tùy thời đều có thể rời đi chỗ này thần bí chi địa. Có lẽ đối với cái khác tu sĩ tới nói, đi tới cái này địa phương về sau, liền khó mà rời đi. Nhưng là hắn không đồng dạng, nghĩ rời đi tùy thời đều có thể. Bất quá cái này cũng hoàn toàn không cần thiết, bởi vì một khi rời đi nơi này, liền có thể bị các yêu ma tìm tới, chính mình chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không bằng lưu tại nơi này tu hành, tăng lên chính mình tu vi, tránh né kiếp nạn. Chủ nhân, mặc dù nơi này gió lạnh thấu xương, tựa như một chỗ sinh mệnh diệt tuyệt chi địa, nhưng là nơi này linh khí thế mà vô cùng nồng đậm, đơn giản chính là một chỗ tu luyện thánh địa. Đã ma chung rất là giật mình nói, nó có thể cảm nhận được chu vi tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí, tối thiểu đều đạt đến thất giai cấp độ. Phải biết nơi này chính là dã ngoại, cũng không phải là linh mạch nơi ở, nhưng là dã ngoại linh khí đều đạt đến thất giai cấp độ, đây quả thực là một chỗ động thiên phúc địa. Thật sự là quá khoa trương. Không, không đúng, nơi này hàn khí thật không đơn giản. Tựa hồ liền pháp lực đều có thể đông kết. Cái này thời điểm, Khương Phàm híp mắt, hắn phát hiện chu vi vọt tới từng tia từng sợi hàn khí, như cùng sống vật, ý đồ chui vào thân thể của hắn ở trong. Hắn lập tức vận chuyển pháp lực, hình thành kết giới, ý đồ đem hàn khí ngăn cản tại kết giới bên ngoài. Nhưng là thế mà vẹn vẹn làm ra bộ phận trở ngại tác dụng mà thôi. Từng tia từng sợi hàn khí lan tràn mà đến, dẫn đến trong cơ thể hắn pháp lực vận chuyển đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Nếu như thời gian dài bại lộ tại trong gió tuyết, coi như mình là hóa thần tu sĩ, cũng sẽ hóa thành một tòa băng điêu. Chủ nhân, không chỉ là nơi này hàn khí rất khủng bố, bầu trời mặt trời tựa hồ cũng rất quỷ dị, liền ánh nắng phảng phất cũng ẩn chứa đóng băng chi lực. Vạn hóa đan lô kinh hô một tiếng. Cái này, Khương Phàm ngẩng đầu nhìn lên, thình lình thấy được một vòng quỷ dị mặt trời, thế mà hiện ra trắng như tuyết sắc, tựa như một vòng ban ngày. Từ một vòng này mặt trời phía trên hạ xuống từng tia từng sợi ánh nắng, nhưng là những này ánh nắng bao phủ thân thể của hắn, thế mà sinh ra hàn băng đồng dạng công kích, từ đó khiến cho da của hắn xuất hiện kết băng trạng thái. Phải biết, hắn nhưng là hóa thần tu sĩ, bình thường rét lạnh làm sao có thể làm gì được hắn. Nguy rồi, đây cũng không phải là phổ thông hàn khí. Nếu là ta không có đoán sai, khả năng này là trong truyền thuyết cửu u minh hàn khí. Nghe nói nó là đản sinh tại cửu u âm vực hàn khí, cũng không phải là vật lý phương diện nhiệt độ thấp, mà là mang theo tĩnh mịch chi khí âm hàn. Nó không chỉ đông kết huyết đủ, còn có thể đông kết sinh cơ cùng hồn phách, đụng vào người sẽ cảm giác sinh mệnh lực bị nhanh chóng rút ra, hồn phách như là rơi vào vô biên hắc ám. Đáng chết, nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Sẽ không phải là cái gì u minh địa ngục a? Hôn Nguyên phủ bút kinh hô một tiếng. Chủ nhân, lập tức tìm chỗ trốn bắt đầu. Tuyệt đối không thể cùng nơi này ánh nắng tiếp xúc, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Lung Tháp nhắc nhở. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm gật gật đầu, thân hình hắn lóe lên, lập tức tại phủ cận tìm kiếm có thể trốn địa phương. Rất nhanh, hắn liền phát hiện nơi xa xuất hiện một tòa liên miên không dứt sơn mạch. Bên trong đứng lặng lấy từng tòa nguy nga đại sơn, tối thiểu đều nắm chắc 3 mét, thậm chí là mấy chục vạn mét độ cao. Đương nhiên, những này đại sơn cũng bị băng tuyết bao trùm, vẹn vẹn sinh trưởng một chút kỳ dị hàn băng cây cối. Không hề nghi ngờ, có thể tại dạng này kỳ dị rét lạnh hoàn cảnh ở trong sống sót thực vật, cũng tuyệt đối không đơn giản. Không bao dài thời gian, Khương Phàm cũng ở trong đó một tòa đại sơn, tìm được một chỗ bí ẩn sơn động. Hắn lập tức tiến vào trong sơn động. Không có bị này quỷ dị ánh nắng bắn thẳng đến về sau, hắn lập tức cảm nhận được chính mình ấm áp không ít. Chí ít không có loại kia linh hồn đều bị đông cứng cảm giác. Chủ nhân, cái này địa phương thật sự là quá quỷ dị. nói không chừng sẽ có cái gì đáng sợ nguy hiểm. Vạn Hóa Tiên Đỉnh nhắc nhở, vẹn vẹn là nơi này ác liệt hoàn cảnh, đều đủ để giết chết hóa thần tu sĩ. Có thể nghĩ, cái này địa phương đến cùng là cỡ nào hiểm ác. Nói không chừng liền dựng dục ra một chút đáng sợ dị thú. Trước tiên ở nơi này tránh một đoạn thời gian đi. Cái này địa phương tình huống không rõ, vẫn là trước đột phá tu vi lại nói. Khương Phàm cũng không có tính toán lập tức lấy thân mạo hiểm, nhưng là hắn cũng không lo lắng gặp được cái gì nguy hiểm chí mạng. Nếu quả như thật sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, vận mệnh nhắc nhở lực lượng khẳng định sẽ xuất hiện. Có thể cho tới bây giờ vận mệnh nhắc nhở đều chưa từng xuất hiện, cho nên trước mắt nhất định cũng là hữu kinh vô hiểm, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm chí mạng. Mà lại hiện tại hắn tu vi đã đạt đến hóa thần tầng 2 viên mãn cảnh giới, cự ly hóa thần 3 tầng cũng là cách xa một bước mà thôi. Hắn vẫn là nghĩ bế quan một đoạn thời gian, đột phá chính mình tu vi lại nói. Chương 463, hóa thần 3 tầng, Thâu Thiên Trảo Phù 2. Chương 463, hóa thần 3 tầng, Thâu Thiên Trảo Phù 3 ngày sau. Linh Lung Tháp nội bộ thế giới. Oanh Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, vô tận thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến, nhao nhao không có vào trong cơ thể của hắn, chuyển hóa trở thành hôn nguyên pháp lực. Hắn vận chuyển hôn nguyên phụ kinh, to lớn hôn nguyên pháp lực vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên. Ngay một khắc này, trong cơ thể hắn pháp lực cùng nguyên thần chi lực đã đạt đến đỉnh điểm. Đông. Trong nháy mắt, Khương Phàm cảm thấy mình thân thể chấn động, pháp lực khổng lồ xông phá bình cảnh. Hóa thần 3 tầng. Không hề nghi ngờ, hắn đã đột phá hóa thần tầng 2 bình cảnh, tấn thăng đến hóa thần 3 tầng cảnh giới. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao trước đó đạt được tiên đạo quà tặng, từ đó khiến cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã là hóa thần tầng 2 viên mãn. Cho nên hắn đột phá đến hóa thần 3 tầng, kỳ thật chính là một lần là xong sự tình, không đáng kể chút nào. Một long nan dùng, đây cũng là hóa thần 3 tầng sao? Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn phát hiện chính mình tấn thăng hóa thần 3 tầng về sau, nguyên thần lực lượng đạt được tiến một bước tăng vọt, từ trước đó nhất tâm mạch dụng, tấn thăng đến một lòng nan dùng. Cái này thời điểm, hắn có thể chia ra 1000 cái chính mình, đồng thời làm khác biệt sự tình. Cùng trước đó so sánh với, đơn giản chính là chất đồng dạng biến hóa. Có được năng lực như vậy, học tập các loại tri thức hiệu suất cũng sẽ đạt được kinh người tăng lên. Cô này bản nguyên năng lượng lại có thể tiếp tục luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa một chút xíu, chỉ sợ rất nhanh lại có thể đột phá, tấn thăng hóa thần 4 tầng. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Hắn cảm giác được chính mình ý thức hải chỗ sâu màu vàng sẫm năng lượng thể, theo chính mình vận chuyển hôn nguyên phụ kinh, từng kia từng sợi bản nguyên năng lượng không có vào trong cơ thể của hắn, từ đó khiến cho trên người hắn nguyên thần cùng pháp lực đạt được tăng gọn. Như cùng ăn một gốc ngàn năm linh dược lực phi phàm, hơn nữa còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Đây cũng là trước đó hắn đạt được thiên đạo quà tặng. Đoán chừng một mực tu luyện tới hóa thần viên mãn thời điểm, cỗ này bản nguyên năng lượng cũng sẽ không tiêu hao hầu như không còn. Mà đây cũng chính là hắn tiêu diệt thanh thạch ma quật lấy được thu hoạch khổng lồ. Đều không biết rõ tiết kiệm hắn bao nhiêu khổ tu thời gian. Tiếp xuống chính là tuyên khắc mới bản mệnh phụ lục. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ mới bản mệnh phụ lục, kỳ danh là Thâu Thiên Trảo Phù. Cái này mai phụ lục đến từ tiên giới tiên khí Thâu Thiên Trảo. Không thể không nói, nó cũng là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy thiên khí, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đầu tiên dĩ nhiên chính là lực công kích của nó, có thể khóa chặt địch nhân khí cơ, mà lại có được cường đại lực phá hoại, nó có thể giống to lớn lưỡi dao đồng dạng trực tiếp công kích đối thủ, uy lực của nó cường đại đến có thể xé rách hư không, cho địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Tiếp theo chính là bài trừ cấm chế trận pháp, một khi sử dụng Thâu Thiên Trảo có thể tha qua tầng tầng cấm pháp, trợ giúp người sử dụng thu hoạch bị cấm chế bảo hộ vật phẩm hoặc tin tức, có man thiên quá hải. Uy năng, thường thường địch nhân cái gì đều không biết rõ, chính mình hang ổ bảo khố liền bị ăn cắp đến không còn một mảnh, bảo vật gì cũng sẽ không lưu lại. Đương nhiên trừ cái đó ra, nó còn có đủ loại diệu dụng. Chẳng qua nếu như vẹn vẹn nhập môn cấp độ, cũng chỉ có hai loại năng lực. Nếu là độ thuần thục tăng thêm một bước, Thâu Thiên Trảo Phù uy năng cũng sẽ đạt được tiến một bước gia tăng. Quanh trong khoảnh khắc, Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, tiêu hao đại lượng khí vận điểm, bắt đầu thăng ngộ Thâu Thiên Trảo Phù. Trải qua thanh thạch ma quật lần này kiếp nạn, hắn chọn vẹn đạt được 100 triệu khí vận điểm, cho nên đối với hắn mà nói, tiêu hao một chút khí vận điểm, liền hoàn toàn không coi vào đâu, hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Giờ khắc này, hắn đối với Thâu Thiên Trảo Phù đủ loại cảm ngộ trong nháy mắt không có vào ý thức hải chỗ sâu, tiến vào ngộ hiểu trạng thái. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền đi qua trọn vẹn một tháng thời gian. Khương Phàm tự nhiên rất là thuận lợi đem Thâu Thiên Trảo Phù dung nhập chính mình trong nguyên thần, từ đó khiến cho trên người mình lại tăng thêm một viên đến từ tiên giới bản mệnh phù lục. Nếu là có người có thể nhìn thấy hắn nguyên thần, liền có thể nhìn thấy nguyên thần trên thân hiện lên một cái màu đen móng vuốt, phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít thần bí phù văn, tựa hồ ẩn chứa vô tận tin tức. Siêu. Giờ khắc này, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức thúc dục Thâu Thiên Trảo Phù. Trên tay hắn lập tức xuất hiện một cái màu đen móng vuốt, phản phất là dung nhập giữa hư không. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái móng đuốt này liền có thể xuất hiện tại thần thức phạm vi bao phủ bất luận cái gì một chỗ nơi hẻo lánh, mà lại nhẹ nhàng một dưới bước đi, tựa hồ có được xé rách hư không lực lượng. Cái này như là thần thú móng đuốt, ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại. Đây cũng là Thâu Thiên Trảo Phù sao? Lúc đầu coi là chỉ là phụ trợ phù lục, không nghĩ tới lực công kích cũng cực kỳ đáng sợ, mà lại xuất thủ vô thanh vô tức. Thường thường địch nhân cái gì đều không biết rõ, liền có thể một móng đuốt đem địch nhân trục chết, thật sự là quá mạnh. Khương Phàm nội tâm rất là cảm khái. Hắn một nháy mắt liền hiểu rõ Thâu Thiên Trảo Phù chỗ lợi hại, làm hắn thôi động cái này mai phù lục thời điểm, liền như là nắm giữ Thâu Thiên Trảo, cái này móng đuốt có thể trong nháy mắt xuất hiện tại địch nhân trước mặt, sau đó một trảo chụp chết địch nhân. Mà lại nhanh như vậy tốc độ, địch nhân căn bản là không có cách kịp phản ứng. Trên thực tế tại tiên giới thời điểm, Tiên khí thâu thiên chảo hoàn toàn chính xác cũng lấy đánh lén lấy sừng, rất ít cùng địch nhân chính diện chống lại. Không biết rõ bao nhiêu tiên nhân túi đã từng lấy thâu thiên chảo nói có thể nói, nắm giữ cái này mai tiên giới phụ lục về sau, trên người hắn lại tăng thêm một loại át chủ bài. Nghĩ tới đây, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 15 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vật điểm, 12 ức tài phú, 100 ức linh thạch công pháp, đàng xa công, hóa thần tiên, ngũ giai sơ kỳ, công pháp, Hỗn Nguyên Phù Kinh, tầng thứ 5 bản mệnh thần thông, thiên tử vọng khí, xúc địa thành hồn, trường phong, khống thủy, phệ hồn, gặp chấm như trời bản mệnh phụ lục, chấn thiên hoàn phủ, nhập môn, cái thiên luân phủ, nhập môn, diệt thiên kiếm phủ, nhập môn, bá thiên đao phủ, nhập môn, hóa thiên trợ phủ, nhập môn, ỷ thiên mâu phủ, nhập môn, thông thiên tiểu phủ, nhập môn, vinh thiên trạch phủ, nhập môn, tôn thiên quan phủ, nhập môn, chiến thiên phủ phủ, nhập môn, bổ thiên lô phủ, nhập môn, thâu thiên trảo phủ, nhập môn, cảnh giới, hóa thần 3 tầng, 55, chức nghiệp, ngũ giai hạ phẩm phụ sư, 99, nhìn thấy phía trên rất nhiều số liệu, Khương Phàm con ngươi co vào. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tu vi thế mà tăng lên nhanh như vậy, đã đạt đến 55 tiến độ. Phải biết, tháng này hắn trên cơ bản không chút tu hành, đều là tại tuyên khắc bản mệnh phù lục trộm tiên phủ. Nhưng là ngay cả như vậy, luyện hóa có chút bản nguyên năng lượng, lại là để hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đoán chừng lại đi qua 1-2 tháng thời gian, liền có thể nếm thử đột phá đến hóa thần 4 tầng. Đơn giản so nguyên anh kỳ tu hành đều nhanh. Khương Phàm đều không biết do nói cái gì cho phải. Bất quá cái này kỳ thật chính là tài nguyên tầm quan trọng, trải qua kiếp nạn thái hư giới thật sự là quá nghèo khó, chỗ nào so ra mà vượt còn ở vào thời kỳ toàn thịnh linh khư giới, a tùy tiện một điểm tài nguyên đều đủ để hóa thần tu sĩ đột nhiên tăng mạnh. Nếu như thái hư giới có như thế giàu có, hắn cũng sẽ không ở nguyên anh kỳ chậm trễ thời gian dài như vậy. Chương 464, tiên giới tiên ngục một góc, băng ngục. Chương 464, tiên giới tiên ngục một góc, băng ngục. Nhưng là cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Theo kiếp nạn càng ngày càng gần, Khương Phàm đã không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở tăng trưởng pháp lực phía trên, nếu là có biện pháp tăng lên tu hành hiệu suất, cớ sao mà không làm đây? Nếu là có thể bằng nhanh nhất tốc độ tấn thăng đến luyện hư, như vậy hắn cũng có thể ứng đối thái hư giới tương lai rất nhiều kiếp nạn. Hắn nhưng không có quên thái hư giới rất nhiều địch nhân cường đại. Nếu như vẹn vẹn vẫn là hóa thần tu sĩ, chỉ sợ căn bản không phải những này kẻ địch đáng sợ đối thủ. Có lẽ hắn tối thiểu đều phải tu hành đến luyện hư cấp độ, sau đó mới trở về thái hư giới, dạng này có lẽ mới càng thêm an toàn một điểm. Linh thạch thế mà thiếu đi 2 tỷ. Nói cách khác, từ thanh thạch ma quật truyền tống đến cái này thần bí địa phương, hao phí trọn vẹn 2 tỷ sao? Cái này thật sự là quá khoa trương. Khương Phàm cũng chú ý tới mình trên thân trọn vẹn thiếu đi 2 tỷ linh thạch. Phải biết hắn từ thái hư giới truyền tống đến linh khư giới hao phí linh thạch cũng không có 2 tỷ, nhưng là từ thanh thạch ma quật truyền tống đến nơi đây, lại là đạt đến 2 tỷ. Có thể nghĩ, trước mắt hắn thân ở cái này nhân quả ngăn cách chi địa, đến cùng là cỡ nào đặc thủ. Đoán chừng nếu như không phải thái hư chi môn lực lượng quá cường đại, mình cũng không cách nào tùy tiện đi vào cái này địa phương. Bất quá đây cũng là chuyện tốt ta. Cái này địa phương càng là đặc thủ, liền đại biểu cho cơ duyên càng nhiều. Có lẽ có thể ở chỗ này đạt được càng nhiều chỗ tốt. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn cảm thấy mình vẫn là cần cẩn thận điều tra một cái phụ cận tình huống mới được. Đương nhiên hắn cũng không phải rất lo lắng Lục Liêu thôn nơi đó tình huống. Dù sao thanh thạch ma quật bị hủy diệt, thanh thạch sơn mạch tất nhiên sẽ nên đón một đoạn thời kỳ an toàn. Huống chi, hắn cũng tại Lục Liễu thôn lưu lại một đạo phân thân. Nếu là thật sự xuất hiện nguy hiểm gì, phân thân cũng có thể tùy thời xử lý. Cho nên hắn chỉ cần thanh thản ổn định đợi tại cái này thần bí địa phương tu hành một đoạn thời gian, vậy liền hoàn toàn đầy đủ. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Chúc mừng ngươi đi tới một chỗ nhân quả ngăn cách chi địa, nơi đây chính là tiên ngục một góc, bởi vì không biết nguyên nhân từ tiên giới rơi vào linh cư giới, trở thành một chỗ đặc thù lao tù chi địa, phàm là tiến vào nơi đây sinh linh, cơ hồ không có cách nào rời đi, đương nhiên có được thái hư chi môn ngươi là ngoại lệ. Mặc dù ngươi tới chỗ này, tạm thời tránh né yêu ma truy sát, nhưng là ngươi thật sự là quá yếu đất, ngươi cần bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên chính mình tu vi, mới có thể vượt qua tương lai đại kiếp. Đừng nhìn nơi đây là băng tuyết ngập trời, vết chân hiếm thấy, nhưng lại ẩn chứa vô tận cơ duyên, nếu là có thể tìm kiếm được một chút cơ duyên, nhất định có thể làm cho ngươi thu hoạch vô tận. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở 1, cự ly ngươi chỗ sơn động 10 dặm có hơn, đang có một nhóm người bị tiên ngục dị thú truy sát, sắp trở thành các dị thú đồ ăn. Ngươi có thể xuất thủ, chém giết những dị thú kia, đem những người đảo vong này cứu được, những người đảo vong này chính là người địa phương, đối với cái này địa phương hết sức quen thuộc, có trợ giúp của bọn hắn, ngươi có thể rất nhanh quen thuộc cái này địa phương, cũng có thể đạt được rất nhiều cơ duyên. Vận mệnh nhắc nhở 2, ngươi cảm thấy cứu bọn hắn thật sự là quá phiền toái, cho nên quyết định thấy chết không cứu. Những người đảo vong này bởi vì đã mất đi hỗ trợ của ngươi, từ đó chết tại dị thú thủ hạng, ngươi cũng sẽ bởi vì dạng này đã mất đi chút hiểu biết tiên ngục con đường, này lại đưa cho ngươi tương lai mang đến có chút phiền phức. Dù sao không biết thủy chung là sinh linh lớn nhất sợ hãi. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này thời điểm thế mà xuất hiện vận mệnh nhắc nhở, hơn nữa còn để cho mình đi cứu những người đảo vong này. Đối với hắn mà nói, cái này kỳ thật cũng không phải là kiếp nạn gì, nhưng lại là một lần trọng yếu vận mệnh bước ngoặt. Nếu là không có mình, đám người kia khẳng định liền sẽ chết tại cái này băng tuyết ngập trời phía trên. Tiên ngục. Cái này nhân quả ngăn cách chi địa gọi là tiên ngục. Hơn nữa còn là đến từ tiên giới. Không phải là tiên giới ngục giam sao? Nếu quả như thật là tiên giới ngục giam, tại sao lại rơi xuống tại thế gian bên trong, tiên giới đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì? Khương Phàm nhíu nhíu mày. Hắn từ đủ loại biến cố đến xem, tiên giới khẳng định là xuất hiện vấn đề lớn. Chính là bởi vì tiên giới xuất hiện to lớn biến cố, mới lan đến gần thế gian rất nhiều thế giới. Mặc kệ là thái hư giới, vẫn là linh hư giới, đều là bởi vì tiên giới biến cố, mới có thể lọt vào đáng sợ như vậy kiếp nạn. Đáng tiếc là, hắn tu vi vẹn vẹn hóa thần ba tầng, còn chưa có tư cách hiểu rõ đến quá nhiều liên quan tới tiên giới sự tình. Nhưng là bất kể nói thế nào, trước mắt hắn thân ở địa phương, tuyệt đối là một chỗ thần bí chi địa, ẩn chứa lớn lao cơ duyên. Xem ra vẫn là cần cứu bọn này người đào vong. Khương Phàm lập tức làm ra quyết định. Đối với hắn mà nói, cứu ra những người đào vong kia, chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Hắn đã tại cái này địa phương chờ đợi hơn một tháng thời gian, từ đầu đến cuối không nhìn thấy dân bản xứ. Hiển nhiên, chỗ này thần bí chi địa nhất định là vết chân hiếm thấy. Nếu là bỏ qua cái này cơ hội, đều không biết rõ cần chờ đến cái gì thời điểm mới có thể nhìn thấy cái khác dân bản xứ. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức rời đi Linh Lung Tháp, trong nháy mắt rời đi chỗ này sơn động. Cùng lúc đó, một chỗ vô biên đất tuyết phía trên, đang có hơn 10 người tại đất tuyết phía trên đào vong. Đám người này ở trong có 5-6 tuổi tiểu hài, mười mấy tuổi thanh niên, cũng có 3-40 tuổi trắng niên, thậm chí còn có 7-80 tuổi lão giả, phản phất là một cái đại gia tộc đang chạy trốn. Trên thực tế cũng là như thế, bọn hắn là tới từ Băng Liên thôn thôn dân. Lúc đầu bọn hắn sinh hoạt tại một cái trong thôn xóm, ai biết do gặp kinh khủng thú triều, Băng Liên thôn căn bản ngăn cản không nổi, đại lượng thôn dân chết thảm tại dị thú trên tay, thôn trưởng Diệp Lĩnh đều đã chết. Hiện tại cũng chỉ là còn lại 7-80 cái thôn dân mà thôi. Trước mắt cầm đầu chính là trưởng lão Từ Thần Dương, một tôn nguyên anh tu sĩ. Đặt ở ngoại giới lời nói, nguyên anh tu sĩ đã coi như là không tệ cường giả, nhưng là để ở chỗ này, không đáng kể chút nào. Chỉ cần gặp được hơi cường đại một điểm dị thú, đều sẽ bị nhẹ nhõm giết chết. Trước đó Băng Liên thôn chính là gặp phải mấy chục con hóa thần cấp dị thú, kết quả các thôn dân bị giết đến 7-8 phần. Liên cương đại thôn trưởng cũng không là đối thủ. Hiện tại cũng chỉ là còn lại một chút già yếu tàn tật có thể còn sống sót mà thôi. Phải biết Băng Liên thôn trước đó thế nhưng là vạn người đại thôn, hiện tại chỉ là sống sót 70-80 người. Có thể nghĩ, tổn thất của bọn họ cỡ nào thảm trọng. Bất quá chuyện như vậy, tại mảnh này băng tuyết tuyệt địa phía trên, đó cũng là chuyện đương nhiên. Từ trưởng lão, chúng ta Băng Liên thôn thật xong đời sao? Một cái 18 tuổi thiếu niên rất là bất an hỏi, tên của hắn gọi là Lục Chí Thành. Cha mẹ của hắn bởi vì bảo hộ hắn, cũng chết thảm tại dị thú trên tay. Hiện tại cũng chỉ là còn lại hắn, còn có hắn 6 tuổi muội muội Lục Đoá Đoá còn sống. Là một cái 18 tuổi thiếu niên, hắn đối với dạng này biến cố, căn bản là không có cách thích ứng. Bởi vì tai nạn tới thật sự là quá nhanh, để cho người ta phản ứng không kịp. Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đây cũng là băng ngục trạng thái bình thường a. Đừng nói là một cái thôn lạc nhỏ nhỏ, liền xem như một tòa thành lớn. Nếu là gặp được thú triều, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Băng Liên thôn có thể còn sống sót 70-80 người đã coi như là không tệ. Trưởng lão Tử Thần Dương rất là bất đắc dĩ nói. Chương 464, tiên giới tiên ngục một góc, băng ngục 2 chương 464, tiên giới tiên ngục một góc, băng ngục đối với bọn hắn tới nói, mảnh này băng tuyết ngập trời tên là băng ngục. Ý tứ rất đơn giản, đó chính là một tòa băng chi địa ngục. Nhưng phàm là sinh hoạt tại cái này phương Đông thiên địa sinh linh, đều là tù phạm, không chỗ có thể trốn. Tuổi trẻ thời điểm hắn cũng từng sinh hoạt tại một tòa thành trì bên trong, nhân khẩu qua 100 vạn. Có thể kêu lại như thế nào, nếu là gặp thú triều, cho dù là 100 vạn nhân khẩu thành trì cũng ngăn cản không nổi. Giống nhau là hôi phi yên diệt. Lúc đầu hắn cho là mình hẳn là sẽ không trải qua lần thứ 2 thú triều, không nghĩ tới trốn đến Băng Liên thôn, vẫn là không thoát khỏi được. Cái này, nghe nói như thế, Lục Chí Thành rất là bất đắc dĩ, hắn hiện tại cũng chỉ là cái luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi, mà lại niên kỷ cũng mới 18 tuổi, đối mặt đáng sợ như vậy dị thú, chính mình căn bản ngăn cản không nổi. Hắn chết ngược lại cũng thôi, nhưng là mình muội muội còn nhỏ, sao có thể cứ như vậy chết tại dị thú trên tay đây? Vô luận như thế nào, chính mình cũng cần mang theo muội muội sống sót, đây cũng là cha mẹ mình nguyện vọng. Trưởng lão, chúng ta chạy trốn thời gian dài như vậy, đến tột cùng hẳn là tại cái gì địa phương cư ở lại a? Đúng à, tiếp tục như vậy đi xuống, trên người chúng ta đồ ăn băng tinh quả rất nhanh liền tiêu hao hầu như không còn. Nếu là không có đồ ăn, chỉ sợ chúng ta cũng không cách nào trèo chống thời gian quá dài. Đám người mở miệng nói, lo lắng nhìn xem trưởng lão Từ Thần Dương. Đồ ăn đối với bọn hắn mà nói, có thể nói là nguy cơ sinh tử. Mặc dù tấn thăng đến trúc cơ cảnh, liền đã có thể tích lốc, nhưng là cái gọi là tích lốc, cũng không phải là thật không cần đồ ăn, chỉ là trúc cơ tu sĩ có thể thông qua phun ra nuốt vào thiên địa linh khí đến thỏa mãn đồ ăn nhu cầu mà thôi. Nếu như trúc cơ tu sĩ đi đến một chỗ không linh chi địa đây, không có linh khí bổ sung, hơn nữa còn không có đồ ăn, trúc cơ tu sĩ cũng không cách nào làm được tích lốc, sẽ bị tươi sống chết đói. Đừng nhìn băng ngục đại địa linh khí vô cùng nồng đậm, cũng không phải là cái gì không linh chi địa. Vấn đề là, nơi này linh khí rất là đặc thù, ẩn chứa đáng sợ hàn khí. Nếu như phun ra nuốt vào băng ngục linh khí, liền sẽ liền bên trong hàn khí đều tiến vào thể nội. Đến thời điểm cả người đều sẽ hóa thành băng điêu, sẽ bị tươi sống chết quóng. Chính là bởi vì dạng này, cho dù là trúc cơ phía trên tu sĩ, cũng không dám tùy ý phun ra nuốt vào linh khí. Thường thường phun ra nuốt vào một bộ phận linh khí, bọn hắn liền cần đình chỉ tu luyện, sau đó bài trừ thể nội hàn khí. Cho nên bọn hắn vẫn là cần đồ ăn đến bổ sung thể nội nhu cầu. May mắn băng ngục ở trong mặc dù khắp nơi là nơi cực hàn, nhưng là y nguyên còn có thực vật sinh tồn. Nơi này tồn tại một loại đặc biệt thực vật, tên là băng tinh quả cây. Mà dạng này cây cối, hàng năm đều có thể kết xuất đại lượng băng tinh quả. cho nên những ngày băng tinh quả cũng sẽ trở thành băng ngục nhân loại thông thường đồ ăn. Ta còn tại tìm, nhưng là nơi ở cũng không phải dễ dàng như vậy tìm được. Nếu như phụ cận không có đại lượng băng tinh quả cây, chúng ta không có đồ ăn, làm sao có thể định cư lại đây? Trưởng lão Tử Thần Dương bất đắc dĩ nói. Từ băng liên thôn đảo tẩu về sau, bọn hắn đã chạy rất dài cự ly. Sở dĩ một mực không cách nào định cư lại, chính là tìm không thấy thích hợp định cư địa điểm. Bọn hắn chọn lựa thích hợp điểm định cư kỳ thật rất đơn giản, đó chính là tìm tới đại lượng băng tinh quả cây. Nếu là có thể ở hai nơi này chút cây cối phụ cận lời nói, bọn hắn liền không thiếu khuyết lương thực. Dạng này địa phương tự nhiên là tốt điểm định cư. Đáng tiếc là, cho đến trước mắt, hắn còn không có biện pháp tìm tới dạng này điểm định cư. Cho nên cũng chỉ có thể là một đường đảo vong. Trưởng lão, tính toán thời gian, trời đã sắp sáng. Một khi hừng đông, chỉ sợ chúng ta đám người này đều không có mấy cái có thể còn sống sót. Một vị trung niên nam tử hùng khánh lâm mở miệng nói, hắn là một tôn kim đan tu sĩ, nhưng là cũng không có ý nghĩa, chút thực lực ấy bán chừng đều không bằng những cái kia cường đại dị thú một móng vuốt. Hiện tại hắn trên mặt rất là ngưng trọng, thỉnh thoảng nhìn hướng bầu trời, tựa hồ mặt trời sắp ra. Đối với thân ở băng ngục sinh linh tới nói, ba ngày là một cái cực kỳ đáng sợ đoạn thời gian. Bởi vì bầu trời mặt trời vô cùng kinh khủng, chiếu xuống ánh nắng, có thể đồng kết vô số sinh linh. Bình thường nhân loại tu sĩ là tiếp nhận không được ở loại này cực hạn tia sáng. Cũng chính là bởi vì dạng này, nhân loại hoạt động thời gian cũng chỉ có tại ban đêm. Dù sao ban đêm thời điểm, mặt trời là biến mất không thấy gì nữa, cái này thời điểm bọn hắn mới có thể tự do hoạt động. Cho nên một khi đến ban ngày, bọn hắn liền cần tìm chỗ trốn giấu đi, phòng ngừa ánh nắng bắn thẳng đến. Có thể nói, đây đã là băng ngục nhân loại thưởng thức. Đương nhiên hóa thần phía trên tu sĩ, liền có thể ngăn cản được ánh nắng ở trong ẩn chứa băng hàn. Thế nhưng là hóa thần phía dưới tu sĩ liền không có bản sự này, một khi tiếp xúc, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Ừm, tìm xem phụ cận có hay không sơn động đi. Chúng ta tạm thời tìm sơn động trốn đi, chứ ở vài ngày lại nói. Từ Thần Dương gật gật đầu. Hắn mẹn mẹn nguyên anh cấp độ tu sĩ mà thôi, tự nhiên cũng không cách nào tại ban ngày hành động. Cho nên hắn cũng cần tìm sơn động, tránh né ban ngày ánh nắng. Nguy rồi, dị thú, có đại lượng dị thú truy sát đến đây. Bọn này xuất sinh, chúng ta đều chạy trốn xa như vậy, còn không buông tha chúng ta sao? Song song, cái này triệt để xong đời, cầm đầu tựa hồ là hóa thần cấp dị thú. Không thể nào, đây chính là có thể giết chết thôn trưởng dị thú, làm sao lại theo đuổi giết chúng ta, đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngay tại cái này thời điểm, mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn chợt nhìn thấy nơi xa đất tuyết phía trên xuất hiện từng đầu kinh khủng dị thú. Mỗi một con dị thú thể tích 10 phần to lớn, tối thiểu đều nắm chắc 10 mét độ cao, khoác trên người lân giáp, có móng vuốt sắc bén, đơn giản toàn thân trên dưới đều là lợi khí. Bọn chúng căn bản chính là trời sinh cỗ máy giết chóc. Vừa đối mặt xuống tới, đều không biết do sẽ có bao nhiêu nhân loại chết thảm tại những này dị thú trên tay. Vẹn vẹn là nhìn thấy những này dị thú xuất hiện, băng liên thôn các thôn dân đều sẽ vô cùng tuyệt vọng, đánh mất đối kháng dũng khí. Xem ra lão thiên gia đều muốn chúng ta chết ta. Thấy cảnh này, Từ Thần Dương trên mặt lộ ra tuyệt vọng thân sắc, đồng thời cũng lộ ra thoải mái. Đến dạng này tuyệt cảnh, hắn ngược lại không có bất luận cái gì sợ hãi, đã là rất là nhạt. Bởi vì mặc kệ chính mình dãy rủa như thế nào, đều là không có khả năng từ những này đáng sợ dị thú trước mặt sống sót. Đã như vậy, vậy cũng bất quá là chết một lần mà thôi. Có lẽ chết thảm tại những này dị thú trên tay, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Dù sao sinh hoạt tại băng ngục ở trong người thật sự là quá khổ. Không chỉ có ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn thời thời khắc khắc mặt trước khi chết vong uy hiếp, có lẽ chết cũng là một loại giải thoát. Chỉ là đáng tiếc chính mình không cách nào hoàn thành thôn trưởng nguyện vọng. Chính mình từ đầu đến cuối không cách nào mang theo còn lại thôn dân tại băng ngục đại địa phía trên sống sót. Các loại, trưởng lão, đám kia dị thú tựa hồ không dám đến đây. Đông nhiên ở giữa, thiếu niên Lục Chí Thành nhịn không được hô to một tiếng, hắn thình lình phát hiện nơi xa từng đầu kinh khủng dị thú ngừng bước chân, phản phất là cảm nhận được cái uy hiếp gì, không ngừng phát ra gầm nhẹ. Nhưng là bọn chúng hiện tại cũng không dám xung lại, đối người quần đại khai sát giới. Có người. Từ Thần Dương tập trung nhìn vào, thình lình thấy được một thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, đi tới bọn này dị thú trước mặt, trên thân tràn ngập kinh khủng uy áp, bao phủ phương viên ngàn dặm. Cố khí thế này để hắn cảm thấy ngạt thở, phản phất là thần chi. Chương 465, nhẹ nhõm độ kiếp, đến tam phẩm cơ duyên. Chương 465, nhẹ nhõm độ kiếp, đến tam phẩm cơ duyên. Người tới dĩ nhiên chính là Khương Phạm. Hắn đạt được vận mệnh nhắc nhở tin tức về sau, lập tức thi triển xúc địa thành thốn, rất nhanh liền đi tới mục đích. Ngay sau đó, hắn liền thấy một đám người đảo vòng, to to nhỏ nhỏ chung vào một chỗ, tối thiểu là 70, 80 người. Nơi xa thì là ngay tại đuổi giết bọn hắn cường đại dị thú, đã có vài chục đầu. Trong đó 10 đầu là hóa thần cấp dị thú, còn lại đều là nguyên anh cấp dị thú. Đáng sợ như vậy thực lực, nghiền ép những người đào vong này, tự nhiên là vài phút sự tình. Không hề nghi ngờ, nếu như không có hắn, những người đào vong này khẳng định sẽ táng thân tại những này dị thú trên tay. Thú vị, đây là vận mệnh của các ngươi bước ngoặt, đồng thời cũng là ta. Khương Phàm như có điều suy nghĩ nhìn phía xa bọn này người đào vong, hiển nhiên những người này trên người tử khí bởi vì chính mình đến đã hoàn toàn biến mất. Chủ nhân, những này dị thú khí huyết rất cường đại, chỉ sợ so với cùng gia yêu thú càng thêm cường hành. Đãng Ma Trung trầm giọng nói, nó cảm nhận được trước mắt những này dị thú thể nội khí huyết vô cùng hùng hậu, không phải cùng gia yêu thú có thể so sánh. Nói thật, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh mẽ như vậy dị thú, thật sự là không thể tưởng tượng. Đơn giản không phải thế gian sinh linh. Bất quá khí huyết như thế hùng hậu, nếu là có thể ăn bọn chúng, hiệu quả chỉ sợ không thua một gốc bảo dược a. Vạn Hóa Tiên Đỉnh lại là hưng phấn nói, nó phát giác được những này dị thú trên thân đều là bảo bối. nếu như có thể đem những này dị thú toàn bộ xử lý, như vậy bọn chúng trên người lần phiến, lợi trảo các loại bộ vị đều có thể luyện chế thành pháp bảo, có thể trở thành pháp bảo trọng yếu vật liệu. Trên người huyết nục cũng có thể luyện chế thành đủ loại bảo dược, hiệu quả không thua từng khóa đan dược. Hoàn toàn chính xác, bọn chúng thể nội ẩn chứa huyết mạch thật không đơn giản. Tựa hồ cũng là thuộc về yêu một loại. Luyện yêu hồ cũng là cảm nhận được những này dị thú chỗ kỳ lạ, nó cũng có thể luyện hóa những này dị thú huyết nục. Giống. Ngay tại cái này thời điểm, bọn này dị thú gào thét một tiếng, bọn chúng đã là kìm nén không được trong cơ thể mình khát máu xúc động, mặc dù trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nhân loại tu sĩ nhìn rất khó dây vào. Nhưng là bọn chúng số lượng đông đảo, vây công phía dưới, cái này nhân loại tu sĩ quả quyết không phải là đối thủ của chúng. Mà lại càng là cường đại nhân loại tu sĩ, huyết nục liền càng phát ngon. Đối với bọn chúng mà nói, tuyệt đối là thượng đẳng đồ ăn. Siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, từng đầu dị thú hướng phía Khương Phàm đánh tới, tốc độ của bọn nó nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, phảng phất là biến thành một đạo màu trắng quang mang. Không hề nghi ngờ, tốc độ của bọn nó cùng lực lượng đều là đỉnh tiêm. Bình thường hóa thần tu sĩ đoán chừng đều không phải bọn chúng địch. Đoán chừng vừa đối mặt xuống tới, liền sẽ bị bọn chúng giết không còn một ngống, không chừa mảnh giáp. Chỉ là đối với Khương Phàm tới nói, cũng liền không gì hơn cái này. Muốn chết. Nhìn thấy bọn này dị thú đánh tới, Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức thôi động trên người mình bản mệnh phù lục. Thầu Thiên Trảo Phù. Ngay trong khoảnh khắc, quanh mình thiên địa linh khí bỗng nhiên hỗn loạn, phù lục phía trên lưu chuyển tối nghĩa đường vân bỗng nhiên sáng lên, lập tức liền hóa thành một đạo bóng xám phá không mà ra. Tối tăm mở mịt khí tức không còn là nhẹ nhàng tràn ngập, mà là như sôi đằng mực nước cuộn, từng kia từng sợi quấn quanh lấy ngưng tụ, giữa không trung vận thành một cái che khuất bầu trời màu xám tự trảo, đầu ngón tay hiện ra lạnh lẽo hàn băng, phảng phất tôi vạn năm hàn băng, mỗi một cây trảo xương đều có thể thấy rõ ràng, nhưng lại bị lưu động xương mù xám bao phủ, lộ ra cô thôn phệ hết thảy quỷ dị. Trảo trên khuôn mặt thần bí phù văn càng thêm rõ ràng, khi thì biến mất khi thì hiện hiện, phù văn quy tích tối nghĩa khó hiểu, giống như ẩn chứa thiên địa dựng dục mà ra thần thú chi lực, tựa như thú thần chi trảo. Siêu. Một giây sau, cái này màu xám cự trảo chớp mắt đã tới. Tốc độ của nó quả thực là vượt quá lẽ thường, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trạng thái, căn bản không có cái gọi là tàn ảnh, đã đạt đến xúc địa thành thốn trình độ. Còn chưa chờ những cái kia giữ tận dị thú kịp phản ứng, cự trảo đã như Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống. Vẹn vẹn nhẹ nhàng vô một cái mà thôi, phản phất là một cái thú thần xuất thủ, ẩn chứa trong đó băng sơn liệt thạch kinh khủng lực đạo, phong mang chi lực cũng không phải là ngoại phóng duệ mang, mà là nội liễm tại đầu ngón tay tịch diệt chi khí. Đứng núi chịu sào chính là vài đầu hóa thần cấp dị thú, bọn chúng cảm nhận được lớn lao nguy cơ, tóc gáy dựng lên, ý đồ thoát đi, đáng tiếc là hiện tại muốn trốn chạy, lại là đã quá muộn. Bọn chúng thậm chí liền kêu thảm đều không thể hoàn chỉnh phát ra, liền bị đầu ngón tay chạm đến địa phương bắt đầu từng khúc vỡ nát, vững như tinh thiết lân giáp như là chỉ mảnh bay tán loạn, tráng kiện thân thể trong nháy mắt hóa thành từng khối thịt nát, ngai ngái huyết khí hòa với tối tăm mở mịt khí tức tràn ngập ra, lại để quanh mình tia sáng đều ảm đạm mấy phần. Còn sót lại dị thú dọa đến hồn phi phách tán, muốn chạy từ phía, lại bị cự trảo đảo qua khí kình bao phủ. Kia khí kình nhìn như vô hình, lại mang theo xé rách thần hồn phong mang, mười mấy đầu thân dài mười trượng giữ tận cự thú vừa phóng ra nửa bước, thân thể cao lớn liền từ ở giữa cùng nhau vỡ ra, mặt cắt bóng loáng như gương. Có thể thấy được xương cốt cách nội tạng đều bị trong nháy mắt xoắn thành thịt nát. Cự trảo dư thế không giảm, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đệm như điên ở trên mặt đất. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, phản phất cửu thiên sấm sét bên tai bờ nổ vang. Đại địa kịch liệt rung động, lấy điểm rơi làm trung tâm, giống mạng nện vết rách điên cuồng lan tràn, trong chớp mắt liền khuyết tán ra mấy trăm trượng xa, vết rách chỗ sâu một mảnh đen kịt. Vẹn vẹn trong chốc lát công phu, những này truy sát tới mấy chục con dị thú liền bị một móng vuốt toàn bộ chụp chết, thậm chí bọn chúng liền một đầu đều không thể chạy đi, toàn diện biến thành khối thịt. Tiên huyết cũng nhuộm đỏ mảnh này màu trắng băng tuyết đại địa. Ông trời của ta, làm sao lại mạnh như vậy? Vị này đại nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào? Liền xem như thôn trưởng cũng không cách nào cùng vị này đại nhân đánh đồng đi. Đây không phải là đương nhiên sao? Nếu như thôn trưởng có loại thực lực này, chúng ta băng liên thôn cũng sẽ không diệt vong đi. Như vậy, là vị này đại nhân cứu chúng ta sao? Đối mới vừa tới đấy là người tốt, vẫn là ác nhân? Hẳn là người tốt đi, nếu như là ác nhân, căn bản không cần cứu chúng ta, nhìn xem chúng ta đi chết cũng được. Đúng à, dù sao đầu này mạng nhỏ cũng là nhà bể, có thể sống nhiều một lát là một lát. Đều xui xẻo thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm đến phiên chúng ta đi trở đi, nào có tiểu hài mỗi ngày khóc. Mọi người thấy một màn này, từng cái đều là khiếp sợ không thôi, trợn mắt hốt mồm, quả thực là không dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này, bởi vì cái này thật sự là quá khoa trương. Phải biết tại băng ngục bên trong, bọn hắn những này phổ thông nhân loại tu sĩ cũng chỉ là các dị thú đồ ăn, hoặc là đồ chơi mà thôi. Một khi gặp được, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Nếu là trốn không thoát, vậy cũng chỉ có diệt tuyệt. Qua nhiều năm như thế, bị diệt tuyệt thôn, kỳ thật cũng không phải số ít. Thế nhưng là hiện đây này, mạnh mẽ như vậy dị thú thế mà không phải trước mắt vị này đại nhân địch. Vẹn vẹn một kích xuống tới, liền giết chết mấy chục con dị thú, cái này thật sự là quá khoa trương. Nếu như không phải chính mắt thấy lời nói, bọn hắn nơi nào sẽ tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Đây chính là Thâu Thiên Trảo Phù sao? Chương 465, nhẹ nhõm độ kiếp, đến tam phẩm cơ duyên 2 chương 465, nhẹ nhõm độ kiếp, đến tam phẩm cơ duyên quả nhiên không chỉ là phụ trợ phù lục, đồng thời cũng là công kích phù lục. Lực phá hoại, cái này mai tiên giới linh phù cũng không đơn giản. Khương Phàm sờ lên cái cằm, hắn sở dĩ thi triển Thâu Thiên Trảo Phù, dĩ nhiên chính là nghĩ thử một lần cái này mai mới bản mệnh phù lục uy lực, nhìn xem đến cùng cường hành tới trình độ nào. Hiện tại xem xét, quả nhiên để hắn cảm thấy rất là hài lòng, không thua gì cái khác tiên giới phù lục. nhưng là công kích cũng chỉ bất quá là thâu thiên trảo phù một cái đặc tính mà thôi, trên thực tế nó càng thêm cường đại năng lực là trộm. Một khi thi triển cái này mai phù lục, liền có thể vô thanh vô tức đánh cắp rất nhiều bảo vật. Bất quá ngay cả như vậy, lực công kích của nó cũng không phải bình thường sinh linh có thể ngăn cản được. Vẹn vẹn một kích xuống tới mà thôi, liền đánh chết mấy chục con dị thú, trong đó còn có 10 đầu là hóa thần cấp dị thú. Cái này cũng đủ để chứng minh tiên giới linh phù cường đại, cũng không phải là thế gian phù lục có thể so sánh. Vậy nghĩ tới đây, Khương Phàm vung tay lên, lập tức đem những này dị thú thi hài thu vào, bỏ vào linh lung tháp nội bộ trong thế giới. Hắn cũng biết do những này dị thú huyết nhục có lợi ích to lớn. Nếu như toàn bộ ăn hết, như vậy đối với mình thể phách có to lớn xúc tiến tác dụng. Nói không chừng có thể nhanh chóng tăng lên chính mình đẳng xà công tiến độ tu luyện. Đông. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Ngươi gặp phải mấy chục con dị thú tập kích, trải qua liều chết chém giết phía dưới, thành công đánh chết bọn này dị thú, vượt qua một lần sinh tử chi kiếp, ngươi thu hoạch được 500 vạn khí vận điểm, cùng một đạo tam phẩm cơ duyên. Cụ thể vị trí tin tức có thể điểm kích xem xét. Tam phẩm cơ duyên. Cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm nhíu mày, hắn ngược lại là không thấy được tam phẩm cơ duyên tại cái gì địa phương. Rất nhanh hắn tra xét đạo này tam phẩm cơ duyên vị trí tin tức, sau đó hắn phát hiện đạo này tam phẩm cơ duyên sớm đã bị chính mình đạt được, nó kỳ thật ngay tại trong đó một đầu hóa thần cấp dị thú thể nội. Đây là một viên không gian giới chỉ. Không biết rõ là cái gì nguyên nhân, bị đầu dị thú này ăn hết, tiến vào trong bụng. Mà những này dị thú bị chính mình chém giết, thi hải cũng bị chính mình đạt được, cái này mai không gian giới chỉ tự nhiên cũng đã rơi vào trên tay của hắn. Không hề nghi ngờ, cái này mai trong không gian giới chỉ nhất định là có được tam phẩm cơ duyên. Nhưng là hiện tại cũng không phải là xem xét cơ duyên thời điểm. Siêu. Cái này thời điểm, Khương Phàm thân hình lóe lên, lập tức đi tới bọn này người đảo vong trước mặt. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta tôi tớ. Khương Phàm nhàn nhạt nhìn xem đám người, gọn gàng dứt khoát nói. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở thu phục những người này trên thân. Nếu là phục tùng, vậy liền có thể sống, nếu là phản kháng, vậy liền chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới cái này vị thần bí tu sĩ bá đạo như vậy. Bất quá nhìn thấy vừa rồi những cái kia chết thảm dị thú, bọn hắn lập tức liền không có bất luận cái gì phản kháng tâm tình. Nếu như đối phương xuất thủ, chỉ sợ nghiền chết bọn hắn, liền như là nghiền chết con kiến đồng dạng đơn giản. Đúng vậy, đại nhân. Từ Thần Dương lập tức nói. Hắn cảm thấy hiện tại phát sinh sự tình không có trong tưởng tượng tốt như vậy, nhưng là cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Chỉ ít bọn hắn những người này sống tiếp được. Chỉ cần sống sót, như vậy thì đại biểu cho tương lai còn sẽ có hy vọng. Ừm, trước cùng ta trở về phụ cận sơn động đi, ta có việc hỏi các ngươi. Khương Phàm vung tay lên, lập tức dẫn theo đám người trở về nguyên bản sân động. Mà hang núi này trước đó liền bị hắn phân thân xây dựng thêm không ít, đào giống ngọn núi, đào móc đại địa, tóm lại dung nạp hơn 1000 người ở lại, đều không phải là vấn đề gì quá lớn. Không bao dài thời gian, đám người đi theo Khương Phàm tiến vào trong sân động. Thật là ấm áp a. Vào sân động trong nháy mắt, Lục Chí Thành bọn người trừng to mắt, bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có ấm áp, ngoại giới rét lạnh tựa hồ bị nào đó cố kết giới lực lượng ngăn cách ra. Cái này so với đợi tại ngày xưa băng liên thôn đều biết rõ ấm áp bao nhiêu. Trên thực tế đây chính là tiên giới linh phủ cái thiên luân phủ lực lượng, có thể hình thành một tòa to lớn kết giới, bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, như là một tòa cường hành trận pháp. Cho nên tự nhiên là có thể ngăn cách ngoại giới hàn lưu, khiến cho kết giới bên trong bốn mùa như mùa xuân sẽ không cảm nhận được giá lạnh. Thấy cảnh này, trưởng lao Từ Thần Dương con ngươi co bảo, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Vị này đại nhân, nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đến từ linh khư giới a? Từ Thần Dương nhìn xem Khương Phàm, mở miệng dò hỏi. Không sai, ta chính xác là đến từ linh khư giới. Vô ý ở giữa mới đi đến được nơi đây. Ngươi là thế nào biết đến? Khương Phàm nhíu mày. Trước đó vận mệnh nhắc nhở liền đã từng biểu hiện, bọn này người đảo vong đối với hắn có trợ giúp rất lớn, có thể trợ giúp chính mình cấp tốc hiểu rõ tòa này tiên ngục tình huống, xem ra người trước mắt này chính là mấu chốt. Bởi vì trên người người lớn cũng không có băng ngục khí tức. Nếu như là thời gian dài đợi tại băng ngục người, sẽ có trình độ nhất định băng hàn chi khí. Nhưng là trên người người lớn không có, cho nên ta kết luận đại nhân nhất định là đến từ ngoại giới. Từ Thần Dương hít sâu một hơi, nói ra phán đoán của mình. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ kẻ ngoại lai cũng không hiếm lạ. Khương Phàm hỏi, đích thật là không hiếm lạ, bởi vì cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một nhóm kẻ ngoại lai tiến vào băng ngục. Trên thực tế chúng ta những người này đều là ngày xưa linh khư giới tu sĩ đời sau, bọn hắn tiến vào băng ngục về sau cũng không còn cách nào rời đi. Dân ra, bọn hắn ngay ở chỗ này phồn diễn sinh sống, tạo thành từng cái thôn xóm, từng tòa thành trì. Từ Thần Dương giải thích nói, băng ngục, đây cũng là các ngươi đối cái này địa phương xưng hô sao? Khương Phàm nói, không sai, bởi vì nơi này đích thật là danh phủ kỳ thực giam. Đại khái là mấy trăm triệu năm trước, linh cư giới liền xuất hiện tòa này thần bí linh cư bí cảnh. Nhưng là chỉ cần đi vào người nơi này, liền không còn cách nào rời đi. Dân ra, Đại Huyền Đế quốc liền đem tòa này bí cảnh thế giới xem như là một tòa không cách nào thoát đi ngục giam. Bọn hắn thường xuyên đem một chút tội không đáng chết, nhưng là lại không thể thả đi tu sĩ, đưa vào đi băng ngục bên trong. Thậm chí bọn hắn sẽ còn đem một chút giết không chết yêu ma cũng đưa vào đi nơi này. Có thể nói, Đại Huyền Đế quốc đem băng ngục xem như một chỗ bất luận cái gì sinh linh đều không thể thoát đi ngục giam. Trên thực tế hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Chỉ cần đi vào cái này địa phương, mặc kệ là nhân loại cũng tốt, yêu ma cũng được, đều tuyệt đối không có khả năng chạy đi, cuối cùng cũng chỉ có thể ở chỗ này hóa thành một bộ hài cốt. Ta biết rõ đại nhân là nghĩ từ trên thân chúng ta đạt được rời đi nơi này manh mối, nhưng là đây là không thể nào, từ xưa đến nay không người có thể từ nơi này đào thoát ra ngoài. Từ Thần Dương cảm thấy mình đã biết được cái này thần bí tu sĩ mục đích, khẳng định là nghĩ biện pháp thoát đi băng ngục, nhưng là trên thực tế đây là không có khả năng hoàn thành sự tình. Một khi tiến vào băng ngục bên trong, cũng chỉ có ở chỗ này chết đi. Mà đối với bọn hắn những người địa phương này tới nói, cái này phương tiện là quê hương của bọn hắn, tự nhiên cũng không có nghĩ như vậy rời đi. Bất quá những này kẻ ngoại lai từng cái đều nghĩ trở lại linh cư giới, thoát đi băng ngục. Đáng tiếc là, cho đến nay, cũng không có người có thể thành công. Chương 466, hai cái tiên phẩm mệnh cách, mới khí vận chi tử. Chương 466, hai cái tiên phẩm mệnh cách, mới khí vận chi tử. Đại Huyền Đế quốc cũng biết rõ cái này địa phương, thậm chí còn đem nơi này xem như bãi rác, thường xuyên đưa lên một chút phạm nhân cùng yêu ma. Nếu là như vậy, lại tới đây yêu ma chẳng phải là sẽ đại khai sát giới? Các ngươi là thế nào sống sót? Thương Phàm nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới Đại Huyền Đế quốc cũng biết rõ cái này địa phương. Bất quá đoán chừng bọn hắn đối với cái này địa phương cũng không phải hiểu rất rõ. Dù sao một khi tiến vào băng ngục bên trong, liền rốt cuộc không có khả năng lý khai. Liền xem như đại thừa tu sĩ cũng là như thế. Cho nên ngoại giới đối với nơi này cũng là kiến thức nửa đời, hoàn toàn đem cái này địa phương xem như đáng sợ lao tù chi địa. Yêu ma đích thật là đáng sợ. Mỗi lần xuất hiện yêu ma, đều sẽ gây nên ngập trời giết chóc, dẫn đến nhân loại tử thương vô số. Nhưng là cũng không cần lo lắng quá mức. Bởi vì băng ngục ở trong tồn tại một chút đặc thù sinh vật, tên là ngục thú. Những này ngục thú thực lực vô cùng cường hành, thậm chí là bất tử bất diệt, liền xem như yêu ma cũng không phải đối thủ. Trước đó những cái kia xuất hiện yêu ma, từng tại nơi này đại khai sát giới, kết quả chọc giận tới ngục thú. Sau đó những cái kia yêu ma liền bị ngục thú nhóm bắt đi. Về phần bọn chúng sống hay chết, chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng, dù sao bọn chúng không còn xuất hiện. Từ Thần Dương giải thích nói. Ngục thú. Nghe nói như thế, Thương Phàm hít mắt, hắn nhưng là biết rõ cái này địa phương đến từ tiền giới, tên là Thiên Ngục. Hẳn là những cái kia ngục thú chính là tiên ngục thủ vệ sao? Nếu như là thủ vệ lời nói, đến cùng là chuyện gì phát sinh mới có thể dẫn xuất những thủ vệ này đâu? Những dị thú kia cũng là ngục thú một loại sao? Thương Phàm dò hỏi. Cũng không phải là, bọn chúng vốn là linh cư giới yêu thú. Ngày xưa bọn chúng là bị Đại Huyền Đế quốc ném vào băng ngục bên trong, khảo thí cái này bí cảnh mức độ nguy hiểm. Nhưng là trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt xuống tới, bọn chúng nhận lấy băng ngục lực lượng ăn mòn, đạt được trưởng thành. Sau đó số lượng cũng gấp gia tăng mạnh thêm, đã trở thành băng ngục to lớn và quần. Từ Thần Dương lắc đầu, hắn biểu thị dị thú cũng không phải là băng ngục sinh trưởng ở địa phương sinh vật, căn nguyên vẫn là đến từ linh cư giới. Chỉ là băng ngục cần chứa lực lượng quá không thể tưởng tượng, dẫn đến những này yêu thú sinh ra dị biến. Có thể nói, sinh mệnh lực lượng vô cùng cường đại, dù là lại ác liệt hoàn cảnh, cũng có thể thích ứng xuống tới. Một khi thích ứng về sau, sinh mệnh số lượng liền bắt đầu kịch liệt tăng trưởng. Xem ra ngươi so với người bình thường đều muốn giải băng ngục. Khương Phàm nhìn xem Từ Thần Dương, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Tuổi trẻ thời điểm ta đã từng ở tại băng ngục một tòa thành lớn. Tòa thành trì này nhân khẩu vượt qua mấy trăm vạn nhiều. Thành chủ là một tôn hợp thể tu sĩ, mà lại thành chủ cũng là người tốt, mỗi cái vừa độ tuổi người đều sẽ đạt được thích đáng bồi dưỡng, cũng học tập băng ngục lịch sử. Đáng tiếc là, tòa thành trì kia bị diệt tại một lần thú triều, ngay cả thành chủ đại nhân cũng đã chết. Từ Thần Dương rất là bất đắc dĩ nói, nếu như tòa thành trì kia không có bị hủy diệt, hắn cũng sẽ không tới đến băng liên thôn. Không nghĩ tới ngươi còn có dạng này lai lịch. Bất quá muốn ly khai băng ngục, thật chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Dù là hy vọng lại xa vời. Khương Phàm dò hỏi. Hắn đối với Từ Thần Dương trả lời rất là hài lòng. Xem ra chính mình cứu đám người này quyết định là chính xác. Không có những này dân bản xứ tri thức, hắn còn không có nhanh như vậy quen thuộc băng ngục đây. Vẫn phải có. Nghe nói đã từng có tu sĩ cảm thấy nếu là có thể tu luyện tới đại thừa cảnh, sau đó đắc đạo phi thăng, nói không chừng liền có thể từ băng ngục ở trong thoát ly, nhưng là không ai có thể làm được. Dù sao muốn tu luyện tới đại thừa cảnh thật sự là quá khó khăn. Cho dù là tại linh khư giới đều là khó khăn trùng điệp, chứ đừng nói là tại băng ngục. Từ Thần Dương nói, trên thực tế đây cũng là rất nhiều hợp thể tu sĩ duy nhất hy vọng. Đáng tiếc là, bọn hắn nghĩ đột phá hợp thể tấn thăng đại thừa, quả thực là chuyện không thể nào. Đây chẳng qua là vọng tưởng mà thôi. Ừm. Khương Phàm gật gật đầu. Hắn thi triển thiên tử vọng khí, muốn nhìn một chút đám người này khí vận như thế nào. Quanh trong khoảnh khắc, đám người này trên thân to to nhỏ nhỏ khí vận lập tức hiện ra ở trước mặt của hắn. Đầu tiên chính là vị này nguyên anh tu sĩ Từ Thần Dương mệnh cách, hắn có được thượng phẩm mệnh cách kiến thức rộng rãi. Một khi kích hoạt cái này mệnh cách, như vậy thiên sinh chính là xem qua không quên, trí nhớ cực mạnh, mà lại nếu như kiến thức đồ vật càng nhiều, biết được tri thức càng nhiều, đi qua địa phương càng nhiều, như vậy ngộ tính của hắn liền sẽ càng cường đại, tu vi cũng sẽ tăng lên càng nhanh. Đây là trời sinh nhà lữ hành. Đối với hắn mà nói, cực hạn một chỗ, ngược lại là cực hạn hắn phát triển. Nếu như cái này ra hỏa thân ở linh cư giới, không có bị băng ngục hạn chế lời nói, chỉ sợ thành tựu không chỉ là như thế. Đáng tiếc thân ở trong băng ngục, tu vi quá nhỏ yếu, muốn đi khác địa phương đều làm không được. Cái này cũng dẫn đến thiên tư của hắn thủy chung là bình thường cấp độ. Căn bản cũng không có triệt để phát huy ra cái này mệnh cách thiên phú. Cái này, nhưng là càng thêm để Khương Phàm khiếp sợ là bên cạnh cái này 18 tuổi thiếu niên Lục Chí Thành, hắn thế mà có được tiên phẩm mệnh cách, nghĩ nhiều thế nào cũng có kế hay. Đây là một loại ngộ tính loại hình mệnh cách, năng lực kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần suy nghĩ 1000 lần liền tất nhiên sẽ có thu hoạch, tất có đoạt được. Có được loại này mệnh cách người, mặc kệ học tập cái gì đều sẽ tiến bộ thần tốc, ngộ tính kinh người, đơn giản chính là thiên sinh đạo chủng. Nếu như nửa đường không tao ngộ kiếp nạn lời nói, như vậy cơ hội là tất nhiên có thể thành tiên. Không hề nghi ngờ, cái này tiểu tử cũng nhất định là một tôn tiên mệnh chi tử. Trừ cái đó ra hắn 8 tuổi muội muội Lục Đoá Đoá, thế mà có được một viên tiên phẩm mệnh cách, kỳ danh là Thể Non Hẹn Biển. Cái này mai mệnh cách năng lực rất đơn giản, đó chính là khế ước. Chỉ cần cùng nàng hứa xuống lời hứa, như vậy thì nhất định cần tuân thủ. Nếu như vi phạm với lời hứa, liền sẽ thân tử đạo tiêu, thậm chí toàn bộ tu vi cùng tài sản đều sẽ thuộc sở hữu của nàng, bị nàng cướp đoạt đến làm sạch sẽ tịnh. Đương nhiên nếu là đối phương tuân thủ lời hứa, cũng sẽ đạt được vô tận chỗ tốt, sẽ có được khí vận che chở, nộ tính tăng lên các loại, tóm lại ảo diệu vô tận. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này địa phương thế mà tồn tại hai cái tiên phẩm mệnh cách. Khương Phàm lập tức liền động, cảm thấy khó có thể tin, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này tình huống. Liền xem như đối với linh khư giới dạng này đại thiên thế giới tới nói, có thể bắt được hai cái tiên phẩm mệnh cách, đã là tương đương ghê gớm, gần như không có khả năng đạt được càng nhiều tiên phẩm mệnh cách. Dù sao vô tận giữa hư không, thế giới đếm mãi không hết, nhưng là mệnh cách số lượng là có hạn. Nếu như phân phối đến thế giới khác nhau bên trong, mệnh cách số lượng chính là càng ngày càng ít. Nhưng bây giờ linh khư giới lại là lập tức bị hắn phát hiện 4 cái tiên phẩm mệnh cách, thật sự là không thể tưởng tượng. Chương 466, hai cái tiên phẩm mệnh cách, mới khí vận chi tử 2 chương 466, hai cái tiên phẩm mệnh cách, mới khí vận chi tử đúng rồi, chưa chắc là linh khư giới mệnh cách, khả năng chính là tòa này tiên ngục bên trong mệnh cách. Chỉ có đản sinh tại tiên ngục nhân loại tu sĩ, mới có thể đạt được cái này hai cái tiên phẩm mệnh cách. Mà lại bọn hắn cũng không có cách nào ly khai băng ngục, cũng coi như không lên là linh khư giới tu sĩ. Nói cách khác, cho dù là dựa theo băng ngục tài nguyên tu luyện, cũng có thể là để cho hai người đắc đạo thành tiên. Khương Phàm híp mắt, không hề nghi ngờ, lần này mình xuất thủ cứu đám người này, không chỉ là biết được băng ngục bên trong tình huống, hơn nữa còn cứu hai vị thiên mệnh chi tử. Nếu là mình kích hoạt lên trên người hai người này mệnh cách, chỉ sợ chính mình cũng có thể thu hoạch được bảng bạc khí vận, đạt được lợi ích to lớn. Đối với mình tới nói, chỉ sợ chỗ tốt lớn nhất vẫn là cứu được hai người này. Nghĩ nhiều thế nào cũng có kế hay, thật sự là cường đại ngộ tính mệnh cách a. Thế Non Hẹn Biển, cái này mệnh cách cũng 10 phần vị dị cường hành, hơi không xem chừng, không biết rõ có thể ám toán chết bao nhiêu địch nhân. Dù sao tu tiên giới nhưng không có bao nhiêu người có thể tuân thủ lời hứa. Khương Phàm híp mắt, hắn trong nháy mắt tiêu hao trên người mình một chút khí vận, trợ giúp hai người kích hoạt lên trên người mình mệnh cách. Nếu là không có hắn, hai người này đều không biết rõ cần trải qua sự tình gì mới có thể chân chính kích hoạt chính mình mệnh cách đây. Bất quá ngoại trừ cái này ba người bên ngoài, những người còn lại đều là người bình thường, cũng không có đặc thù mệnh cách. Một ngày sau, từ Thần Dương chờ đến từ Băng Liên thôn người triệt để tại chỗ này sơn động dàn xếp lại, có cái thiên luân phủ che chở, để bọn hắn không cần lo lắng ngoại giới giá lạnh. Lại thêm Khương Phàm cũng tặng cho bọn hắn đại lượng linh mễ, cho nên đồ ăn vấn đề cũng tạm thời giải quyết. Một nhóm người cũng cấp tốc tại chỗ này sơn động ăn ra. Trưởng lão, cái này địa phương so với trước đó chúng ta Băng Liên thôn cũng còn tốt. Cũng không phải sao? Mặc dù nơi này chỉ là một chỗ sơn động, nhưng lại ngăn cách cực hàn, đợi ở chỗ này thật giống như đợi tại lò sưởi, quả thực là trước nay chưa từng có dễ chịu. Đúng à, ta còn là lần thứ nhất ngủ được như thế an ổn, trước đó tại Băng Liên thôn thời điểm mỗi ngày ban ngày đều sẽ bị đông lạnh tỉnh nhiều lần, không có một ngày có thể ngủ cái tốt cảm giác, nhưng là ở chỗ này lại là lập tức ngủ mấy canh giờ. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế, đừng nhìn cái này địa phương đơn sơ, thế nhưng là để cho ta chọn, vẫn là nơi này càng tốt hơn. Đông đảo thôn dân nghị luận ầm ĩ, từng cái đều là vô cùng hưng phấn. Dù sao chạy trốn thời gian dài như vậy về sau, bọn hắn mỗi ngày đều là lo lắng hãi hùng, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Có thể bị cái này vị thần bí hóa thần tu sĩ cứu được về sau, thời gian trước nay chưa từng có tốt. Ừm, vị này đại nhân đích thật là người tốt. Từ Thần Dương cũng là không thể không gật gật đầu. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm bị kia đại nhân 10 phần bá đạo, nói bọn hắn là nô bộc, nhưng là nơi nào có nô bộc như thế tự do, hơn nữa còn cho ở địa phương, ăn đồ vật. Nếu như đây chính là nô bộc, băng ngục ở trong không biết rõ bao nhiêu người muốn làm dạng này nô bộc đây. Bất quá cái này địa phương còn 10 phần đơn sơ. Chúng ta cũng cần đem nơi này thu dọn một phen. Chí ít trở thành một chỗ có thể an tâm nghỉ ngơi địa phương. Đồng thời còn cần phải người đi điều tra một cái hoàn cảnh chung quanh. Dù sao nơi này cũng không biết rõ có thích hợp hay không chúng ta ở lại đây. Từ Thần Dương ra lệnh. Chớ nhìn bọn họ hiện tại có được đại nhân che chở, nhìn 10 phần an toàn. Nhưng là trên thực tế, bọn hắn còn có rất nhiều chuyện cần làm. Đầu tiên liền cần làm rõ ràng phụ cận hoàn cảnh, biết được nào địa phương tồn tại dị thú mạnh mẽ. Bằng không mà nói, chỉ cần ly khai sơn động, chỉ sợ bọn họ liền sẽ chết rồi. Đúng vậy, trưởng lão. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Bọn hắn cũng là tại băng ngục ở trong sinh tồn thời gian rất lâu người, tự nhiên sẽ hiểu phải nên làm như thế nào. Bên cạnh thiếu niên Lục Chí Thành thì là ôm mình muội muội, rất là an tâm ngủ thiếp đi. Hắn đã thời gian rất lâu không có ngủ qua như thế an tâm cảm giác. Đương nhiên cái này đối với Khương Phàm tới nói, che chở những này phổ thông tu sĩ cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Chẳng qua là tiện tay chi cực khổ. Đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất còn là tu hành. Cho nên hắn cũng không có tiếp tục để ý tới những người này, quay trở về tới Linh Lung Tháp ở trong. Đồng thời Khương Phàm cũng rốt cục mở ra viên kia không gian giới chỉ, đạt được cái kia đạo tam phẩm cơ duyên. Luyện hư cấp linh dược, Hàn Ngọc Băng Tâm Liên. Nó là sinh trưởng ở vạn năm trong hàn đảm hoa sen, cánh hoa như hàn ngọc băng lãnh cứng rắn, hoa tâm chỗ có một giọt băng tâm ngọc lộ. Phục dụng về sau, có thể làm cho người dùng thân thể thích ứng cực hàn hoàn cảnh, tăng lên thân thể kháng hàn năng lực, còn có thể rèn luyện thân thể kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, là một gốc tối thể linh dược, ảo diệu vô tận. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là đến từ băng ngục đặc sản. Đoán chừng là băng ngục bên trong một vị nào đó tu sĩ, đạt được cái này gốc lục giai linh dược, nhưng là còn chưa kịp ăn vào đây, kết quả là bị những này dị thú giết chết, trở thành trong bụng đồ ăn. quanh đi quẩn lại phía dưới, cái này gốc lục giai linh dược liền đi tới Khương Phàm trên tay. Có thể nói, đây cũng là tạo hóa chơi ngươi. Phục dụng cái này Hàn Ngọc Băng Tâm Liên, chỉ sợ có thể tăng lên trên diện rộng đằng xà công tiến độ tu luyện. Hẳn là có thể đem môn này chân linh công pháp tăng lên tới ngũ giai trung kỳ cảnh giới. Khương Phàm mỉm cười, nội tâm của hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Dù sao muốn tăng lên đằng xà công tiến độ tu luyện là 10 phần khó khăn, nhưng là nếu có linh dược phụ trợ liền không đồng dạng, tuyệt đối có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Mà lại chân linh công pháp một khi đột phá, không chỉ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, hơn nữa còn có thể tăng lên tuổi thọ của mình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, chỗ tốt nhiều hơn. Đằng xà công hóa thần thiên, kỳ thật chính là luyện vị thiên. Cần tại cốt tủy ở trong dung nhập 3000 mai đằng xà phù văn, mới có thể đạt tới viên mãn cấp độ. Từ đó khiến cho cốt tủy phát sinh thủy biến, hóa thành thần tủy. Bất quá nếu là muốn đột phá đến ngũ giai trung kỳ, liền cần tại cốt tủy ở trong dung nhập 1000 mai đằng xà phù văn. Nhưng là cái này đối với ta mà nói, không tính là việc khó gì. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Đối với bình thường tu sĩ tới nói, muốn tại cốt tủy dung nhập đằng xà phù văn, thật sự là quá khó khăn. Bởi vì nếu như không có cường đại sức mạnh thần thức, hiểu rõ ràng cảm giác được thể nội cốt tủy, cơ hội là không thể nào sự tình. Cho dù là có thể cảm giác được cốt tủy, muốn trong xương tủy dung nhập đằng xà phù văn, kia càng thêm là muôn vàn khó khăn. Bất quá hắn không đồng dạng, hiện tại hắn sức mạnh thần thức đã đạt đến luyện hư 3 tầng cảnh giới. So với bình thường hóa thần tu sĩ tới nói, đều không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh thần thức, đã có thể cảm giác được hư không năng lượng, cho nên cảm giác được thể nội cốt tủy, nhưng thật ra là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như lại thêm cái này gốc luyện hư cấp linh dược phụ trợ, chỉ sợ hắn đằng xà công đột phá đến ngũ giai trung kỳ, cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, lập tức thúc dục vạn hóa tiên đỉnh, đem cái này gốc luyện hư cấp linh dược Hàn Ngọc Băng Tâm Liên cấp tốc luyện hóa, biến thành một tích tích bóng ánh sáng long lanh rực rịch. Bên trong tạp chất toàn diện đều bị bài xích ra ngoài, chỉ để lại tinh thuần năng lượng. Hắn không nói hai lời, lập tức phục dụng trong đó một giọt dược dịch. Đông. Một giọt này dược dịch ẩn chứa bàng bạc năng lượng, phản phất có được đáng sợ hàn băng chi lực, tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, tựa hồ lập tức liền đem thân thể của hắn đông kết. Từng tia từng sợi hàn băng chi lực rèn luyện trong cơ thể hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Bất quá ngoại trừ hàn băng chi lực bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là sinh cơ chi lực. Mỗi lần hàn băng chi lực phá hư thân thể của hắn, liền bị sinh cơ chi lực nhanh chóng chữa trị. Đến một lần, liền khiến cho hắn thể phách không ngừng lớn mạnh, thậm chí là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tăng lên. Rất nhiều đằng xà phù văn cấp tốc ở trong cơ thể hắn cốt tủy ở trong hình thành. Mơ hồ trong đó, mỗi một giọt cốt tủy đều bởi vì đằng xà phù văn dung nhập, từ đó phát sinh thủy biến. Chương 467, 20 vạn năm thọ nguyên, đằng xà công đột phá. Chương 467, 20 vạn năm thọ nguyên, đằng xà công đột phá. Trong chớp mắt, 3 tháng thời gian thoáng qua liền mất. Lục Chí Thành các loại nguyên bản băng liên thôn dân cũng triệt để quen thuộc cuộc sống ở nơi này. Toàn này đại sơn cũng bị bọn hắn đào móc rất nhiều động vật. Trên cơ bản mỗi cái động vật đều có thể ở lại người một nhà. Đồng thời nhân khẩu cùng 3 tháng trước đó so sánh, cũng tăng lên rất nhiều, đã đạt đến 500 người. Sở dĩ nhân khẩu gia tăng nhiều như vậy, dĩ nhiên chính là bởi vì không ngừng thu nạp những cái kia thoát đi thôn xóm thôn dân. Bởi vì lần này đáng sợ thú triều, dẫn đến quá nhiều thôn xóm lọt vào hủy diệt. Bất quá những thôn dân này cũng không có toàn bộ tử vong, vẫn là có bộ phận thôn dân chạy đi. Đương nhiên nếu như bọn hắn không có an toàn trụ sở, sớm muộn cũng sẽ chết tại băng ngục ở trong. Cũng chính là bởi vì dạng này, những này đảo vong thôn dân cũng bị bọn hắn tiếp nhận, trở thành một thành viên trong bọn họ. Lần này thú triều làm sao lại đáng sợ như vậy? Đến cùng là hủy diệt bao nhiêu thôn a? Vẹn vẹn là ta biết đến, chỉ sợ cũng có trên 100 cái thôn bị hủy diệt. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao những này dị thú đông nhiên ở giữa bạo động? Không rõ ràng, không ai biết rõ xảy ra chuyện gì, có lẽ luyện hư phía trên tu sĩ biết được, nhưng là chúng ta những này người bình thường là không thể nào biết được loại chuyện như vậy. Ai, dù cho biết rõ nguyên do lại như thế nào, vẫn khó thoát khỏi cái chết. May mắn đạt được Khương đại nhân che chở, nếu không chúng ta lần này là chết chắc. Đám người nghị luận ở Mỹ, từng cái đều là than thở. Bọn hắn tại nguyên bản thôn xóm sống được thật tốt, nhưng lại bởi vì một lần thú triều, đưa đến bọn hắn trôi dạt khắp nơi, thậm chí tử thương vô số. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể là ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Mà đây cũng là băng ngục đáng sợ. Thường thường một lần tai nạn, liền không biết rõ sẽ dẫn đến bao nhiêu người tử vong. Mỗi cái sinh hoạt tại băng ngục người, đều là đang rẽ rùa cầu sinh. Thần Dương thúc, chúng ta số người ở nơi đây đã càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy tiếp nhận đi xuống, chỉ sợ nơi này căn bản không đủ ở. Sư phụ nói chúng ta cần tìm kiếm được mới điểm định cư, một chỗ có thể dung nạp đại lượng nhân khẩu địa phương. Cái này thời điểm, Lục Chí Thành mở miệng nói, hắn đã bị Khương Phàm thu làm Hỗn Nguyên Phủ Tông đệ tử, dù sao đây chính là có được tiên phẩm mệnh cách tuyệt thế thiên tài, có được nghĩ nhiều thế nào cũng có kế hay cường đại ngộ tính. Đoán chừng bất kỳ một cái nào tông môn nhìn thấy đệ tử như vậy, đều sẽ tuyển nhận tới, Khương Phàm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà lại Khương Phàm còn truyền thụ Lục Chí Thành Hỗn Nguyên Phủ Kinh. Dù sao cái này môn công pháp đối với ngộ tính yêu cầu cực cao, vừa bạn thích hợp đối phương. Hắn cũng cần tìm tới một cái Hỗn Nguyên Phủ Tông tiếp xuống truyền nhân y bát, cũng không thể chính tương lai sau khi phi thăng, Hỗn Nguyên Phủ Tông không người có thể học được Hỗn Nguyên Phủ Kinh đi. Khương đại nhân nguyện ý che chở càng nhiều người sao? Nghe nói như thế, Từ Thần Dương lập tức mừng rỡ không thôi. Hắn tự nhiên cũng muốn tiếp nhận càng nhiều người đào vong, dù sao những người kia nếu là không có thế lực cường đại che chở, sớm muộn đều sẽ chết tại băng ngục bên trong, đáng tiếc là chính mình cũng không có năng lực này. Bất quá cái này vị thần bí hóa thần tu sĩ nếu là nguyện ý xuất thủ, tuyệt đối có thể trùng kiến một tòa cỡ lớn thôn xóm, thậm chí tương lai kiến tạo một tòa thành trì, chỉ sợ đều không phải là vấn đề quá lớn. Cho dù là ở chung thời gian 3 tháng, hắn cũng biết đối phương nắm giữ đông đảo thủ đoạn. Mỗi một loại đều ảo diệu vô tận, đủ để nuôi sống vô số nhân khẩu. Chỉ là hắn lo lắng đối phương sẽ ghét bỏ làm như vậy quá phiền phức. Bất quá bây giờ xem ra, chính mình lại là suy nghĩ nhiều, đối phương tựa hồ so với mình tưởng tượng còn tốt hơn. Sư phụ nói, cái này chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Nhưng là cũng không thể toàn trông cậy vào hắn. Nếu quả như thật gặp được không thể chống cự nguy hiểm, sư phụ cũng bất lực. Lục Chí Thành trầm giọng nói, yên tâm, điểm này chúng ta vẫn hiểu. Từ Thần Dương bọn người là gật gật đầu, cái gọi là nhân lực có nghèo lúc, cái này vị thần bí đại nhân tự nhiên nhiều thủ đoạn, nhưng là cũng chỉ là hóa thần tu sĩ mà thôi, muốn tại băng ngục hành hành vô kỵ, vẫn là rất khó làm được. Trên thực tế đừng nói là hóa thần tu sĩ, liền xem như luyện hư tu sĩ, hợp thể tu sĩ, đoan chừng cũng không cách nào hành hành băng ngục. Bất quá dựa theo thực lực của đối phương, che chở một tòa cỡ lớn thôn xóm, đích thật là dư xài. Thương đại nhân nắm giữ xua đổi giá lạnh thủ đoạn, cho nên chúng ta có thể lựa chọn địa phương cũng rất nhiều. Nói không sai, mà lại Khương đại nhân còn có thể tại nơi cực hàn ở trong trồng trọt lương thực, bởi vậy định cư địa điểm cũng không cần lựa chọn tại băng tinh quả cây phụ cận. Nói như vậy, chúng ta duy nhất cần đối mặt nguy hiểm kỳ thật chính là dị thú, chỉ cần tìm được một chỗ có thể chống cự dị thú địa phương, liền có thể xây thôn. Nếu là như vậy, ta liền nghĩ đến một chỗ không tệ địa phương, kia là một chỗ sơn cốc, bốn bề toàn núi, chỉ cần ngăn chặn mấy cái cửa ra vào, liền có thể ngăn cản được dị thú tiến công, mà lại sơn cốc diện tích rất lớn, dung nạp 10 vạn nhân khẩu cũng không thành vấn đề, khuyết điểm duy nhất chính là phụ cận không có băng tinh quả cây. Ha ha, đây coi như là cái gì khuyết điểm, đây quả thực là một chỗ hoàn mỹ điểm định cư a. Không nên gấp gáp, chúng ta vẫn là trước điều tra một cái chỗ kia sơn cốc tình huống lại nói, nếu là ẩn nặc một chút đáng sợ dị thú, khả năng liền sẽ hại chết tất cả mọi người. Đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đối với Khương Phàm quyết định từng cái đều là mừng rỡ không thôi. Nếu là đạt được cường giả như vậy che chở, bọn hắn nhất định có thể trùng tiến thôn xóm. Không biết rõ Khương đại nhân cái gì thời điểm kết thúc bế quan đâu. Từ Thần Dương dò hỏi. Không rõ ràng, nhưng là đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa là được rồi. Lục Chí Thành lắc đầu. Dù sao dạng này cấp bậc cường giả, có thời điểm bế quan mấy tháng, thậm chí là mấy năm cũng là chuyện rất bình thường. Hắn cũng không cách nào dự đoán chính mình sư phụ đến cùng sẽ bế quan đến cái gì thời điểm. Không nóng nảy, chúng ta vẫn là làm tốt tiền kỳ công việc lại nói. Chỉ cần chờ Khương đại nhân bế quan kết thúc, chúng ta liền có thể bắt đầu xây thôn. Đám người gật gật đầu, bọn hắn cũng không nhất thời vội vã. Dù sao tạm thời ở tại trong sơn động cũng coi là lựa chọn tốt. Làm bất cứ chuyện gì, vẫn là cần từng bước một tới. Ừm. Lục Chí Thành gật gật đầu. Hắn bóp bóp nắm tay, đối với thực lực càng thêm khát vọng. Cái này thời điểm, hắn cũng nhớ tới chính mình sư phụ dạy bảo các loại tu tiên tri thức, các loại phù lục tri thức. Nếu là mình có thể triệt để trường khống, khẳng định có thể trở thành che chở một phương đại năng. Mà lại từ khi gặp được sư phụ về sau, hắn phát hiện suy nghĩ của mình càng lúc càng nhanh, nội tính càng ngày càng cường đại. Tựa hồ chỉ cần là sư phụ truyền thụ cho tri thức, chính mình rất nhanh liền có thể học được. Hắn cũng không biết mình thân thể xảy ra chuyện gì dị biến, nhưng là hắn cảm thấy thiên phú mạnh lên, thủy chung là chuyện tốt. Đương nhiên cũng không chỉ là chính mình trở thành sư phụ đệ tử, chính liền muội muội Lục Đóa Đóa cũng trở thành sư phụ đệ tử, tựa hồ muội muội mình cũng có được không giống bình thường thiên phú. Có lẽ tương lai muội muội mình Lục Đóa Đóa so với mình thành tựu cao hơn cũng khó nói. Bất quá muội muội mình niên kỷ vẫn là quá nhỏ, dù là thiên phú lại cao hơn, cũng là cần thời gian trưởng thành. Chương 467, 20 vạn năm thọ nguyên, Đàng Xà Công đột phá. 2 chương 467, 20 vạn năm thọ nguyên, Đàng Xà Công đột phá. Cùng lúc đó, Linh Lung Tháp nội bộ thế giới, một thân ảnh khoanh chân ngồi dưới đất, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chu vi to lớn thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến, phản phất những này linh khí sống lại, hóa thành từng đầu đằng xà, nhao nhao không có vào trong cơ thể của hắn. Mơ hồ trong đó, chu vi linh khí chỗ sâu hiện hiện vô số mai thần bí phù văn. Hư không chỗ sâu cũng chuyển tới từng đợt thần bí thú giống. Không hề nghi ngờ, trải qua 3 tháng khổ tu, thương phàm trên thân đằng xà công tiến độ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Tại to lớn dược lực cùng số mệnh trợ giúp phía dưới, hắn cốt tủy chỗ sâu dung nhập từng mai đằng xà phù văn, cho tới bây giờ đã là trọn vẹn dung nhập 1000 mai đằng xà phù văn. Chỉ thấy xương thủy chỗ sâu, mỗi một mai phù văn đều lóe ra màu vàng kim quang mang, phản phất sống lại, cố lực lượng này khiến cho cốt tủy phát sinh không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Thể nội khí huyết cũng sôi trào lên, như là dung nham đồng dạng tại không ngừng lan lộn. Hiện tại hắn thân thể đơn giản giống như là một tòa siêu cấp núi lửa. Một khi bộc phát, đó chính là kinh thiên động địa lực phá hoại, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng uy năng. Là thời điểm, Thương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, tinh tế cảm ngộ đằng xà công nào diệu. Dung nhập 1000 mai đằng xà phù văn về sau, muốn đột phá đến ngũ giai trung kỳ cảnh giới, liền cần huyết mạch chi lực quán thông 1000 mai đằng xà phù văn, khiến cho những này phù văn hòa làm một thể. Cứ như vậy, huyết mạch trong cơ thể liền có thể xuất hiện một lần thay biến. Đối với cái khác tu sĩ tới nói, muốn làm đến điểm này rất khó khăn, nhưng là đối với Khương Phàm mà nói, ngược lại là rất đơn giản. Dù sao hắn có được bàng bạc khí vận phụ trợ, đơn giản chính là như có thần trợ. Ngay trong khoảnh khắc, Khương Phàm tiêu hao trên thân đại lượng khí vận điểm, trong nháy mắt hóa thành từng sợi thần bí năng lượng, không có vào trong cơ thể mình chỗ sâu, lập tức từng mai đằng xà phù văn tựa hồ sống lại, phù văn cùng phù văn ở giữa sinh ra thần bí cộng hưởng. Một cỗ to lớn huyết mạch chi lực trong nháy mắt xuyên suốt 1000 mai đằng xà phù văn. Phản phất một đầu thượng cổ đằng xà hiện lên ở cốt tủy chỗ sâu, bắt đầu ở trong thân thể du động. Đông. Cỗ này to lớn huyết mạch năng lượng tại Khương Phàm thao túng phía dưới, đối ngũ giai trùng kỳ bình cảnh phát khởi xung kích, vẹn vẹn một lần va chạm, bình cảnh này lên tiếng vỡ vụn, chia 5 x 7. Lúc này, huyết mạch trong cơ thể nồng độ đạt được tiến một bước tăng gọn. giữa hư không phản phất là chuyển đến thượng cổ đằng xà gầm thét kinh thiên động địa. Toàn bộ thân thể đằng xà phù văn đều phát sáng lên, chiếu sáng rạng rỡ, phản phất là một bản đạo kinh tại thể nội dựng dục ra tới. Đáng sợ thần thú uy áp từ trên người hắn tràn ngập ra, bao phủ phương viên 10 vạn km, ép tới đại địa đều xuất hiện sụp đổ, hiện lên đạo đạo đáng sợ vết rách. Trên bầu trời vô số linh khí hội tụ tạo thành từng đầu cổ lão đằng xà, ngay tại đằng vân giá vụ. May mắn hắn thân ở linh lung tháp bên trong, nếu là tại ngoại giới lời nói, chỉ sợ dạng này thiên địa dị tượng tất nhiên sẽ cái khác tu sĩ phát giác, cũng sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết. Rốt cục đột phá, đây cũng là đằng xà công ngũ giai trung kỳ sao? Lực lượng quả nhiên cường hành đến không thể tưởng tượng nổi. Khương Phàm mở to mắt, nhịn không được bóp bóp nắm tay, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, huyết mạch trong cơ thể chi lực hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi. Phản phất một giọt tiên huyết đều có thể đất chết ngàn dặm, thiêu đốt vô số yêu ma quỷ quái. Lan ra, xương cốt, ngũ tạng lục phủ các loại địa phương đều hiện lên lít nha lít nhít đằng xà phù văn, huyết mạch chi lực như là đằng xà đồng dạng tại thể nội các nơi du tẩu, trên thân tràn ngập cổ lão, man hoang khí tức. Đồng thời thể nội sinh mệnh vật chất cũng đã nhận được trên phạm vi lớn gia tăng. Nói cách khác, tuổi thọ của hắn cũng đã nhận được kinh người tăng trưởng. Nghĩ tới đây, Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh: Khương Phàm, mệnh cách: Hồng Phúc Tế Thiên, thuộc tính: Đại nạn không chết, tất có hậu phúc thọ nguyên, 20 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 11 ức tài phú, 100 ức linh thạch công pháp, đằng xà công, hóa thần thiên, vũ giai sơ kỳ, công pháp: Hỗn Nguyên Phù Kinh, tầng thứ 5 bản mệnh thần thông, thiên tử vật khí, xúc địa thành tốn, trưởng phong, khống thủy, phệ hồn, gặp chấm như trời bản mệnh phù lục, trấn thiên hoàn phủ, nhập môn, cái tiên luân phủ, nhập môn, diệt thiên kiếm phủ, nhập môn, bá thiên đao phủ, nhập môn, hóa thiên trợ phủ, nhập môn, ỷ thiên mâu phủ, nhập môn, thông thiên tiểu phủ, nhập môn, vinh thiên trạch phủ, nhập môn, tôn thiên quan phủ, nhập môn, chiến thiên phủ phủ, nhập môn, bổ thiên lô phủ, nhập môn, thâu thiên trảo phủ, nhập môn, cảnh giới, hóa thần 3 tầng, 88, chức nghiệp, ngũ giai trung phẩm phụ sư, 10, không hề nghi ngờ, cùng trước đó so sánh, trên người hắn các hạng. Số liệu tăng lên thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là thọ nguyên, đã đạt đến 20 vạn năm, cùng trước đó so sánh với, trọn vẹn tăng lên 5 vạn năm. Phải biết bình thường tu sĩ dù là đột phá một cái đại cảnh giới, cũng không có khả năng gia tăng 5 vạn năm tuổi thọ, nhưng là hiện tại hắn vẹn vẹn ngũ giai cấp độ mà thôi, vẫn là đột phá một cái tiểu cảnh giới, thế mà liền tăng lên 5 vạn năm, thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu như chuyện này nói ra, đều không biết rõ sẽ có bao nhiêu tu sĩ ước ao ghen tị. Không hổ là chân linh công pháp đằng xà công, cũng không phải là phổ thông công pháp có thể sánh được. Khương Phàm cảm thấy rất là hài lòng. Mặc dù bây giờ hắn còn hết sức trẻ tuổi, nhưng là ai sẽ ghét bỏ tuổi thọ của mình quá dài đây? Đáng tiếc đằng xà công đột phá 10 phần khó khăn, cần tiêu hao đại lượng linh dược tài nguyên. Dù là hắn có được bàng bạc khí vận phụ trợ, cũng không có khả năng tùy tiện đột phá. Đương nhiên hiện tại hắn tốc độ đột phá đã là 10 phần kinh người, cũng không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Tiến độ tu luyện đã là đạt đến 88 sao. Xem ra cự ly hóa thần 4 tầng cũng không phải rất xa. Khương Phàm nhíu mày. Hiển nhiên, đây đều là nhờ vào đằng xà công đột phá, sau đó cũng kéo theo Hôn Nguyên Phủ Kinh trưởng thành. Có thể nói cái này hai môn công pháp là hỗ trợ lẫn nhau. Một khi trong đó một môn công pháp thu hoạch được đột phá, cũng có thể kéo theo những công pháp khác đột phá. Đoán chừng lại tu luyện mấy tháng thời gian, hắn liền có thể đột phá đến hóa thần 4 tầng. Xem ra lần này tu hành vẫn là tiêu hao rất nhiều khí vận điểm, tối thiểu tiêu hao hơn 1000 vạn. Lại nhiều khí vận điểm, cũng không đủ như thế tiêu hao a. Khương Phàm có chút bất đắc dĩ. Hắn lúc đầu cảm thấy mình có được hơn một thước khí vận điểm, đã đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian dài dằng dặc. Nhưng nhìn đến tiêu hao như thế tốc độ, đoán chừng cũng trèo chống không được thời gian quá dài. Dù sao mặc kệ là cảm ngộ đằng xa công, vẫn là tu luyện bản mệnh phù lục độ thuần thục, cũng phải cần đại lượng khí vận điểm. Bất quá hắn cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Dù sao mặc kệ là linh hư giới, vẫn là thái hư giới, đều là không thiếu khuyết kiếp nạn. Đặc biệt là ở thế giới tận thế chi kiếp bao phủ phía dưới, có thể nói là kiếp nạn chủ điểm. Đây cũng là hắn quật khởi tốt đẹp cơ hội. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Khương Phàm trong lòng hơi động, hắn cảm giác được ngoại giới truyền đến một trận chấn động to lớn âm thanh, đơn giản chính là thiên diêu địa động, sóng địa chấn cùng 100 vạn km. Cái này cũng khiến cho hắn chỗ ngọn núi lay động, tựa hồ ngoại giới phát sinh khó lường đại sự. Chương 468, Vạn Hồn Thiên, đến từ tiên giới bảo vật. Chương 468, Vạn Hồn Thiên, đến từ tiên giới bảo vật. Chuyện gì xảy ra? Khương Phàm trong lòng hơi động, trên người hắn thần thức quyết tán ra. Quanh trong khoảnh khắc, phương biên mấy chục vạn km khu vực lập tức hiện lên ở hắn ý thức hải chỗ sâu, dù sao hắn thần thức đã đạt đến luyện hư cấp độ, có thể dễ như trở bàn tay dung nhập hư không. Mượn nhờ hư không ba động lực lượng, có thể khuyết trương thần thức phạm vi ba phủ. Lập tức hắn liền thấy vô ngần băng nguyên phía trên có đếm mãi không hết dị thú đang nhanh chóng chạy trốn, tựa hồ đang bị địch nhân cường đại xua đuổi, trốn hướng xung quanh bốn phương tám hướng. Trên bầu trời, thình lình xuất hiện hai tôn luyện hư tu sĩ đang đối đầu. Một người mặc lấy đạo bào màu đỏ ngòm, phần eo treo từng khỏa đầu lâu, màu máu khí tức lan lộn, đáng sợ huyết tinh khí tức nhắm người mà phệ, đều không biết rõ tàn sát bao nhiêu sinh linh. Một người mặc lấy đạo bào màu đen, trên thân quanh quẩn nước cờ chi không hết oan hồn, tựa hồ có vô số ác quỷ đang gầm thét, một đôi mắt tràn ngập đối với sinh mạng coi thường. Trên thân hai người bộc phát ra đáng sợ lĩnh vực chi lực, mỗi lần va chạm đều gây nên đáng sợ hư không ba động, bộc phát ra kinh thiên động địa uy năng, dẫn đến chu vi đại địa rung động, như là siêu cấp địa chấn. Hiển nhiên, vừa rồi địa chấn chính là nguồn gốc từ tại hai người chiến đấu. Lại là luyện hư tu sĩ tại chiến đấu, khó trách đáng sợ như thế. Khương Phàm nhíu mày. Hắn đạt được rất nhiều truyền thừa, tự nhiên sẽ hiểu luyện hư tu sĩ cường hành chỗ. Phải biết, một khi trở thành luyện hư tu sĩ, liền có thể cảm giác hư không, thậm chí là thao túng hư không năng lượng. Đương nhiên đây cũng không phải là cảm nộ không gian pháp tắc, mà là thao túng hư không năng lượng mà thôi. Thật giống như một người học xong lái xe, không có nghĩa là đối phương liền sẽ biết rõ như thế nào chế tạo cỗ xe. Cái này thuần túy là hai chuyện khác nhau. Nhưng là ngay cả như vậy, luyện hư tu sĩ nắm giữ thủ đoạn cũng không phải hóa thần tu sĩ có thể so sánh, trong cơ thể của bọn hắn dung nhập hư không chi lực, từ đó khiến cho hóa thần pháp vực lộ sắc thành luyện hư lĩnh vực. Từ pháp vực thuế biến đến lĩnh vực chi lực, đây quả thực là chất đồng dạng tăng lên. Một tôn luyện hư tu sĩ vẹn vẹn là dựa vào lực lượng lĩnh vực, đều không biết rõ có thể trấn áp bao nhiêu hóa thần tu sĩ. Trên lệch của song phương thật sự là vô cùng tương đại. Cũng chính là bởi vì dạng này, tại linh cơ giới bên trong, chỉ có luyện hư tu sĩ mới thật sự là tinh nguyện. Hóa thần tu sĩ cũng chỉ bất quá là vừa mới nhập môn không bao lâu mà thôi. Về phần hóa thần phía dưới tu sĩ, thuần túy là thái điểu, không đáng giá nhắc tới. Luyện hư tu sĩ lực phá hoại đều khủng bố như thế, hợp thể tu sĩ vậy thì càng thêm ghê gớm. Khương Phàm cũng nhớ tới trước đó tại Thanh Thạch Ma Quật gặp phải nhân tộc hợp thể tu sĩ. Hắn cũng từng sử dụng qua thần thức, nhìn trộm một chút hợp thể tu sĩ hình ảnh chiến đấu. Hợp thể tu sĩ giơ tay nhấc chân lực lượng, đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Nếu như nói luyện hư tu sĩ chỉ là có thể đơn giản thao túng hư không năng lượng, như vậy hợp thể tu sĩ đây, thần cùng thân hợp, đối với hư không chi lực thao túng đã nâng cao một bước. Dạng này tồn tại có thể nhục thân tuấn di. Một cái ý niệm trong đầu xuống tới, liền có thể thuấn di và giảm. Địch nhân nghĩ giết chết hợp thể tu sĩ vô cùng khó khăn, trừ phi là sớm bố trí thủ đoạn, phong tỏa ngăn cản hợp thể tu sĩ thuấn di thủ đoạn. Trước đó tại Thanh Thạch Ma Quật thời điểm, nếu như hắn không phải mượn nhờ tiên khí lực lượng, đó cũng là không cách nào chống lại đầu kia hợp thể yêu ma, càng thêm đừng bảo là giết chết đối phương. Hóa thần tu sĩ, luyện hư tu sĩ, hợp thể tu sĩ ba cái cảnh giới, kỳ thật chính là nguyên thần chi lực không ngừng thay biến. Từ trên bản chất đến, đó chính là nguyên thần không ngừng tiến hóa quá trình. Hóa thần tu sĩ nguyên thần nhỏ yếu, chỉ có thể làm được thao túng thiên địa linh lực loại trình độ này. Nhưng là tấn thăng đến luyện hư cảnh, nguyên thần chi lực đạt được kinh người tăng lên, đã có thể thao túng hư không lực. Về phần đến hợp thể, như vậy nguyên thần chi lực liền càng thêm đáng sợ, có thể sẽ rách hư không, nhục thân tuấn di. Mà đại thừa tu sĩ, kia lại là một cái khác cảnh giới. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút Hỗn Nguyên Phủ Tông tu hành tư liệu, cảm thấy mình đối với tiếp xuống con đường tu hành càng hiểu hơn. Chỉ có thấy rõ tu hành nguyên lý, mới có thể xuôi gió xuôi nước, một ngày ngàn dặm. Bằng không mà nói, rất dễ dàng gặp được bình cảnh, vậy ở cái nào đó cảnh giới bên trong, cũng không còn cách nào đột phá. Vậy ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, vận khí của ngươi thật sự là quá kém, thế mà gặp phải hai tôn luyện hư ma tu, bọn hắn theo thứ tự là huyết thú đạo nhân cùng phệ hồn lão ma. Trước đó mảnh này khu vực sở dĩ xuất hiện thú triều, để đại lượng thôn xóm lọt vào các dị thú tập kích, chính là hai người này kết tác, bởi vì bọn hắn cần đại lượng huyết nục cùng linh hồn, cho nên mới người vì chế tạo lần này thú triều, dẫn đến đại lượng nhân loại tử vong. Nguyên bản hai người hợp tác vô gian, nhưng là ngay tại vừa rồi hai người sinh ra khác nhau, bởi vì bọn hắn tại một chỗ trong sơn cốc phát hiện đại lượng tiên thạch, hai người sinh lòng tham nghiệm, lựa chọn hướng đối phương đau nhức hạ sát thủ, bởi vậy phát sinh đại chiến. Tốt có chết hay không, ngươi chỗ sơn động vừa lúc ở hai vị luyện hư ma tu đại chiến phạm vi, rất nhanh ngươi chỗ khu vực liền sẽ lọt vào bọn hắn lực phá hoại tác động đến. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở một, trốn đi, hai vị này luyện hư ma tu cực kỳ cường đại, làm hóa thần ba tầng ngươi căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ, chỉ có chạy trốn, ngươi mới có thể từ bọn hắn truy sát phía dưới còn sống sót. Cái gọi là lưu đến núi xanh tại không lo không có củi đốt, có thời điểm chạy trốn cũng là lựa chọn tốt, không, có lẽ đây không phải là gọi chạy trốn, mà là chiến lược tính rút lui. Vận mệnh nhắc nhở hai, chạy trốn đích thật là lựa chọn tốt, nhưng là có thời điểm chạy trốn cũng không phải là lựa chọn duy nhất, hai vị luyện hư ma tu thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, bình thường tới nói, ngươi thật sự không thể nào là bọn hắn đối thủ. Thế nhưng là vận mệnh cuối cùng sẽ có một chút hy vọng sống, huyết thú đạo nhân cùng vệ hồn đạo người vì tranh đoạt tiên thạch, bọn hắn đã động chân hỏa, hạ tử thủ, cơ hội là không chết không thôi. Bọn hắn sẽ tại sau nửa canh giờ lưỡng bại câu thương, đồng thời bị trọng thương, đương nhiên làm luyện hư tu sĩ, bọn hắn sinh mệnh lực cường đại, sẽ không như thế dễ dàng tử vong. Mà bọn hắn bị trọng thương như thế, thế là liền lựa chọn bắt tay giảng hòa, chẳng qua nếu như cái này thời điểm ngươi lựa chọn xuất thủ tập kích, liền có giết chết cái này hai tôn luyện hư ma tu cơ hội. Lấy hóa thần chi thân giết luyện hư, đích thật là kỳ tích đồng dạng chiến tích, nhưng là một khi thành công, ngươi không chỉ có thể trừ khử kiếp nạn, còn có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Cho nên luyện hư tu sĩ lại như thế nào, tìm tới sơ hở, đồng dạng có thể giết. Cái này cảm giác được cố này tin tức, Khương Phàm nhíu mày, cũng không biết rõ là vận khí của hắn tốt, vẫn là vận khí chênh lệch. Chính mình chỉ là muốn ở chỗ này an an tâm tâm tu hành, một mực tu luyện tới hóa thần viên mãn mà thôi. Lại là ở chỗ này vô duyên vô cớ đụng phải luyện hư ma tu chiến đấu. Dựa theo vận mệnh nhắc nhở tin tức đến xem, nếu là mình không chạy trốn, các loại hai vị này luyện hư ma tu đình chỉ chiến đấu, đến thời điểm bọn hắn liền sẽ để mắt tới phụ cận nhân loại. Chính liền cũng sẽ bị để mắt tới, bị liên lụy. Không hề nghi ngờ, đối với hai cái này ma tu tới nói, bất kỳ một cái nào nhân loại tu sĩ đều như là linh dược. Một khi gặp được lời nói, tuyệt đối sẽ đau nhức hạ sát thủ. Trước đó liền không biết rõ bao nhiêu người chết thảm tại hai vị này mà tu trên thân. Băng Liên thôn rất nhiều thôn dân tử vong, chính là bọn hắn đưa đến. Vì tranh đoạt tiên thạch mà chiến đấu. Nói cách khác, cái này địa phương có được tiên thạch. Nếu quả như thật là như vậy, băng ngục cẩn chứa ghê gớm tài nguyên a. Khương Phàm híp mắt. Phải biết, trên Thái Hư giới thời cổ đại thời điểm, tiên thạch cũng là cực kỳ trọng yếu chiến lược tính tài nguyên. Bọn chúng là tới từ tiên giới năng lượng tinh thạch. Thế gian là không có tiên thạch tồn tại. Chương 468, Vạn Hồn Tiên, đến từ tiên giới bảo vật 2 chương 468, Vạn Hồn Tiên, đến từ tiên giới bảo vật tất cả tiên thạch đều là từ tiên giới rớt xuống, sau đó bị thế gian tu sĩ đạt được. Mỗi một mai tiên thạch đối với tu sĩ tới nói, đều là giá trị liên thành, như là dị bảo. Sở dĩ chân quý như vậy, cũng là bởi vì tiên thạch rất đặc thù. Một viên tiên thạch ẩn chứa năng lượng, đủ để bằng được 100 triệu mai linh thạch ẩn chứa năng lượng. Đương nhiên bàn về giá trị tới nói, một viên tiên thạch so với 100 triệu mai linh thạch cũng còn muốn chân quý. Thượng cổ thời đại thời điểm, liền xem như mấy trăm triệu linh thạch cũng mua không được một viên tiên thạch. Tiên thạch chân quý như vậy, là bởi vì nó có 3 cái đặc tính. Cái thứ nhất đặc tính chính là tự động khôi phục, chỉ cần tiên thạch bên trong năng lượng không có bị tiêu hao hầu như không còn, như vậy nó liền có thể thôn vệ chu vi linh khí, từ đó khôi phục nguyên bản năng lượng. Cho nên trên lý luận tới nói, mỗi một mai tiên thạch đều như là một đầu linh mạch, có thể liên tục không ngừng sinh ra năng lượng, giống như là pin, có thể không ngừng bổ sung năng lượng. Chính là bởi vì dạng này đặc tính, thượng cổ thời đại Thái Hư giới rất nhiều cự ly xa truyền tống trận đều là dùng tiên thạch đến giữ chức nguồn năng lượng, nếu như là linh thạch đến giữ chức nguồn năng lượng, bao nhiêu linh thạch đều không đủ tiêu hao. Cái thứ hai đặc tính nó ẩn chứa tiên khí, những này tiên khí đối tu sĩ tới nói có lợi ích to lớn, nếu như thời gian dài thôn vệ tiên khí, liền sẽ có lây tẩy tủy phạt kinh hiệu quả, còn có thể nhanh chóng tăng lên tu sĩ tu vi. Phải biết, tu vi đạt tới luyện hư, hợp thể về sau, tu luyện tốc độ tiến bộ liền sẽ 10 phần chậm chạp, có thời điểm mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm thời gian, cũng sẽ không tiến bộ bao nhiêu, thậm chí là tại chỗ bất động. Nhưng là nếu có tiên thạch phụ trợ, vậy liền hoàn toàn khác biệt, tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần trở lên, đây cũng là rất nhiều cao giai tu sĩ đều khát vọng đạt được tiên thạch nguyên nhân. Cái thứ ba đặc tính chính là có thể trợ giúp đột phá bình cảnh, sở dĩ có dạng này đặc tính, kỳ thật cũng là bởi vì tiên khí quan hệ, nếu như phun ra nuốt vào tiên khí tu hành lời nói, có thể để các tu sĩ lại càng dễ đột phá trọng yếu cửa ải. Vẹn vẹn là cái này đặc tính, đều không biết rõ bao nhiêu tu sĩ su trì nhược vụ. Dù sao rất nhiều cao giai tu sĩ thường thường tu luyện tới cái nào đó cảnh giới về sau, liền bị bình cảnh triệt để vây chết, cũng không còn cách nào tiến bộ, nếu là đạt được tiên thạch, liền có lần nữa tiến bộ cơ hội. Ba cái đặc tính cộng lại, cũng để cho tiên thạch trở nên vô cùng chân quý, có thể so với dị bảo. Đáng tiếc là tiên thạch dạng này chiến lược tính tài nguyên, cũng không phải muốn lấy được liền có thể đạt được. Cũng không đủ cơ duyên, căn bản không có khả năng đạt được tiên thạch. Khó trách hai tôn ma tu sẽ đánh bắt đầu. Vì tiên thạch, dù cho nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, chỉ sợ cũng là sẽ không tiếc. Thượng cổ thời đại thời điểm, vì tranh đoạt tiên thạch, rất nhiều thế lực cũng là đại chiến không ngớt. Khương Phàm híp mắt, không hề nghi ngờ, hắn khẳng định chọn thứ hai con đường. Lựa chọn con đường thứ nhất, tự nhiên có thể né qua nguy hiểm, tránh né luyện hư ma tu truy sát, nhưng lại sẽ để cho hắn triệt để đánh mất cơ duyên. Phải biết đây chính là tiên thạch, chỉ có tiên giới mới có thể dựng dục ra tới chân quý năng lượng kết tinh. Nếu như bỏ qua cái này cơ hội, đều không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể có đến tiên thạch. Đương nhiên nếu như chuyện không thể làm, hắn đương nhiên sẽ không đần độn cùng địch nhân chính diện chống lại. Nhưng là hiện tại tình huống cũng không phải là như thế. Hai vị luyện hư ma tu đại chiến, sẽ dẫn đến hai người bọn họ bại câu thương. Đây chính là chính mình xuất thủ giết chết hai vị này ma tu tốt đẹp cơ hội, mà lại xử lý hai người này, cũng coi là những cái kia chết đi thôn dân báo thủ. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Siêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, thân hình hắn lóe lên, rất nhanh liền ly khai sơn động. Đồng thời hắn thúc giục thiên tiền linh diệp, ẩn nấp trên người mình tất cả khí cơ, hướng phía chỗ kia thần bí sơn cốc bay đi. Cùng lúc đó, một chỗ vô danh sơn cốc, huyết thú đạo nhân cùng vệ hồn lão ma giữa không trung ở trong xa xa tương đối. Hai vị đều là nhiều năm lão ma, cho nên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, xuất thủ cũng rất tàn nhẫn. Vệ hồn lão ma, không nghĩ tới ngươi sẽ vì chỉ là một chút tiên thạch đối lao phu ra tay. Ngươi làm thật sự là tâm ngoan thủ là ta. Chẳng lẽ chúng ta nhiều năm tình nghĩa, so không lên những này tiên thạch sao? Huyết thú đạo nhân âm tàn nhìn chằm chằm vệ hồn lão ma, trên thân tràn ngập đáng sợ sát khí. Hán cường đại thần thức bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, ý đồ tìm tới vệ hồn lão ma trên người sơ hở. Một khi tìm tới, nhất định có thể nhất kích tất sát. Tình nghĩa? Chúng ta có thể có cái gì tình nghĩa, chẳng qua là theo như nhu cầu thôi. Mà lại nếu là ta không có độc thủ, chỉ sợ ngươi cũng sẽ độc thủ, chỉ là lao phu đi đầu một bước mà thôi. Ngươi cái này lão tiểu tử cũng đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch. Nhiều như vậy tiên thạch, liền xem như hợp thể tu sĩ cũng sẽ tâm động, chớ đừng nói chi là chúng ta. Lần này quyết đấu đã phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Nhìn xem trong chúng ta, ai có thể đạt được những này tiên thạch. Phệ hồn lao ma cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm nhìn thấu huyết thú đạo nhân tính cách, đối phương âm tàn tuyệt đối không kém chính mình. Chỉ sợ cái này huyết thú đạo nhân cũng đã sớm nghĩ xuất thủ tập sát chính mình, chẳng qua là chính mình trước động thủ mà thôi. Đáng tiếc là, đối phương thật sự là quá cẩn thận, dù là chính mình trước động thủ, cũng không cách nào tạo thành quá nhiều vết thương chí mạng. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Nếu là có thể giết chết đối phương, những này tiên thạch liền sẽ thuộc sở hữu của mình. Đây chính là một bút to lớn đến không thể tưởng tượng nổi tài phú. Một khi có thể toàn bộ đạt được, chính mình nhất định có thể đem tu vi tăng lên tới luyện hư viên mãn. Ngày sau dù là trở thành hợp thể tu sĩ, cũng không phải là chuyện không thể nào. Mà hợp thể tu sĩ đã là băng ngục ở trong đại năng đồng dạng tồn tại, nắm trong tay vô biên cương vực. Chỉ có trở thành hợp thể tu sĩ, mới xem như băng ngục bên trong chân chính đại nhân vật. Bằng không mà nói, cho dù là luyện hư tu sĩ, cũng chỉ bất quá là hơi lớn một điểm sâu kiến mà thôi. Ha ha, phệ hồn lão ma, ngươi thật sự là quá cuồng vọng. dám đối ta độc thủ, là cho là mình luyện chế vạn hồn phiên rất cường đại sao? Lão phu phệ huyết ma kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Huyết thú đạo nhân từ trên thân lấy ra trên người mình ma khí, phệ huyết ma kiếm, đây là một thanh màu máu ma kiếm, phía trên tuyên khắc lít nha lít nhít đầu lâu, phản phất thôn phệ vô số sinh linh huyết đủ, toàn thân từ cổ quái chất liệu luyện chế mà thành. Một khi đánh trúng vào địch nhân, liền có thể liên tục không ngừng thôn phệ trên người địch nhân khí huyết, thẳng đến địch nhân hóa thành cho tàn mới thôi. Bằng vào cái này ma khí, hắn đều không biết rõ đánh chết bao nhiêu địch nhân cường đại. Đương nhiên phệ hồn lão ma trên người ma khí vạn hồn viên cũng thật không đơn giản, có thể nói là ma đạo chí bảo, là thuộc về trưởng thành loại hình ma khí, có thể thôn phệ vô số hồn phách đến trưởng thành, đồng thời có thể phát động công kích linh hồn, thậm chí không nhìn trên người địch nhân rất nhiều phòng ngự. Một khi thôi động vạn hồn viên, vô số ác quỷ cắn xé, thôn phệ địch nhân hồn phách, có thể nói là đánh đầu thắng đó. Chương 469, Trảm Tiên Phi Đao Chi Uy, đến tiên thạch. Chương 469, Trảm Tiên Phi Đao Chi Uy, đến tiên thạch. Anh trong khoảnh khắc, huyết thú đạo nhân cùng phệ hồn lão ma đánh lên. Hai đại luyện hư ma tu chiến đấu quả thực là kinh thiên động địa. Phệ huyết lĩnh vực cùng phệ hồn lĩnh vực va chạm, liên lụy phương viên 10 vạn km, khiến cho chu vi đại địa đều tại rung động, mặt đất xuất hiện đạo đạo rạn nứt, thậm chí liền hư không đều xuất hiện đạo đạo vết rách. Nhưng phàm là tới gần hai người đê giai dị thú, một khi tiếp xúc đến chiến đấu dư ba, trong nháy mắt bị chấn thành một đoàn huyết vụ. Giờ này khắc này, một thân ảnh cũng vô thanh vô tức tới gần nơi này. Người tới dĩ nhiên chính là Khương Phàm. Đây cũng là luyện hư tu sĩ chiến đấu sao? Khương Phàm ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, cẩn thận nghiêm túc quan sát lấy hai vị luyện hư ma tu chiến đấu. Hắn phát giác được luyện hư tu sĩ chân chính cường hành chỗ, ngay tại ở lĩnh vực. Bởi vì lĩnh vực dung hợp hư không chi lực, từ đó khiến cho lực lượng lĩnh vực vô cùng cường hành, một khi bao phủ xuống, chu vi tạo thành hư không hàng rào, như vậy địch nhân quả thực là không thể trốn đi đâu được. Loại này áp chế lực so với hóa thần pháp vực cường đại nhiều lắm. Cho nên lĩnh vực cùng lĩnh vực va chạm, đơn giản chính là hư không chi lực va chạm. Mỗi lần va chạm đều sẽ tạo thành chân chính hư không ba động, thậm chí sẽ dẫn phát hư không khe hở. Bình thường tu sĩ nếu là đối mặt luyện hư tu sĩ, đoán chừng một trận hư không ba động nghiền ép xuống tới, liền sẽ bị chấn thành bột mịn. Có thể nói, hóa thần cùng luyện hư ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu như không có vận mệnh nhắc nhở lực lượng, hắn là không thể nào tính toán luyện hư tu sĩ. Giết chết hai tôn luyện hư tu sĩ cơ hội cũng chỉ có một sát na. Nếu là bắt không được, cũng chỉ có thể là đường chạy. Bất quá có vận mệnh nhắc nhở lực lượng, có thể để cho ta bắt được hai người trong chốc lát sơ hở. Một sát na kia chính là chém giết hai tôn luyện hư ma tu cơ hội. Khương Phàm rất là tỉnh táo, cũng không có bất kỳ sợ hãi. Bởi vì cùng thanh thạch ma quật hợp thể yêu ma so sánh, cái này hai tôn luyện hư ma tu cũng hoàn toàn không tính là gì. Đương nhiên hắn cũng nắm giữ giết chết lực lượng của hai người, đó chính là thứ tiên khí Trảm Tiên Phi Đao. Cái này thứ tiên khí ẩn chứa đáng sợ lực công kích, tuyệt đối có thể giết luyện hư. Nếu là hai người là thời kỳ toàn thịnh lời nói, có lẽ còn không cách nào giết chết địch nhân, nhưng là chỉ cần có thể bắt lấy hai vị luyện hư ma tu sơ hở, nhất định có đánh giết hai người cơ hội. Ầm ầm, ngay tại cái này sát na, huyết thú đạo nhân cùng phệ hồn lao ma va chạm lần nữa cùng một chỗ, phệ huyết ma kiếm cùng bạn hồn phiên lực lượng đông bạo phát đi ra, tạo thành đáng sợ lực phá hoại. Chu vi hư không đều xuất hiện trận trận gợn sóng. Một cỗ kinh khủng hồn lực ba động đánh kích huyết thú đạo nhân trên thân, không nhìn trên người hắn rất nhiều phòng ngự, trực tiếp công kích đến hắn thân thể, khiến cho linh hồn của hắn xuất hiện vết rách. A một tiếng hét thảm, huyết thú đạo nhân bay rất ra ngoài, mặt như giấy trắng, thất khiếu chảy máu, mặt ngoài nhìn hắn tựa hồ không có bất luận cái gì vết thương, nhưng là kỳ thật đã bị trọng thương, liền ý thức đều có chút mơ hồ. Mãnh liệt đau đớn lan tràn toàn thân, linh hồn vết rách sinh ra đau đớn, đơn giản so vô số con kiến cắn xé cũng còn muốn đau nhức, dù cho nghị khôi phục thương thế, cũng cần hao phí thời gian dài dằng dặc. Cái này thời điểm, một đạo đáng sợ kiếm mang màu đỏ ngòm dung nhập hư không ba động, trong nháy mắt xé rách vô số gan hồn, trực tiếp đánh vào phệ hồn lao ma trên thân, khiến cho thân thể của hắn sinh ra lít nha lít nhít vết rách. Càng thêm đáng sợ là, thân thể của hắn hiện lên lít nha lít nhít huyết dịch chớ chú, rất nhiều quỷ dị màu máu phù văn bắt đầu cắn xé thân thể của hắn, thôn phệ trong cơ thể hắn tinh huyết. Mặc dù phệ hồn lao ma công kích rất cường đại, nhưng là phòng ngự của hắn bình thường. Đối mặt với phệ huyết ma kiếm lực lượng, hắn có loại thể nội tinh huyết bị thôn phệ nhất không cảm giác. Tiếp tục như vậy đi xuống, hắn nhất định hóa thành một bộ thây khô. Huyết thú lao quỷ, không nghĩ tới ngươi làm thật có chút bản lãnh, ta thừa nhận thực lực của ngươi. Toàn này sơn cốc tiên thạch, chúng ta một người một nửa. Chiến đấu liền tạm thời dừng tay đi, tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta sẽ chỉ lưỡng bại câu thương mà thôi. Đương nhiên nếu như ngươi còn lời không phục, kia chúng ta liền tiếp tục đánh. Phệ hồn lao ma mở miệng nói, hắn đã không muốn tiếp tục đánh rơi xuống, bởi vì tiếp tục đánh xuống, chính mình cũng chưa chắc có thể giết chết huyết thú đạo nhân, chính thậm chí cũng có thể sẽ chết tại trên tay đối phương. Nói thật, hắn cũng chỉ là muốn lấy được tiên thạch mà thôi, mục đích đúng là cầu tài. Đã không cách nào độc chiếm khoản tài phú này, như vậy nhường ra đi một nửa cũng là lựa chọn tốt. Cũng không thể vì những này tiên thạch liền đem tính mạng của mình bỏ ở nơi này đi. Có lẽ đối với tuổi trẻ tu sĩ tới nói sẽ nuốt không nổi cơn giận này, nhưng là bọn hắn thế nhưng là luyện hư tu sĩ, đã sống mấy ngàn năm tuế nguyện, vẫn là cái gì ác khí nuốt không nổi đây này, nên túi đầu thời điểm luôn luôn cần túi đầu. Phệ hồn lão ma, bản lĩnh của ngươi cũng không tệ, thế mà đem vạn hồn phiên sử dụng đến như thế lô hỏa thuần thanh, khó trách ngươi cho là mình có thể giết chết lão phu, độc chiếm khoản này tiên thạch. Bất quá ngươi vẫn là xem thường lão phu bản sự, phệ huyết ma kiếm tư vị không dễ chịu đi. Nhưng là đúng như là như ngươi nói vậy, tiếp tục đánh xuống, đối song phương đều không phải là rất tốt. Chúng ta tu hành mục đích cũng là vì cao minh đạo thành tiên, không cần thiết đồng quy vu tận. Những này tiên thạch có thể chia đôi. Huyết thú đạo nhân trầm giọng nói. Hắn tự nhiên nuốt không trôi cơn giận này, nhưng là hắn cũng mười phần lý trí. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương vạn hồn phiên mười phần đáng sợ, đoán chừng chân chính đòn sát thủ còn không có bạo phát đi ra. Cho nên hắn không cần thiết cùng đối phương ở chỗ này đồng quy vu tận, còn không bằng lấy đi những này thiên thạch, khôi phục trên người mình thương thế, tăng lên tu vi, ngày sau lại trả thù lại. Làm luyện hư tu sĩ, đã sẽ không hơi một tí cùng địch nhân đồng quy vu tận. Được, cái này thời điểm, phệ hồn lao ma cùng huyết thú đạo nhân đã là bắt tay giảng hòa, hai người đều là không hẹn mà cùng nuối lòng một hơi. Bọn hắn dự định kết thúc trận chiến đấu này về sau, liền đi săn giết cái khác nhân loại tu sĩ, thôn vệ những cái kia nhân loại tu sĩ huyết đục cùng linh hồn, bằng không bọn hắn thương thế trên người đều không biết rõ cần bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục. Nhớ ký phụ cận còn có không ít nhân loại thôn xóm, vừa vặn cũng có thể trở thành bọn hắn tư lương. Cơ hội tới. Ngay một khắc này, Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang, chờ thời gian lâu như vậy, rốt cục bị hắn chờ đến xuất thủ một khắc này, hiện tại chính là hai đại luyện hư ma tu suy yếu nhất thời khắc. Đồng thời bọn hắn bắt tay giảng hòa, tâm linh xuất hiện một lát khe hở. Bọn hắn quả quyết cũng sẽ không muốn đạt được phụ cận thế mà còn ẩn nấp một tôn hóa thần tu sĩ, dự định đối bọn hắn xuất thủ. Nếu là bỏ lỡ cái này cơ hội, như vậy hắn nghĩ giết chết cái này hai tôn luyện hư ma tu cũng đã là chuyện không thể nào. Ngay trong khoảnh khắc, Khương Phàm từ trên thân lấy ra thứ tiên khí Trảm Tiên Phi Đao. Trong cơ thể hắn to lớn hỗn nguyên pháp lực quán thâu tại cái này thứ tiên khí bên trong. Nguyên bản bình thường không có gì lạ phi đao, tại to lớn pháp lực quán thâu phía dưới, tách ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Nó toàn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh quang, trên đó lít nha lít nhít thần bí phù văn đống nhiên sáng lên, giống như tinh hà lưu chuyển, lại như thiên đạo bí ngữ, mỗi một đạo đường vân đều tràn ngập cổ lão mà bá đạo phát tác. Trong chốc lát, đạo đạo màu trắng đao mang từ lưỡi dao bắn ra, không giống bình thường đao quang như vậy hừng hực trừng dương, ngược lại mang theo một loại gần như cô động thuật túy, tựa như cửu thiên hàn tuyết ngưng kết mà thành, thanh lãnh bên trong lộ ra không thể nghi ngờ sắc bén. Đao mang lướt qua chỗ, quanh mình hư không lại như giấy mỏng bị tùy tiện cắt chém, nổi lên từng vòng nhỏ bé lại rõ ràng gợn sóng. Phản phất liền không gian bản thân đều tại cố lực lượng này hạ có chút run rẩy, nhưng lại quỷ dị không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là kia cố đao ý cùng sát ý. Chương 469, Trảm Tiên Phi Đao Chi Uy, đến tiên thạch 2. Chương 469, Trảm Tiên Phi Đao Chi Uy, đến tiên thạch đao ý bàng bạc như ngục, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thể ràng buộc, mang theo trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn quyết tuyệt, mà kia sát ý lại thu liêm đến cực hạn, không có chút nào tràn ra ngoài, ngược lại như là giọt nước dung nhập biển lớn, lặng yên không một tiếng động rót vào quanh mình hư không. Cùng mảnh này thiên địa hòa làm một thể, nó không còn là độc lập sát ý mà thành hư không một bộ phận, để cho người ta không thể nào phát giác, càng không cách nào dự phán hắn quy tích, chỉ có tại tử vong giáng lâm trước một cái chớp mắt mới có thể mơ hồ cảm nhận được kia đến từ hư vô chỗ sâu chí mạng hàn ý không hề nghi ngờ. Đây mới thật sự là Trảm Tiên Phi Đao. Tấn thăng đến hóa thần ba tầng về sau, Khương Phàm mới cuối cùng là thúc dục trôi này thứ tiên khí bộ phận uy năng. Hiu, không có tiếng xé gió, thậm chí liền quang ảnh biến hóa đều khó mà bắt giữ. Tại Khương Phàm từ thao túng phía dưới, Trảm Tiên Phi Đao đã bay ra, tốc độ nhanh đến siêu việt mắt thường cùng thần thức phản ứng cực hạn. Nó giống như là một đạo không tồn tại huyễn ảnh, lần theo một loại nào đó không cách nào bị lý giải quỹ tích xuyên toa, chân chính làm được linh dương quải giác, vô tích khả thẩm, phản phất tử vừa mới bắt đầu liền xuất hiện ở mục tiêu trước mắt. Phúc, phúc. Trong khoảnh khắc, hai tiếng nhỏ không thể nghe thấy xuyên thấu âm thanh gần như đồng thời vang lên. Huyết thú đạo nhân cùng vệ hồn lão ma hai tôn luyện hư ma tu lập tức ngộng, bọn hắn căn bản không có cách nào kịp phản ứng, thậm chí đều không biết rõ xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này, hai người bọn họ đầu lâu trên cũng đã thình lình xuất hiện một cái trước sau thông thấu lỗ máu. Màu trắng đao mang xuyên sọ mà qua, mang theo một tia lưu lại lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt chôn vùi trong thức hải của bọn họ nguyên thần, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Địch nhân, phu cận thế mà còn có địch nhân, làm sao có thể? Đến cùng là ai xuất thủ đối phó chúng ta? Nói đùa sao? Ta cứ như vậy chết sao? Chết được buồn cười như vậy? Huyết thú đạo nhân cùng vệ hồn lão ma hai người khó có thể tin, ánh mắt của bọn hắn tại tử vong một khắc cuối cùng đọc lại, trong con mắt tràn đầy mở mịt cùng kinh ngạc, góc miệng thậm chí còn lưu lại thi pháp trước dữ tợn. Đó là một loại sâu tận xương tủy không dám tin, lấy bọn hắn luyện hư kỳ tu vi, mà ngay cả công kích của đối phương quỹ tích cũng không bắt được, liền một tia nguy hiểm dự cảnh cũng không từng phát giác. Chôi này phi đao là khi nào xuất hiện? Lại là như thế nào phá mở chính mình phòng ngự? Vô số nghi vẫn còn chưa trong đầu thành hình, ý thức liền đã giống như thủy triều thối lui, hai cỗ thân thể cao lớn thẳng tắp ngã về phía sau, thần thái trong mắt triệt để tăng dã, chỉ có kia hai cái bóng loáng lô máu. Tiên huyết cũng triệt để nhuộm đỏ băng tuyết đại địa. Thành, quả nhiên xong rồi. Thấy cảnh này, Thương Phàm không khỏi lộ ra vẻ hài lòng thiếu dung. Thông qua lần này thôi động thứ tiên khí Trảm Tiên Phi Đao, hắn biết rõ chuôi này thứ tiên khí chân chính cường đại địa phương không chỉ là đáng sợ phong mang cùng lực xuyên thấu, mà là bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Một khi đánh xuyên địch nhân thể phách, cỗ này lực lượng hủy diệt trong nháy mắt bộc phát, cỗ lực lượng này có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt địch nhân linh hồn, khiến cho địch nhân điểm linh hồn dọn không dư thừa. Đúng là như thế đáng sợ lực lượng hủy diệt, liền xem như có được bất tử chi thân yêu ma, cũng không cách nào ngăn cản Trảm Tiên Phi Đao uy năng. Cho nên cái này hai tôn luyện hư ma tu mới có thể chết được như thế nhẹ nhõm, đơn giản như vậy. Đổi lại là những pháp bảo khác, nghĩ giết chết bọn hắn, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Dù sao nếu là không có cách nào một nháy mắt giết chết bọn hắn, cái này hai tôn luyện hư ma tu tất nhiên sẽ kịp phản ứng, một cái sát na công phu, bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt ly khai, sẽ không còn cho Khương Phàm giết chết bọn hắn cơ hội. Cứ như vậy, liền sẽ lưu lại to lớn thai hoàng ẩm. Lại làm thịt hai tôn luyện hư tu sĩ, chủ nhân thật sự là quá mạnh. Luyện Yêu Hồ thấy cảnh này, bội phục đầu rạp xuống đất. Nó thế nhưng là biết rõ hóa thần tu sĩ cùng luyện hư tu sĩ chênh lệch đến cùng là cỡ nào to lớn. Bình thường tới nói, hóa thần nghĩ giết chết luyện hư tu sĩ, cho dù là đánh lén, cũng không quá khả năng. Nhưng là hiện đây này, lại là chết tại chủ nhân trên tay, có thể nghĩ chính mình chủ nhân thực lực đến cùng đáng sợ cỡ nào. Đoán chừng liền xem như thượng cổ thời đại thái hư giới, chính mình chủ nhân vẫn có thể trở thành hết sức quan trọng đại nhân vật. Đây không tính là cái gì, chủ nhân liền hợp thể tu sĩ đều có thể giết. Hiện tại chỉ là trò trẻ con mà thôi. Vạn Hóa Tiên Đỉnh đắc ý nói. Nó cảm thấy đi theo chủ nhân càng ngày càng có hy vọng. Nói không chừng chính mình chủ nhân tương lai thật sự có thể đắc đạo thành tiên. Đến thời điểm chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, chính mình cũng có thể đi theo chủ nhân phi thăng tiên giới. Cái này tiểu tử càng ngày càng biến thái. Hôn Nguyên Phù Bút thấy cảnh này, cũng là á khẩu không trả lời được, đều không biết do nói cái gì cho phải. Nó chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy hóa thần tu sĩ. Nhưng là ngẫm lại cái này tiểu tử trước đó đủ loại trải qua, nó cảm thấy dạng này cũng không coi vào đâu. Thậm chí đối với những chuyện này đã sớm tập mãi thành thói quen. Có lẽ đây cũng là thiên mệnh chi tử đi, luôn luôn có thể làm được một chút vượt mức bình thường sự tình. Ngay cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào Khương Phàm ý thức hải chỗ sâu. Trải qua một phen liều chết chém giết, ngươi rốt cục chém giết huyết thú đạo nhân cùng vệ hồn lắm mà, thành công vượt qua một lần sinh tử chi kiếp, ngươi thu hoạch được 2000 vạn khí vận điểm, một đạo nhị phẩm cơ duyên. Cảm giác được cỗ này tin tức, Khương Phàm lập tức nuối lòng một hơi. Nếu là không có những tin tức này truyền đến, hắn còn tưởng rằng địch nhân còn chưa chết, kiếp nạn còn chưa kết thúc đây. Hiện tại kiếp nạn cuối cùng kết thúc, hắn cũng có thể hào hào kiểm kê một cái thu hoạch lần này. Nhị phẩm cơ duyên hẳn là chính là dấu kín tại giữa sơn cốc tiên thạch sao? Khương Phàm thân hình lóe lên, hắn vung tay lên, lập tức đem huyết thú đạo nhân cùng vệ hồn lao ma thi hài thu lại, đồng thời bọn hắn túi chứa vật cùng hai kiện ma khí cũng thu vào. Dù sao đây đều là thượng đẳng bảo vật, có giá trị không nhỏ, cũng không thể tùy ý vứt bỏ ở chỗ này. Siêu, rất nhanh, hắn liền đi tới sơn cốc một chỗ địa phương, bên trong có một cái bí ẩn sơn động. Sơn động chỗ sâu truyền đến to lớn linh khí, nồng đậm tới cực điểm. Vẹn vẹn cảm nhận được từng tia từng sợi khí tức, đều để tâm thần người lại chấn. Phản phất toàn bộ thân thể ngâm tại sinh mệnh linh dịch ở trong. Khương Phàm đi vào sơn động xem xét, thình lình thấy được bên trong trưng bày từng mai bóng ánh sáng long lanh năng lượng kết tinh, mỗi một mai năng lượng kết tinh chỉ có đá cuội lớn nhỏ, như là thủy tinh, không có bất kỳ tạp chất gì. Nhưng là đây cũng là mật độ cao năng lượng kết tinh. Đừng nhìn vẹn vẹn chỉ có đá cuội lớn nhỏ, nhưng là mỗi một mai ẩn chứa năng lượng có thể so với 100 triệu mai linh thạch. Chớ đừng nói chi là, bên trong còn ẩn chứa tiên khí, mà xuất hiện ở trước mặt hắn khoảng chừng 200 mai. Nói cách khác 200 mai tiên thạch đã rơi vào trong tay hắn, có thể so với 200 ức linh thạch. Đây là một bút đủ để cùng hợp thể tu sĩ đều trông mà thèm tài phú kết sủ. Chương 470, luyện hóa nhân hoàng phiền, nhân đạo thánh khí. Chương 470, luyện hóa nhân hoàng phiền, nhân đạo thánh khí. Cùng lúc đó, vang ngục, ma diễm thành. Đây là một tòa ma tu thành trì, bên trong cho chính là mấy trăm vạn ma tu, có thể nói là ma tu nhạc viên. Huyết thú đạo nhân cùng vệ hồn lão ma chính là đến từ ma diễm thành. Thậm chí bọn hắn bản thân chính là tòa thành trì này trưởng lão, nắm giữ lấy lớn lao quyền hành. Làm hai người tử vong sát na, trong nháy mắt liền bị ma diễm thành rất nhiều trưởng lão cảm giác được. A, huyết thú đạo nhân cùng vệ hồn lão ma chết rồi. Đến cùng là thế nào chết? Là ai giết chết bọn hắn? Có luyện hư trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Mặc dù là ma tu, từng cái đều là trời sinh tính lương bạc, nhưng là bọn hắn hay là hiếu kỳ hai người nguyên nhân cái chết. Dù sao luyện hư tu sĩ tại băng ngục ở trong đã coi như là đầy đủ cường đại tồn tại. Trừ phi là hợp thể tu sĩ tự mình xuất thủ, nếu không rất khó giết chết được luyện hư tu sĩ. Bình thường tới nói, bọn hắn còn có thể tiếp tục hành hành mấy ngàn năm, trên bao năm, thế nhưng là ai có thể muốn lấy được đây, đột nhiên ở giữa liền vô thanh vô tức chết mất, thật sự là không thể tưởng tượng. Bọn hắn chết tại băng tinh sơn mạch. Nghe nói bọn hắn đi đến băng tinh sơn mạch, tàn sát một chút thôn sống nhỏ, dự định tu luyện ma công. Bình thường tới nói, cái kia địa phương sẽ không có nhiều nguy hiểm lớn mới đúng, nhưng là bọn hắn nhưng đã chết. Hẳn là bọn hắn xúc động băng tinh sơn mạch những cái kia ngủ say hợp thể dị thú hay sao? Một vị luyện hư ma tu cảm thấy rất là nghi hoặc. Nói thật, băng tinh sơn mạch thật không đơn giản, mặt ngoài nhìn tòa này bên ngông giữa núi non sinh sống đại lượng đê giai dị thú, trên lý luận tới nói đối với luyện hư tu sĩ không có uy hiếp. Nhưng là trên thực tế bọn hắn đều không biết rõ đầu này sơn mạch kỳ thật nguy hiểm trùng điệp, ngủ say một chút hợp thể kỳ dị thú. Đương nhiên chỉ cần hợp thể kỳ tu sĩ không có tiến về băng tinh sơn mạch, cũng sẽ không để những này dị thú mạnh mẽ thức tỉnh. Đối với đê giai tu sĩ tới nói, băng tinh sơn mạch vẫn tương đối an toàn. Giống như là một đầu ngủ say cự long, sẽ không để ý chính mình hang động phụ cận sâu kiến. Huyết thú đạo nhân cùng vệ hồn lão ma hai người là bực nào cáo giả, làm sao lại xúc động hợp thể kỳ dị thú đâu? Đúng là như thế, ta cảm thấy khẳng định là phát sinh một chút không giống bình thường biến cố. Có lẽ cùng linh khư giới có quan hệ, trong khoảng thời gian này linh khư giới hướng phía băng ngục ném đi đại lượng bất tử yêu ma tiến đến, khiến cho băng ngục chướng khí mù mịt, tử thương vô số. Ha ha, nghe nói đại huyền đế quốc cùng yêu ma đang tiến hành chiến tranh vô cùng kịch liệt, cho nên bọn hắn đem xử lý không được yêu ma, đều ném vào chúng ta băng ngục bên trong, hoàn toàn đem chúng ta băng ngục xem như thùng rác. Thật sự là ghê tởm à, nếu là có cơ hội ly khai băng ngục, ta khẳng định sẽ hướng đại huyền đế quốc báo thù, cho bọn hắn để mắt, đem chúng ta nơi này xem như là cái gì. Nói như vậy, huyết thú đạo nhân cùng vệ hồn lão ma khả năng gặp phải ngoại giới tới yêu ma, cho nên mới chết tại băng tinh sơn mạch bên trong. Nếu là như vậy, bọn hắn cũng không tránh khỏi quá xui xẻo. Cũng không thể như thế bó đoán, vẫn là phải xem chứng cứ, các ngươi ai nguyện ý đi băng tinh sơn mạch nhìn xem, điều tra một cái hai người này nguyên nhân cái chết. Điều tra coi như xong đi, chết hai tôn luyện hư, chẳng lẽ còn có chết càng nhiều luyện hư sao? Nói không sai, ta cũng không có hứng thú đi băng tinh sơn mạch muốn chết. Các ngươi ai nguyện ý đi thì đi thôi, ta cũng không muốn lẫn vào loại sự tình này. Khắc khắc, huyết thú đạo nhân cùng vệ hồn lao ma chết rồi, ma diễm thành lại chống ra không ít lợi ích, ta mới lười đi đây. Đông đảo luyện hư ma tu nghị luận ầm ĩ hiển nhiên, bọn hắn đối với huyết thú đạo nhân cùng vệ hồn lao ma chết không có chút nào quan tâm, thậm chí liền điều tra đến hứng thú đều không có. Trên thực tế đây chính là băng ngục trạng thái bình thường. Ở chỗ này tử vong mới là giọng chính, không có gì đạo lý có thể nói. Nếu là chết rồi, chỉ có thể chứng minh ngươi không đủ cường đại. Để người khác vì ngươi báo thù, cơ hội là chuyện không thể nào. Mà lại hiện tại băng ngục ở vào dung chuyển thời đại, hơi không xem chừng, liền có thể chết tại ngoại giới bên trong. Cho nên bọn hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không muốn đi vào huyết thú đạo nhân cùng vệ hồn lao ma theo gót. Trừ khi ma diễm thành hợp thể ma tu tự mình ra lệnh, bọn hắn mới nguyện ý nghe theo. Đáng tiếc là hợp thể ma tu lâu dài ở vào bế quan trạng thái, nơi nào sẽ để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Một phương diện khác, Khương Phàm cũng bay trở về nguyên bản sơn động bên trong, ly khai Cao Minh đến tiên thạch địa điểm. Dù sao hắn cũng không biết do huyết thú đạo nhân cùng vệ hồn lao ma đến cùng có hay không đồng bạn. Vẫn là tranh thủ thời gian ly khai tương đối tốt. Đương nhiên, lần này hắn đạt được thu hoạch thật sự là quá lớn. Không chỉ là đạt được 200 mai tiên thạch, còn chiếm được 2 tôn ma tu trên người rất nhiều tài phú. Có thể nói là đại hoạch bội thu. Trong đó hắn cảm thấy hứng thú nhất dĩ nhiên chính là vị kia vệ hồn lao ma trên người ma khí, Vạn Hồn Tiên. Cho dù là tại Thái Hư giới bên trong, Vạn Hồn Tiên cũng là tiếng tăm lừng lẫy ma đạo pháp bảo. Nó lấy xương là cán, lấy huyết nhục màng ra là cờ, mặt cờ đen như mực, không gió mà bay, thỉnh thoảng có hắc khí từ đó toát ra, phía trên còn khắc đầy các loại thần bí phù văn cùng đồ án. Hơn nữa còn là trưởng thành loại hình pháp bảo, theo hấp thu hồn phách số lượng cùng chất lượng gia tăng, cùng người sử dụng đối hắn không ngừng tế luyện cùng tăng lên, Vạn Hồn Tiên uy lực có thể không ngừng tăng cường, thậm chí có khả năng trưởng thành là tiên khí. Bất quá luyện chế Vạn Hồn Tiên thật sự là quá khó khăn, cần tàn sát vô số sinh linh, thôn vệ linh hồn. Vấn đề là, cũng không phải là tất cả linh hồn đều hữu hiệu quả. Càng là đẳng cấp cao Vạn Hồn Tiên, cần thôn vệ linh hồn đẳng cấp liền càng cao. Tỷ như luyện hư cấp Vạn Hồn Tiên, liền cần thôn vệ luyện hư tu sĩ hồn phách, nếu là thôn vệ phàm nhân hồn phách, dù là thôn vệ lại nhiều, đối món pháp bảo này cũng không có bất luận cái gì tăng lên tác dụng. Cho nên vệ hồn đạo người đem Vạn Hồn Tiên lực lượng tăng lên tới loại trình độ này, có thể nghĩ tàn sát bao nhiêu sinh linh. Nếu là có thể triệt để trưởng khống Vạn Hồn Tiên, chỉ sợ một người liền có thể thành quân. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn biết được Vạn Hồn Tiên chỗ lợi hại, món pháp bảo này có thể trưởng khống đến hàng vạn mà tính ác quỷ cùng oan hồn, nắm giữ ác quỷ càng nhiều, Vạn Hồn Tiên tự nhiên là càng phát cường hành. Hơn vạn đầu ác quỷ, đó chính là hơn vạn tôn tu sĩ. Đồng thời bọn chúng còn có thể bộc phát công kích linh hồn, thường thường đánh giết tới, liền có thể đem địch nhân diệt sát ở vô hình. Thậm chí địch nhân rất nhiều phòng ngự căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu như cần linh hồn, như vậy còn có cái gì linh hồn có thể so sánh yêu ma chất lượng cao hơn sao? Có lẽ có thể đồ sát đông đảo yêu ma, đưa chúng nó linh hồn giam cầm tại Vạn Hồn Tiên. Một khi thành công, liền có thể nô dịch những này thiên ma cùng yêu ma hồn phách cho mình sử dụng. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn cảm thấy vẹn vẹn là chính mình một người, nghĩ đối mặt Thái Hư giới tương lai đại kiếp thật sự là quá mức khó khăn. Nhất định phải tìm tới càng nhiều thủ đoạn mới có thể chống lại tận thế chi kiếp. Mà trưởng khống ma đạo chí bảo Vạn Hồn Tiên chính là thủ đoạn một trong. Đương nhiên, chuyện này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Là ma đạo tu sĩ chẳng lẽ bọn hắn không biết rõ yêu ma cùng tiên ma linh hồn chất lượng càng tốt sao? Nếu như có thể nô dịch linh hồn của bọn chúng, Vạn Hồn Tiên uy năng tất nhiên sẽ càng tăng mạnh hơn hành. Đáng tiếc là, bọn hắn căn bản làm không được. Bởi vì Vạn Hồn Tiên còn có một cái khác đặc tính, đó chính là khó mà trưởng khống. Vạn Hồn Tiên bên trong hồn phách đông đảo, lại đều có nhất định oán niệm cùng tự chủ tính, nếu như người nắm giữ không có thực lực cường đại cùng lực lượng linh hồn, rất dễ dàng liền sẽ bị bên trong ác quỷ phản vệ. Chương 470, luyện hóa nhân hoàng tiên, nhân đạo thánh khí 2 chương 470, luyện hóa nhân hoàng tiên, nhân đạo thánh khí trong lịch sử chết thảm tại Vạn Hồn Tiên người nắm giữ cũng không phải số ít. Cho nên rất nhiều ma tu dù là biết được Vạn Hồn Tiên uy năng cường hành, cũng không dám tùy tiện luyện chế. Dù sao pháp bảo như thế nếu là không cách nào trưởng khống, ngược lại sẽ hại chết chính mình, như thế luyện chế loại pháp bảo này cũng không có bất cứ tác dụng gì, thuần túy là tự tìm đường chết mà thôi. Bình thường hồn phách đều đáng sợ như thế, như vậy yêu ma hồn phách cùng thiên ma đây, bọn chúng phản phệ không hề nghi ngờ sẽ càng khủng bố hơn, đồng dạng ma tu căn bản là không có cách trưởng khống. Một khi thoát ly trưởng khống, những cái kia thiên ma liền sẽ chen chúc mà ra, đem người nắm giữ hồn phách thôn phệ hầu như không còn. Lâu dài dĩ vãng, tự nhiên là không có cái nào ma tu dám can đảm đần độn có ý đồ với thiên ma. Những cái kia ma tu làm không được sự tình, ta chưa hẳn làm không được. Khương Phàm híp mắt, bởi vì hắn nắm giữ to lớn khí vận, hoàn toàn có thể lợi dụng khí vận lực lượng, triệt để luyện hóa trưởng khống Vạn Hồn Tiên. Đồng thời hắn cũng nắm giữ một viên tiên giới linh phù hóa thiên trợ phù. Cái này mai phù lục có thể độ hóa chúng sinh, tự nhiên cũng có thể độ hóa yêu ma, chính là về phần thiên ma. Một khi có thể độ hóa thành công, có lẽ đây cũng không phải là Vạn Hồn Tiên, mà là nhân hoàng tiên. Thử một chút đi, nếu như không được, vậy liền hủy cái này ma khí. Nghĩ tới đây, Khương Phàm lập tức đem Vạn Hồn Tiên đem ra. Quanh Vạn Hồn Tiên xuất hiện sát na, lập tức toát ra cuồn cuộn khói đen, nội bộ chỗ sâu hiện lên đến mãi không hết ác quỷ, phản phất bên trong thu nhận vô số khô lâu, ẩn chứa vô tận đoán khí cùng hận ý tiểu quỷ, thả chúng ta ra, lập tức thả chúng ta ra. Chỉ là hóa thần tu sĩ cũng muốn trưởng khống Vạn Hồn Tiên, ngươi quả thực là người này nằm mơ. Làm thịt hắn, làm thịt cái này tiểu tử chúng ta liền có thể triệt để khôi phục tự do. Trong khoảnh khắc, rất nhiều ác quỷ phát ra gào thét, bọn chúng biết được phệ hồn lao ma đã chết, vạn hồn phiên đã mất đi nguyên bản chủ nhân, rốt cuộc không ai có thể khống chế bọn chúng. Đối với bọn chúng tới nói, đây cũng là duy nhất có thể chạy thoát cơ hội. Bọn chúng cũng cảm nhận được Khương Phàm trên thân to lớn linh hồn khí tức, mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi, dù sao đối với ác quỷ mà nói, to lớn linh hồn đơn giản chính là vô thượng mỹ vị. Nếu là có thể thôn phệ trước mắt cái này nhân loại tu sĩ, tuyệt đối có thể làm cho bọn chúng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ồn ào. Khương Phàm nhàn nhạt nhìn xem cái này vạn hồn viên. Hắn lập tức tiêu hao trên người mình đại lượng khí vật điểm, một cỗ to lớn thần bí năng lượng trong nháy mắt chui vào vạn hồn viên chỗ sâu, từng đạo kim sắc quang mang bao phủ toàn bộ vạn hồn viên. 100 vạn, 300 vạn, 500 vạn, 1000 vạn khí vật điểm. Đại lượng khí vận điểm giống như không cần tiền giống như quán thâu phía trên vạn hồn tiên, để hắn một nháy mắt nắm giữ cái này ma đạo chí bảo. Đồng thời từng đạo màu vàng kim quang mang hạ xuống tới, bọn chúng phảng phất là công đức chi quang, ẩn chứa lực lượng vô tận, mà lại nhất là khắc chế ác quỷ. Từ 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 to lớn kim sắc quang mang rơi vào những này ác quỷ trên thân, như là băng tuyết gặp ánh nắng, nhao nhao tăng dã, đồng thời những này ác quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phảng phất là tao ngộ đáng sợ cực hình. Bọn chúng trên người hoa khí, sát khí, hận ý, a ý tựa hồ cũng tại thời khắc này rút nhỏ vô số lần. Đau quá, đau quá. Tha chúng ta đi, cũng không dám nữa. Dừng tay, ghê tởm nhân loại, lập tức dừng tay cho ta. Rất nhiều ác quỷ phát ra thê thảm tiếng kêu to, bọn chúng cảm thấy cái này hóa thần tu sĩ so với vệ hồn lao ma càng thêm đáng sợ, đối phương nắm giữ khắc chế lực lượng của bọn chúng, để bọn chúng không có chút nào sức chống cự. Vẹn vẹn một cái mắt, bọn chúng liền phát giác được vạn hồn phiên đã bị cái này nhân loại tu sĩ luyện hóa. Luyện hóa tốc độ nhanh chóng, quả thực là không thể tưởng tượng. Thật giống như căn bản không cần bọn chúng đồng ý, trực tiếp nắm giữ món pháp bảo này quyền khống chế đồng dạng. Độ hóa. Mặc dù Khương Phàm đã luyện hóa vạn hồn phiên, nhưng là hắn cũng không có đình chỉ xuống tới, bởi vì luyện hóa vạn hồn phiên chẳng qua là bắt đầu mà thôi, chân chính trọng yếu vẫn là những này ác quỷ. Chỉ có triệt để độ hóa những này ác quỷ, mới xem như nắm giữ vạn hồn phiên tất cả lực lượng. Hóa Thiên Trượng Phù. Trong nháy mắt, Khương Phàm thúc dục cái này mai bản mệnh phù lục. Bên trong khoảnh khắc, theo Hóa Thiên Trượng Phù thúc dục trong nháy mắt, một tôn toàn thân mạ vàng Phật Đà hư ảnh lên tiếng hiện hiện, hắn thân thể nguy nga như núi, mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi như lưu ly quang trạch, phảng phất từ ức vạn tinh thần đúc nóng mà thành. Phật Đà tay trái bóp nhẹ, giống như nâng vô hình tinh thổ. Tay phải nắm chắc quyền trượng lại lộ ra chân áp vạn tà uy nghiêm, thân trượng quấn quanh lấy sinh động như thật kim long, long lân tại kim quang bên trong lưu chuyển, trượng đỉnh khảm nạm thất thải bảo châu phun ra nuốt vào lấy mở mị Phật khí, mỗi một lần sáng tắt đều để quanh mình hư không có chút rung động. Ông Phật Đà hai mắt chậm rãi mở ra sát na, nghìn vạn đạo chùm sáng màu vàng nóng từ hắn quanh thân bắn ra, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách nặng nề vẻ lo lắng. Chùm sáng những nơi đi qua, không trung ngưng kết hắc vụ trong nháy mắt tan rã, hóa thành từng tia từng sợi bạch khí bốc lên mà đi. Càng làm cho người ta rung động là những cái kia kim quang lúc rơi xuống đất cũng không tiêu tán, ngược lại như hạt giống mọc rễ nảy mầm, tại trong hư không tách ra một đóa đóa màu vàng kim hoa sen, trên mặt cánh hoa lưu chuyển đường vân lại cùng Phật Đà cà sa trên đồ đằng không khác nhau chút nào. Nhưng vào lúc này, vô số vạn tự phủ văn từ hoa sen tâm bên trong tuôn ra, có như cánh bướm nhẹ nhàng bay múa, có giống như lưu tinh bạch phá trời cao. Những này phủ văn cũng không phải là đứng im ký hiệu, mà là ẩn chứa sinh cơ bừng bừng Phật chi ân ký, mỗi một chữ phủ đều đang thấp giọng ngâm sướng cổ lão kinh văn. Làm cái thứ nhất vạn tự phủ văn đụng vào cái kia chính dương nhanh múa vút ác quỷ lúc, một màn kỳ dị phát sinh. Kia ác quỷ bản đang điên cuồng gào thét, trên lợi chảo còn nhỏ xuống lấy tanh hôi vết máu, phù văn nhập thể trong nháy mắt, nó đông nhiên cứng tại chỗ, trong cổ họng gào thét im bặt mà dừng. Màu xanh đen làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi dữ tợn, bên ngoài lật răng nanh chậm rãi lùi về trong môi, nguyên bản vằn vện tia máu con mắt dần dần trở nên thanh tịnh. Nó mở miệng chính nhìn xem hai tay, phản phất không biết đôi này từng dính đầy rết chóc nóng bớt, một lát sau, hai tay lại không bị khống chế chậm rãi nâng lên, ở trước ngực hư hư khép lại, bày ra một cái hơi có vẻ vụng về chắp tay trước ngực tư thế. Cỗ này không thể tưởng tượng nổi lực lượng cấp tốc lan tràn ra. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, toàn bộ vạn hồn phiên vô số ác quỷ nhao nhao bị độ hóa. Nguyên bản gào thét ác quỷ quần đã triệt để thay đổi bộ dáng. Bọn chúng nhao nhao thu liễm hung lệ chi khí, ngồi xếp bằng, xanh đen làn da nổi lên ôn nhuận kim quang, mặt mũi dữ tợn trở nên bình thản như trẻ con. Khi chúng nó lần nữa chắp tay trước ngực lúc, trên thân lại hiện ra cùng Phật Đà tương tự cả xa hư ảnh, từng đạo màu vàng kim Phật quang từ thể nội tuôn ra, cùng không trung Phật khí hòa lẫn. Thời khắc này bọn chúng, nơi nào còn có nửa phần ác quỷ bộ dáng, rõ ràng chính là một đám dốc lòng lễ Phật sa di, trong mắt lóe ra mới sinh Phật tính chi quang. Phàm phất đã thoát thai hoàn cốt, tỏa sáng tân sinh. Xong rồi, cái này thời điểm, Khương Phàm thấy cảnh này, hắn cảm giác được mình đã triệt để nắm trong tay vạn hồn tiên. Bên trong từng đầu ác quỷ bị chính mình dễ như trở bàn tay độ hóa, biến thành tín đồ, khoát trên người lên cà sa. Từ trên thân chúng tuân ra từng sợi tín ngưỡng chi lực, vô cùng thành kính. Nguyên bản lạnh lùng bước lên khói đen vạn hồn tiên, hiện tại thế mà tách ra đạo đạo kim sắc quang mang, trở nên vô cùng thần thánh. Phàm phất biến thành một kiện nhân đạo thánh khí. Đây cũng không phải là vạn hồn tiên, mà là nhân hoàn tiên. Chương 471, thần thức xúc tu. Phong Thiên Tỏa Địa chương 471, thần thức xúc tu, Phong Thiên Tỏa Địa không thể nào, chủ nhân liền ác quỷ cũng có thể độ hóa sao? Thật sự là quá khoa trương. Thấy cảnh này, Vạn Hóa Tiên đỉnh quả thực là trợn mắt hốt mồm, cảm thấy khó có thể tin. Nó thế nhưng là biết rõ những này vạn hồn phiên bên trong ác quỷ đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Mỗi một đầu đều ẩn chứa đáng sợ hận ý cùng bản khí. Muốn độ hóa những này ác quỷ, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Nhưng là mình chủ nhân đây, lại là dễ như trở bàn tay đem toàn bộ vạn hồn phiên ác quỷ đều độ hóa. Loại sự tình này nói ra đều không có mấy người sẽ tin tưởng. Đích thật là không thể tưởng tượng. Thượng cổ thời đại thời điểm, Hỗn Nguyên phủ tông đã từng cũng có người nắm giữ Hóa Thiên trợ phủ. Nhưng là nhiều lắm thì độ hóa một chút phàm nhân cùng tu sĩ mà thôi. Muốn độ hóa ác quỷ, trên cơ bản là không thể nào sự tình. Hỗn Nguyên phủ bút cũng làm mộng, nó cảm thấy mình đối với Tam thập Tam Thiên linh phủ rất quen thuộc, nhưng là hiện tại xem xét, chính mình lại cảm giác được chính mình đối với Hóa Thiên trợ phủ rất xa lạ. Cái này Mai Tiên giới linh phủ uy năng thế mà có thể kinh khủng đến loại trình độ này. Nếu quả như thật có thể làm được, ngày xưa Hỗn Nguyên phủ tông tu sĩ đã sớm lợi dụng cái này Mai phủ lục, độ hóa từng đầu thiên ma. Đáng tiếc là bọn hắn thượng cổ thời đại thời điểm căn bản làm không được. Cho trẻ con thôi. Khương Phàm mỉm cười, hắn tự nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì. Nếu là phổ thông Hóa Thiên trượng phủ tự nhiên là không làm được đến mức này, nhưng là hắn còn vận dụng khí vận lực lượng. Cố lực lượng này vô cùng thần bí, mà lại thâm bất khả trắc, sâu xa thăm thẳm ở trong ẩn chứa vận mệnh lực lượng. Chính là bởi vì cố này lực lượng thần bí phụ trợ, khiến cho Hóa Thiên trượng phủ uy năng tăng lên tới mức độ khó mà tin nổi, dễ như trở bàn tay bóp méo những này ác quỷ vận mệnh, khiến cho bọn chúng bị độ hóa, vì hắn nắm trong tay. Đây cũng là chỉ có hắn mới có thể làm đến sự tình. Đổi lại bất kỳ một cái nào tu sĩ thôi động Hóa Thiên trợ phủ đều không thể làm được điểm này. Ngay cái này thời điểm, Khương Phàm trong lòng hơi động, tinh thần của hắn lập tức đắm chìm trong cái này Nhân Hoàng Phiên phía trên. Lập tức hắn cảm giác được Nhân Hoàng Phiên nội bộ chỗ sâu tồn tại một cái to lớn không gian. Chính là cái không gian này đã dung nạp đến mãi không hết ác quỷ. Trong đó có một đầu luyện hư cấp ác quỷ là chủ hồn, còn có 3000 đầu hóa thần cấp ác quỷ, hơn vạn đầu nguyên anh cấp ác quỷ các loại. Rất nhiều ác quỷ điệp ra lên lực lượng, chính là Nhân Hoàng Phiên. Một khi thôi động Nhân Hoàng Phiên, liền có thể hội tụ rất nhiều ác quỷ lực lượng linh hồn, đối với địch nhân tiến hành công kích. Nếu như địch nhân linh hồn phòng ngự không đủ cường đại, đoán chừng một cái sát na, liền sẽ bị giết chết. Chỉ có một đầu luyện hư cấp ác quỷ sao? Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hiển nhiên đối với vệ hồn lão ma tới nói, cũng không phải là không muốn lấy được càng nhiều luyện hư cấp ác quỷ, nhưng là dù là thật đạt được, bị vạn hồn phiên thu nhận, đại khái suất cũng là không cách nào trưởng khống. Hơi không cẩn thận lời nói, liền có thể sẽ bị ác quỷ phản vệ. Cho nên cũng không phải là trưởng khống ác quỷ số lượng càng nhiều càng tốt, vẫn là cần nhìn mình năng lực cực hạn tại cái gì địa phương. Nếu như siêu việt năng lực của mình cực hạn, kia thuần túy là tự tìm đường chết mà thôi. May mắn Khương Phàm không đồng dạng, hắn đã triệt để luyện hóa Nhân Hoàng Phiên, đồng thời độ hóa những này ác quỷ. Bởi vậy mặc kệ những này ác quỷ số lượng lại nhiều cũng không đáng kể, dù sao bọn chúng đã bị triệt để độ hóa. Cứ như vậy, bọn chúng đương nhiên sẽ không phản vệ chủ nhân, vẫn là cần tìm cơ hội thôn vệ càng nhiều hơn phách. Cứ như vậy, Nhân Hoàng Phiên lực lượng mới có thể không ngừng tăng lên. Khương Phàm đối với món pháp bảo này cảm thấy rất là hài lòng, đây là một kiện có thể vô hạn trưởng thành bảo vật. Đợi một thời gian, nhất định có thể trưởng thành là tiên khí cấp bậc pháp bảo, thậm chí càng thêm cường đại. Tiếp xuống chính là đột phá hóa thần 4 tầng. Cái này thời điểm, Khương Phàm thu hồi Nhân Hoàng Phiên, món pháp bảo này vừa mới bị luyện hóa, vẫn là phải cần một khoảng thời gian ôn dưỡng, dạng này mới có thể phát huy ra pháp bảo lớn nhất uy năng. Siêu. Hắn vung tay lên, lập tức từ trên người chính mình lấy ra trọn vẹn 200 mai tiên thạch, đặt ở chính mình xung quanh. Lúc này, những này tiên thạch tràn ngập nồng đậm tiên khí. Chu vi nồng độ năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang điên cuồng tăng lên. Oanh Khương Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển Hỗn Nguyên phủ kinh, toàn bộ thân thể biến thành lỗ đen, thôn phệ xung quanh bốn phương tám hướng tiên khí. Từng tia từng sợi tiên khí cấp tốc không có vào thân thể của hắn, bị thân thể của hắn tham lam hấp thu. Thể nội chỗ sâu pháp lực cùng thần hồn lực lượng trong nháy mắt liền được cự phúc tăng trưởng. Thì ra là thế, đây cũng là tiên khí lực lượng sao? Thế mà ẩn chứa tạo hóa chi khí. Khó trách tiên thạch quý giá như thế, đơn giản chính là khôi bảo a. Khương Phàm nội tâm rất là sợ hãi thán phục, hắn lập tức phát giác được tiên khí chỗ chân quý, so với linh khí không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần. Bởi vì bên trong ẩn chứa tạo hóa chi khí, một khi tiến vào thể nội, lập tức sẽ đối với thân thể đưa đến tẩy tủy phạt kinh hiệu quả. Nếu như trường kỳ thân ở tiên khí hoàn cảnh bên trong, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn có thể tăng lên tư chất. Đoán chừng tiên giới ở trong rất nhiều tu sĩ, tư chất cũng nhất định so thế gian tu sĩ cao hơn. Cũng khó trách nhiều như thế cao giai tu sĩ đều khát vọng đạt được tiên thạch. Bọn chúng đối với tu sĩ trợ giúp thật sự là quá tốt đẹp lớn. Vẹn vẹn thời gian qua một lát mà thôi, hắn liền phát giác được chính mình tu hành hiệu suất tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nếu là có cơ hội tìm được càng nhiều tiên thạch, tu hành hiệu suất kinh khủng có thể có được tăng lên thêm một bước. Trong chớp mắt, một tháng thời gian đi qua. Khương Phàm vẫn luôn đợi tại Linh Lung Tháp nội bộ không gian cổ tu. Nhờ vào tiên thạch phụ trợ, hắn tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, đã đem tu vi tăng lên tới Hóa Thần 3 tầng viên mãn cấp độ, vẻn vẹn kém một chút, liền có thể đột phá đến Hóa Thần 4 tầng. Giờ khắc này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên vạn dặm linh khí mãnh liệt mà đến, tạo thành to lớn vòng xoáy, quét sạch cửu thiên thập địa, khí tượng kinh người. Pháp lực khổng lồ trong cơ thể hắn vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên. Khi vận chuyển 108 cái chu thiên thời điểm, trong cơ thể hắn pháp lực cùng thần thức đã đạt đến đỉnh điểm. Quanh trong khoảnh khắc, cỗ này bàng bạc lực lượng hướng phía Hóa Thần 4 tầng bình cảnh xung kích đi qua. Vẹn vẹn một lần va chạm mà thôi, tựa như hồng thủy vỡ tung đập lớn, trong nháy mắt liền đem bình cảnh đâm đến chia 5 x 7. Hóa Thần 4 tầng. Đối với cái khác Hóa Thần tu sĩ tới nói, từ Hóa Thần 3 tầng đến Hóa Thần 4 tầng, tương đương với Hóa Thần sơ kỳ tấn thăng đến Hóa Thần trung kỳ, đó là cái không nhỏ bình cảnh, tối thiểu sẽ bị khốn mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm. Nhưng là đối với Khương Phàm mà nói, đó căn bản không tồn tại cái gì bình cảnh, trong nháy mắt liền vượt tới. Đây cũng là Hóa Thần 4 tầng sao? Cái này thời điểm, Khương Phàm từ từ mở mắt, con ngươi chỗ sâu lộ ra dọa người tinh quang. Hắn cảm nhận được thể nội tăng vọt pháp lực cùng thần thức. Cùng trước đó so sánh với, tuyệt đối là cường đại một mảng lớn, đạt được to lớn tăng lên. Đặc biệt là thần thức lực lượng đã sinh ra chất biến. Nếu như nói hóa thần 3 tầng là một lòng ngàn dụng, có thể để thần thức lực lượng chia ra 1000 cái suy nghĩ, đồng thời suy nghĩ khác biệt vấn đề, mà hóa thần 4 tầng đây, thần thức đạt được thủy biến, chia ra tới thần thức suy nghĩ, liền sẽ hóa thành thần thức xúc tu. Thần thức xúc tu, đây cũng là hóa thần trung kỳ tu sĩ cường đại địa phương. Chương 471, thần thức xúc tu, phong thiên tỏa địa 2 chương 471, thần thức xúc tu, phong thiên tỏa địa. Khương Phàm con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn lập tức phát giác được thần thức xúc tu chỗ lợi hại. Nếu như nói thần thức suy nghĩ vẹn vẹn có thể tăng lên học tập hiệu suất, như vậy thần thức xúc tu đây, thần thức lực lượng đã cường đại đến có thể can thiệp hiện thực trình độ, uy năng tăng lên không chỉ một lần. Cái này rất giống là niệm lực đồng dạng. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng cây thần thức xúc tu liền có thể cuốn lên từng khối to lớn tảng đá, đối với địch nhân tiến hành công kích. Đương nhiên lực phá hoại không cách nào cùng hóa thần tu sĩ tự mình xuất thủ so sánh. Nhưng là đây đã là đại biểu thần thức phát sinh thủy biến. Bất quá công kích cũng không phải là thần thức xúc tu chân chính lợi hại địa phương. Nó chân chính lợi hại địa phương, kỳ thật vẫn là cảm giác hư không. Là tấn thăng luyện hư cảnh đặt vững cơ sở. Khương Phàm bóp bóp nắm tay. Trong lòng của hắn khẽ động, ý thức hải chỗ sâu tiến lên dễ linh hồn xúc tu dọc theo đi, cảm giác chu vi các loại tình huống, so tận mắt nhìn thấy đều muốn rõ ràng minh bạch, càng có thể cách không thấu thị, thậm chí quan sát vật chất kết cấu. Mơ hồ ở giữa, hắn đã cảm nhận được hư không chỗ sâu đủ loại ba động, cùng hư không năng lượng. Hiển nhiên, luyện hư tu sĩ sở dĩ có thể thao túng hư không chi lực, cũng là bởi vì bọn hắn nguyên thần đã cường đại đến điều động hư không chi lực trình độ. Nguyên thần trải qua lần lượt thủy biến, liền có thể đạt tới can thiệp hư không cảnh giới. Hóa thần tu sĩ mỗi lần thuế biến cùng tiến hóa, cũng có thể làm cho nguyên thần đến gần vô hạn tại hư không. Tiếp xuống chính là tuyên khắc mới bản mệnh phụ lục. Khương Phàm cũng đã sớm nghĩ kỹ mới phụ lục, đó chính là Phong Thiên Tỏa phụ. Cái này Mai Tam thập tam thiên linh phụ là tới từ tiên khí Phong Thiên Tỏa. Nó năng lực rất đơn giản, đó chính là phong ấn, có thể phong thiên tỏa địa, đây cũng là nó nhất rõ rệt năng lực một trong, một khi thi triển ra, nó liền có thể phong tỏa thiên địa ở giữa không gian cùng pháp tắc, hình thành một cái độc lập lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, hết thảy pháp tắc đều từ Phong Thiên Tỏa người nắm giữ trường khống, địch nhân khó mà đào thoát, cũng không cách nào mượn nhờ ngoại giới lực lượng, đồng thời cũng có thể phòng ngừa tự thân tiên cơ nhân quả tiết lộ, để cho địch nhân khó mà phát giác hành tung của mình cùng nhu đồ. Còn có thể phong tỏa sinh cơ, đơn giản tới nói chính là có thể khóa lại sinh vật mệnh môn, khí khổng, máu môn các loại vô số cửa ra vào, phòng ngừa tinh khí tiết ra ngoài, làm người nắm giữ sinh mệnh lực, tinh khí thần các loại vững vàng ngưng tụ cùng một chỗ, không bị ngoại giới lực lượng quấy nhiễu hoặc cắt đoạn, từ đó đạt tới bảo hộ tự thân, kéo dài tuổi thọ, vững chắc tu vi tương đương quả. Có thể nói tiên khí Phong Thiên Tỏa có để tu sĩ thọ nguyên vĩnh hằng hiệu quả, có thể làm cho tu sĩ trạng thái vĩnh hằng cố định tại toàn thịnh thời kỳ, số tuổi sẽ không gia tăng, cũng sẽ không giảm bớt, có thể nói là ảo diệu vô tận. Cái này Mai Phù Lục có thể dùng tới đối phó địch nhân, cũng có thể dùng để bảo vệ mình. Ẩn chứa rất nhiều ảo diệu. Khương Phàm lập tức ý thức được Phong Thiên Tỏa phù chỗ lợi hại. Nếu là nắm giữ Phong Thiên Tỏa phù, như vậy thì có thể dễ như trở bàn tay phong ấn từng đầu bất tử yêu ma, để bọn chúng hóa thành phàm vật, không có chút nào sức chống cự. Nếu như mình bản thân bị trọng thương, cũng có thể sử dụng Phong Thiên Tỏa phù để thương thế cố định tại thời khắc này, sẽ không để cho thương thế tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Đây là thời khắc mấu chốt bảo mệnh phù lục. Đương nhiên trừ cái đó ra, loại bùa chú này còn có càng nhiều diệu dụng. Vậy nghĩ tới đây, Khương Phàm không có bất cứ chút do dự nào, lập tức tiêu hao đại lượng khí vận điểm, bắt đầu thăng ngộ Phong Thiên Tỏa phù rất nhiều ảo diệu. Hắn trong nháy mắt liền tiến vào ngộ hiệu trạng thái bên trong. Một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Đối với Khương Phàm tới nói, tuyên khắc bản mệnh phù lục đã trở thành một kiện chuyện đương nhiên. Dù là Phong Thiên Tỏa phù hoàn toàn chính xác cẩn chứa vô tận ảo diệu, nhưng là tại khí vận phụ trợ phía dưới, hắn vẫn là dễ như trở bàn tay hiểu được cái này Mai Tiên Giới Linh Phù. Đồng thời cái này Mai Tiên Giới Linh Phù cũng dung nhập hắn trong nguyên thần, biến thành trên người hắn một viên bản mệnh phù lục. Chỉ gặp hắn nguyên thần chỗ sâu hiện lên một thanh khóa, còn có từng chiếc xiềng xích, tựa hồ cầm giữ vô tận ảo diệu. Thử một chút cái này Mai bản mệnh phù lục lực lượng. Khương Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt ly khai Linh Lung Tháp, đi tới băng nguyên phía trên. Hắn lập tức cảm giác được cách đó không xa thình lình xuất hiện từng đầu hóa thần cấp dị thú. Sinh hoạt tại băng ngục dị thú thật sự là nhiều lắm, mà lại sức sinh sản cường đại, rất dễ dàng liền có thể gặp được rất nhiều. Giống. Trong khoảnh khắc, những này dị thú cảm giác được Khương Phàm trên người hóa thần khí tức, mỗi một cái đều là phát ra hưng phấn tiếng gầm gừ, bọn chúng khóa chặt Khương Phàm khí cơ, trong nháy mắt nào tới. Hiển nhiên bọn chúng đã đem Khương Phàm xem như con mồi của mình, có thể ăn non nê. Đến hay lắm. Nhìn thấy những này dị thú tập sát mà đến, Khương Phàm lộ ra vẻ hài lòng thiếu dung, hắn trong nháy mắt thúc dục trên người mình bản mệnh phụ lục Phong Thiên Tỏa phù. Từng mai phù lục trong nháy mắt bạo phát đi ra, biến thành từng đạo màu vàng kim quang mang. Quanh nó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai lập tức đánh vào những này dị thú trên thân. Nhưng là những này dị thú thân thể không có nhận bất kỳ tổn thương. Chỉ gặp những này kim sắc quang mang biến thành xiềng xích, dễ như trở bàn tay dung nhập những này dị thú thể nội, như là huyết mạch chi khóa, gen chi khóa, triệt để khóa cứng bọn chúng trên người siêu phàm chi lực. Bình một tiếng, từng đầu dị thú cứ như vậy dẫn đến trên mặt đất, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Bởi vì bọn chúng cảm giác được trong cơ thể mình yêu lực, huyết mạch chi lực cấp tốc biến mất. Nguyên bản bởi vì cường đại huyết mạch chi lực, từ đó dựng dục ra trí tuệ, nhưng là hiện tại bởi vì huyết mạch chi lực biến mất, lại là thoái hóa trở thành không có bất luận cái gì trí tuệ giác thú. Phong Thiên Tỏa phù thế mà cường hành đến loại trình độ này. Thấy cảnh này, Khương Phàm con ngươi co vào, hắn cảm thấy mình vẫn là quá xem thường Phong Thiên Tỏa uy năng. Cái này Mai Phù Lục không chỉ là có thể phong ấn lực lượng của địch nhân mà thôi, nó như là một thanh công xiềng, triệt để khóa cứng trên người địch nhân siêu phàm chi lực, khiến cho địch nhân không có cách nào có bất kỳ phản kháng. Thậm chí nếu là hắn nguyện ý, cùng địch nhân chạy xuôi giống nhau huyết mạch sinh linh, cũng đồng dạng có thể triệt để phong tỏa, làm cho đối phương triệt để hóa thành phàm nhân, cả một đời đều không thể đạp vào con đường tu hành. Cái này rất giống là huyết mạch chi khóa, khóa gen đồng dạng. Không hề nghi ngờ, loại này phong thiên tỏa địa uy năng, đủ để cho bất luận cái gì tu sĩ cũng vì đó sợ hãi. Loại năng lực này đơn giản chính là ma tu thủ đoạn. Khương Phàm rất là cảm khái. Hắn cảm thấy nếu là mình thi triển phong thiên tỏa phù, đối phó cái nào đó gia tộc, có lẽ vô số năm sau gia tộc này đời sau ở trong sẽ đản sinh một cái khí vận chi tử, có thể xông phá huyết mạch phong tỏa. Theo đối phương trưởng thành, liền sẽ phát hiện phía sau màn hấp thụ lại là chính mình mới là cái kia siêu cấp ma đầu. Bất quá nếu là dùng để đối phó yêu ma, ngược lại là mọi việc đều thuận lợi. Dù sao bọn chúng chỗ dựa lớn nhất, bất quá là bất tử thân mà thôi. Nhưng là phong thiên tỏa phù lại vừa lúc khắc chế bọn chúng điểm này. Khương Phàm híp mắt. Nếu như vẹn vẹn hắn một người, phong thiên tỏa phù giá trị không phải rất lớn, nhưng là hắn nhưng là phù sư à, hoàn toàn có thể chế tạo ra vô số trường phong thiên tỏa phù. Đến thời điểm Hỗn Nguyên phủ tông đệ tử nhân thủ một trường, chẳng phải là có thể bắt lấy vô số yêu ma. Có thể nói, đây quả thực là chiến lược tính vật tư. Căn bản không cần hắn xuất thủ, vẹn vẹn là đệ tử của hắn, đều có thể phong ấn rất nhiều yêu ma. Chương 472, đến ta nhân hoàng phiên làm huynh đệ chương 472, đến ta nhân hoàng phiên làm huynh đệ siêu. Cái này thời điểm, Thương Phàm vung tay lên, lập tức đem những này bị phong ấn dị thú bỏ vào linh lung tháp. Dù sao mỗi một con dị thú ẩn chứa bàng bạc huyết mạch chi lực, đều là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Giá trị không thua gì từng cây linh dược. Cho nên hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua những này dị thú. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, những này dị thú nhưng thật ra là băng ngục khôi bảo. Chính là bởi vì những này dị thú tồn tại, băng ngục nhân loại tu sĩ tu vi mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Cái này địa phương từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đích thật là một chỗ tu luyện thánh địa. Có lẽ có thể lưu tại nơi này, một mực tu luyện tới hóa thần biến mãn. Thương Phàm sờ lên cái cảm. Nói thật, hiện tại mặc kệ trở về linh cư giới, vẫn là thái hư giới, đều thật sự là quá nguy hiểm. Thời không xem chừng, liền có thể bị địch nhân phát giác được hành tung, từ đó lâm vào tử kiếp bên trong. Càng trọng yếu hơn chính là, hiện tại hắn tu vi vẫn là quá yếu đất. Vẹn vẹn hóa thần 4 tầng mà thôi. Hắn vẫn là cần đại lượng thời gian, mới có thể trưởng thành. Tối thiểu đều phải tấn thăng đến luyện hư cảnh, mới xem như có nhất định trình độ sức tự vệ. Vẹn vẹn là hóa thần cấp độ tu vi là xa xa không đủ. Doanh Khương Phàm trong lòng hơi động, lập tức mở ra trên người mình giao diện ảo. Tính danh, Khương Phàm mệnh cách, Hồng Phúc Tế Thiên, thu tính, đại nạn bất tử, tất có hậu phúc thọ nguyên, 20 vạn năm linh căn, thiên linh căn khí vận điểm, 1 ức tài phú, 80 ức linh thạch, 200 tiên thạch công pháp, đàng xa công, hóa thần tiên, vũ giai trung kỳ, công pháp, Hỗn Nguyên phủ kinh, tầng thứ 5 bản mệnh thần thông, thiên tử bạc khí, xúc địa thành thốn, trường phong, khống thủy, phệ hồn, gặp chấm như trời bản mệnh phụ lục, trấn thiên hoàn. Phụ, nhập môn, cái thiên luân phủ, nhập môn, diệt thiên kiếm phủ, nhập môn, bá thiên đao phủ, nhập môn, hóa thiên trợ phủ, nhập môn, ỷ thiên mâu phủ, nhập môn, thông thiên kiểu phủ, nhập môn, vinh thiên trạch phủ, nhập môn, thôn thiên quan phủ, nhập môn, chiến thiên phủ phủ, nhập môn, bổ thiên lô phủ, nhập môn, thâu thiên trả phủ, nhập môn, phong thiên tỏa phủ, nhập môn, cảnh giới, hóa thần 4 tầng, 29, chức nghiệp, ngũ giai trung phẩm phụ sư, 28, hiển nhiên, dù là tấn thăng đến hóa thần 4 tầng, hắn tu vi còn tại đột nhiên tăng mạnh. Chẳng qua là một tháng thời gian mà thôi, tu vi tiến độ liền tăng lên tới 22 cái này dĩ nhiên chính là nhờ vào trên người hắn ẩn chứa đại lượng bản nguyên năng lượng. Cho dù hắn tấn thăng đến hóa thần 4 tầng, cũng chỉ là tiêu hóa trong đó một phần nhỏ mà thôi. Cho nên dù là chỉ là tiêu hóa một chút xíu, đều đủ để khiến cho hắn tu vi cấp tốc tăng lên. Đến từ bản nguyên quà tặng, khiến cho hắn tại hóa thần cảnh tu vi cực kỳ tấn mãnh. Có thể nghĩ, hủy diệt thanh thạch ma quật về sau, mang cho hắn chỗ tốt lớn bao nhiêu. Nếu là ngày sau còn có thể lại hủy diệt mấy cái ma quật, chỉ sợ có thể được linh khư giới càng nhiều quà tặng. Bất quá đáng tiếc là, muốn làm đến điểm này, thật sự là quá mức khó khăn. Lần này hắn sở dĩ có thể thành công, cũng chỉ bất quá là thiên thời địa lợi nhân hòa kết hợp với nhau mà thôi. Muốn lập lại lần nữa, cơ hồ là chuyện không thể nào, hắn cũng không có ảo tưởng như vậy. Khí vận điểm vẹn vẹn còn lại 100 triệu sao? Vì triệt để luyện hóa nhân hoàng tiên, hao phí quá nhiều khí vận. Bất quá ngay cả như vậy, đây cũng là đáng giá. Khương Phàm nhìn một chút trên người mình khí vận điểm, vẫn là 10 phần to lớn, chọn vẹn 100 triệu khí vận điểm, hoàn toàn có thể làm cho hắn làm được rất nhiều sự tình. Đương nhiên nếu là có thể đạt được càng nhiều khí vận điểm, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng là cái này cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên, không có khả năng chính mình chủ động đi tìm chết. Ừm. Ngay tại cái này thời điểm, Khương Phàm trong lòng hơi động. Hắn cảm giác được một đám nhân loại tu sĩ cấp tốc hướng phía sơn động ở trong bay tới, rất nhanh liền đi tới hắn nguyên bản ở lại địa phương. Những này nhân loại tu sĩ trên thân tràn ngập máu tanh khí tức, từng cái hung thần ác sát, hiển nhiên những người này kẻ đến không thiện. Bất quá hắn cũng chưa từng có tại lo lắng, bởi vì những này khách không mời mà đến tu vi cũng chỉ là hóa thần cấp độ mà thôi, tổng cộng là 8 tôn hóa thần, cùng 450 tôn nguyên anh. Nhưng là những này thực lực đối với chỗ này băng tinh sơn mạch nhân loại thôn xóm tới nói, đã là 10 phần cường đại, hoàn toàn có thể hủy diệt từng cái phổ thông thôn xóm. Có thể vận mệnh nhắc nhở cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hiển nhiên những này khách không mời mà đến đối với hắn mà nói, cũng không tính là cái gì quá lớn kiếp nạn. Chuyện gì xảy ra? Khương Phàm nhíu mày, thân hình hắn lóe lên, vô thanh vô tức về tới nguyên bản trong sơn động. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nghĩ biết được đám người này đột nhiên xuất hiện ở đây mục đích đến cùng là cái gì. Dù sao ai cũng không biết rõ đám người này phía sau đến cùng có cái gì thế lực. Cái này thời điểm, một đám lạ lâm tu sĩ đi tới sơn động ở trong. Cầm đầu một vị tu sĩ gọi là Hồ Trạch Nhân, chính là Tuyết Phong trại một vị đại đầu mục. Hắn nhận được trại chủ mệnh lệnh, để cho mình thu nạp tản mát các nơi nhân loại thôn xóm. Nếu là thành công, hắn liền có thể đạt được trại chủ ban thưởng. Cái gọi là Tuyết Phong trại chính là phương viên trăm vạn km tiếng tăm lừng lẫy cấp tu đội. Bọn hắn bởi vì phạm tội, bị phụ cận cỡ lớn thành trì truy sát, căn bản là không có cách vào ở đi trong thành thị. Cho nên chỉ có thể ở cái khác địa phương báo đoàn sưởi ấm. Dân ra, đại lượng kiếp tu tụ tập cùng một chỗ, liền tạo thành một cái cỡ lớn đội, tên là Tuyết Phong trại. Nhưng là cái gọi là chó không đổi được tan si. Làm cấp tu, cho tới bây giờ đều là không làm sản xuất, bọn hắn duy nhất sinh tồn kỹ năng chính là cướp bóc. Cả tòa băng tinh sơn mạch bên trong, không biết rõ bao nhiêu nhân loại thôn xóm đã từng lọt vào bọn hắn bắt chẹt. Có thể bởi vì những này nhân loại thôn xóm thực lực quá nhỏ yếu, hoàn toàn không phải là đối thủ của Tuyết Phong trại. Vì mạng sống, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận đối phương dọa dẫm bắt chẹt. Có thể nói, đám người này trên cơ bản chính là băng tinh sơn mạch lũ ác tính. Không biết rõ bao nhiêu thôn dân đối bọn hắn hận thấu xương, có thể lại không thể thế nhưng. Trưởng lão, nguy rồi, Tuyết Phong trại những cái kia cấp tu tới. Ngay tại cái này thời điểm, tại bên ngoài sơn động trông coi một chút thôn dân lập tức đã nhận ra Hồ Trạch Nhân đám người đến. Bọn hắn đã từng cùng Tuyết Phong trại giặc cướp đánh rất nhiều lần quan hệ, cho nên lập tức liền nhìn ra bọn này cấp tu thân phận. Cái này thời điểm, từng cái thôn dân sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cũng chạy trốn tới cái này địa phương, còn có thể gặp được bọn này đến từ Tuyết Phong trại cấp tu, đơn giản chính là âm hồn bất tán. Tuyết Phong trại cấp tu làm sao lại tới đây, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trưởng lão Tử Thần Dương biến sắc. Hắn nhưng là biết rõ Tuyết Phong trại cấp tu đáng sợ cỡ nào, từng cái đều là ăn người không nhà xương ác ma. Nếu là bọn họ bị đối phương để mắt tới, đều không biết rõ sẽ tổn thất bao nhiêu tiền tài. Nếu như vẹn vẹn là tổn thất tiền tài thì cũng thôi đi, sợ nhất chính là đối phương còn muốn mưu tài sát hại tính mệnh. Rõ ràng bọn hắn đạt được Khương đại nhân trợ giúp, thật vất vả mới an ổn một đoạn thời gian. Ai có thể muốn lấy được đây, thế mà tại cái này thời điểm gặp Tuyết Phong trại cấp tu, thật sự là không may tới cực điểm. Nhưng là hiện tại đã bị đối phương phát hiện, bọn hắn cũng chỉ có thể là tùy cơ ứng biến. Hy vọng đối phương không muốn công phu sư tử ngoạn. Siêu siêu siêu. Cái này thời điểm, Tuyết Phong trại một đám tu sĩ nhao nhao đi tới cửa sơn động bên trong. Bọn hắn trước tiên phát hiện Từ Thần Dương bọn người tồn tại, từng cái con mắt lập tức phát sáng lên. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này phát hiện nhiều người như vậy. Cái này rốt cục có thể hoàn thành trại chủ giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Chậc chậc, chỗ này không đáng chú ý sơn động thế mà ở không sai biệt lắm 1000 người, nhân khẩu rất nhiều nha. Xem ra nơi này thủ lĩnh thực lực còn tính là không tệ, nếu không không có khả năng nuôi sống được nhiều người như vậy. Rất nhiều Tuyết Phong trại tu sĩ nghị luận ầm ĩ bọn hắn đối Từ Thần Dương bọn người soi mói, thật giống như đám người này đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Sở dĩ trong sơn động nhân khẩu tăng trưởng nhiều như vậy, tự nhiên là bởi vì trong khoảng thời gian này, Từ Thần Dương bọn người lại thu nạp đại lượng chạy trốn ra thôn dân, khiến người ta miệng tăng trưởng gấp đôi. Đương nhiên đối với Khương Phàm tới nói, nuôi sống 1000 người cũng chỉ là trò trẻ con thôi. Chương 472, đến ta nhân hoàng phiên làm huynh đệ 2 chương 472, đến ta nhân hoàng phiên làm huynh đệ kẻ đến không tiện a. Ác độc như vậy, không hề cố kỵ ánh mắt, để Từ Thần Dương sắc mặt âm trầm xuống. Hiển nhiên bọn này Tuyết Phong trại cấp tu cũng không phải là cầu tài đơn giản như vậy. Vị này đại nhân, không biết rõ tới đây cần làm chuyện gì. Từ Thần Dương đứng dậy. Lan, một cái nguyên anh sâu kiến cũng dám đứng ra nói chuyện với lão tử. Để các ngươi thủ lĩnh ra. Một cái hóa thần tu sĩ hét lớn một tiếng, hắn vung tay lên. Vang một tiếng, một cỗ kinh khủng pháp vực chi lực đánh kích trên người Từ Thần Dương, lập tức Từ Thần Dương toàn bộ thân thể bay ra ngoài, hung hăng nện phía trên vách núi, cứ thế mà ném ra một cái hố. Lập tức, Từ Thần Dương một ngụm tiên huyết phun tới, đã là bản thân bị trọng thương. Hơn nữa còn là tại đối phương hạ thủ lưu tình huống dưới. Nếu là thật sự toàn lực xuất thủ, chỉ sợ vẹn vẹn một kích, là nguyên anh tu sĩ Từ Thần Dương liền đã chết rồi. Bởi vì nguyên anh cùng hóa thần ở giữa chênh lệch, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Trưởng lão, thấy cảnh này, thôn dân chung quanh vừa sợ vừa giận. Nhưng là bọn hắn cũng không dám động thủ, bởi vì thực lực của đối phương thật là đáng sợ. Nếu là thật sự xuất thủ, chỉ sợ người ở chỗ này đều sẽ chết ở chỗ này. Kẻ yếu tại băng ngục bên trong là không có bất kỳ quyền phát biểu. Nếu như không hiểu được điểm này người, đoán chừng đã sớm hóa thành một bộ thi hải. Siêu. Cái này thời điểm, Khương Phàm thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhàn nhạt nhìn xem bọn này khách không mời mà đến. Các ngươi là ai? Khương Phàm mở miệng dò hỏi. Ngươi chính là đám người này thủ lĩnh sao? Một cái hóa thần 4 tầng tu sĩ, cũng coi là có một chút che chở bọn hắn thực lực. Chúng ta là Tuyết Phong trại tu sĩ, phụ trại chủ đại nhân mệnh lệnh, để các ngươi những này sâu kiến gia nhập Tuyết Phong trại. Các ngươi hẳn là may mắn, nếu là không có trại chủ đại nhân mệnh lệnh, các ngươi chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chết tại băng ngục bên trong. Nói chuyện chính là Hồ Trạch Nhân, cũng là bọn này cấp tu thủ lĩnh. Sắc mặt của hắn rất là ngạo mạn, cảm thấy để cho đám người này gia nhập Tuyết Phong trại, chính là bầy kiến cỏ này vinh hạnh lớn nhất. Nếu là không biết điều, chỉ sợ cũng phải chết. Tại tòa này bên trong dãy núi, không có người nào có thể cự tuyệt Tuyết Phong trại mệnh lệnh. Cái này, Từ Thần Dương bọn người nghe đến mấy câu này, trên mặt không có bất luận cái gì cao hứng ý tứ, ngược lại sắc mặt trở nên rất khó coi. Bọn hắn đối với Tuyết Phong trại thế nhưng là vô cùng quen thuộc, những này gia hỏa đều là ăn người không nhà xương xài lang. Giống như vậy xài lang đống nhiên ở giữa không ăn thịt, đổi nghề ăn chay, thấy thế nào đều có chút không giống bình thường. Không hề nghi ngờ, chuyện này nhất định ẩn chứa âm mưu to lớn. vừa vặn là kẻ yếu, căn bản không có tư cách cự tuyệt cường giả mệnh lệnh. Dù là biết rõ đó là cái âm mưu, bọn hắn cũng không có cách nào nói ra bất luận cái gì cự tuyệt. Làm sao? Các ngươi từng cái nhìn tựa hồ rất không hài lòng dáng vẻ. Chẳng lẽ cảm thấy gia nhập chúng ta Tuyết Phong trại là một kiện chuyện không tốt? Các ngươi là gan rất béo tốt ta, có phải hay không quên đi băng tinh sơn mạch quý củ? Ai nói các ngươi có cự tuyệt quyền lực? Hóa thần tu sĩ Hồ Trạch Nhân đằng đằng sát khí nói. Hắn làm việc đã bá đạo quen thuộc, có thể nói là băng tinh sơn mạch hoàng đế. Không có cái nào nhỏ yếu thôn xóm dám can đảm cự tuyệt Tuyết Phong trại mệnh lệnh. Dám can đảm cự tuyệt thôn xóm, liền đã biến mất tại tòa này bên trong dãy núi. Các ngươi quá ổn. Ai cho phép các ngươi đến địa bàn của ta kêu gào? Cái này thời điểm, Khương Phàm nhàn nhạt nhìn xem bọn này khách không mời mà đến. Ngay một cỗ kinh khủng pháp vực chi lực bao phủ xuống, trấn áp tại bọn này Tuyết Phong trại tu sĩ trên thân. Phương viên vạn dặm đại địa cũng bắt đầu rung động bắt đầu, mặt đất mặt bằng cũng sinh ra đạo đạo vết rách, răng rắc rung động. Chuyện gì xảy ra? Hồ Trạch Nhân các loại Tuyết Phong trại tu sĩ sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm giác được thân thể của mình tựa hồ gánh vác lấy một tòa to lớn núi cao, kỳ nặng vô cùng, cả người căn bản tiếp nhận không được ở dạng này trọng lượng. Mặc kệ là nguyên anh tu sĩ cũng tốt, hóa thần tu sĩ cũng được, từng cái tiếp nhận không được ở áp lực như vậy, cứ như vậy quỳ trên mặt đất, gắt gao quỳ gối Khương Phàm trước mặt, quả thực là không thể động đậy. Thậm chí tại cỗ này cường hành pháp vực trước mặt, bọn hắn cảm nhận được thể nội pháp lực vận chuyển cũng biến thành vô cùng khó khăn. Nói đùa sao, đây cũng không phải là hóa thần pháp vực, là lĩnh vực, đây là lĩnh vực hình thức ban đầu. Ngươi chỉ là hóa thần tu sĩ mà thôi, làm sao có thể nắm giữ lĩnh vực hình thức ban đầu? Hồ Trạch Nhân trong nháy mắt ngộ. Bình thường tới nói, hóa thần tu sĩ trên người pháp vực cũng không có như này cường đại. Nhưng là trước mắt cái này thần bí hóa thần tu sĩ đây, trên thân phóng thích ra pháp vực, thế mà đã có thể thôi động chút hứa hư không chi lực, thậm chí cùng pháp vực chi lực kết hợp với nhau. Cho nên mới sẽ sinh ra như thế cường đại uy áp. Một cái ý niệm trong đầu xuống tới, hư không chi lực trấn áp, như là một tòa toàn núi cao nghiền ép. Đó căn bản không phải bình thường hóa thần tu sĩ có thể ngăn cản. Trên thực tế Khương Phàm sở dĩ có thể làm được điểm này, dĩ nhiên chính là nhờ vào cường đại sức mạnh thần thức. Hắn thần thức đã có thể so với luyện hư 4 tầng tu sĩ. Mạnh mẽ như vậy lực lượng thần thức, cũng bắt đầu rất nhỏ khiêu động có chút hư không chi lực. Đối với chân chính luyện hư tu sĩ tới nói, tự nhiên không tính là gì. Nhưng là đối với vẹn vẹn hóa thần cấp độ tu sĩ mà nói, đó chính là như là hàng duy đặc kích. Hai cái này đã không phải là một cái chiều không gian lực lượng. Cái này cùng các ngươi không quan hệ nhiều lắm. Làm Tuyết Phong trại tu sĩ, thế mà dự định bắt nhiều người như vậy, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thôi, hỏi các ngươi, đoán chừng các ngươi cũng sẽ không nói. Vẫn là trực tiếp từ linh hồn của các ngươi ở trong biết được đi. Làm linh hồn, các ngươi hẳn là sẽ không nói dối. Nhập ta nhân hoàng phiên đi. Khương Phàm bàn tay lớn nhẹ nhàng để ép. Oanh Hổ Trạch Nhân các loại Tuyết Phong trại tu sĩ cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng nghiền ép lên đến, bọn hắn cảm thấy mình căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, cỗ này cường đại lực phá hoại trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Vẹn vẹn một cái mắt, bọn hắn sinh cơ trong nháy mắt biến mất, thất khiếu chảy máu. Chẳng qua là một trường mà thôi, liền nhẹ nhõm giết chết bọn này cấp tu, không cần tốn nhiều sức. Ông ngong nhưng là Khương Phàm trong lòng hơi động, thúc dục trên người mình nhân hoàng phiên. Món pháp bảo này nhẹ nhàng chấn động, sinh ra một cỗ thần bí thôn vệ chi lực. Lập tức, Hồ Trạch Nhân thi hài trên người từng đạo linh hồn, trong nháy mắt liền bị nhân hoàng phiên thôn vệ. Bọn chúng cũng biến thành nhân hoàng phiên một thành viên trong số đó. Chỉ gặp nhân hoàng phiên mặt ngoài cũng hiện lên từng khỏa đáng sợ đầu lâu, bọn chúng trên mặt bày biện ra thống khổ, oán hận, phẫn nộ, khó có thể tin các loại thần sắc. Chương 473, khí vận yêu quý, tâm tưởng sự thành. Chương 473, khí vận yêu quý, tâm tưởng sự thành. Cái này thời điểm, Hồ Trạch Nhân các loại Tuyết Phong trại tu sĩ hồn phách cũng nhao nhao chui vào nhân hoàng phiên. Bởi vì bọn họ chết được thật sự là quá nhanh, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nơi này là cái gì địa phương? Hồ Trạch Nhân bọn người phát hiện bèn bèn trong chớp mắt, chính mình liền xuất hiện ở một chỗ vô ngần không gian bên trong, xung quanh xuất hiện từng cái người mặc cà sa sa di, trên thân tách ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Hoan nên các vị tiến vào thần quốc. Chỉ cần đi vào thần quốc, đó chính là vô ưu vô lự. Cái này thời điểm, từng cái sa di đi tới Hồ Trạch Nhân các loại cấp tu trước mặt. Bọn hắn chắp tay trước ngực, một mặt hòa ái nhìn xem đám người. Từng đạo kim sắc quang mang từ trên người bọn họ nổi lên, lộ ra vô cùng thần thánh. Cái gì cầu thí thần quốc, nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Lại dám bắt cóc chúng ta những này Tuyết Phong trại tu sĩ, biết không biết rõ chữ chết viết như thế nào? Lập tức thả chúng ta ra ngoài, nếu không nhất định là cá chết lưới rách. Hồ Trạch Nhân các loại hồn phách sắc mặt dữ tợn, từng cái trên thân tràn ngập đáng sợ sát khí. Không nghĩ tới chư vị vẫn là chấp mê bất ngộ, xem ra vẫn là cần chúng ta Phật pháp độ hóa một cái. Nghe nói như thế, rất nhiều sa di con mắt lộ ra một tia tinh quang, lập tức tiến lên, quyền đấm cước đá, tiến hành Phật pháp độ hóa. Các ngươi bọn này chó con lựa chọn, nhà ai Phật pháp là như vậy? Lập tức, Hồ Trạch Nhân các loại hồn phách lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, thất khiếu chảy máu, đáng sợ đau đớn cấp tốc lan tràn toàn thân. Nhưng là trên người bọn họ lệ khí cùng oán khí tại một trận ẩu đả phía dưới, thế mà cấp tốc tiêu tán. Đồng thời những hồn phách này trên thân cũng dung nhập từng mai vạn tự phù văn, trên thân hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Hiển nhiên, những hồn phách này rất nhanh liền đồ quân dụng phục tùng thiếp, không còn có bất luận cái gì lòng phản kháng lý. Không tệ, quả nhiên là Phật pháp vô biên. Khương Phàm cảm giác được nhân hoàng phiên nội bộ tình huống, hắn lập tức rất là hài lòng. Đối với những cái kia ma đạo tu sĩ tới nói, vạn hồn phiên nội bộ muốn triệt để trưởng khống một chút ác quỷ, là 10 phần khó khăn. Nếu như không thể để cho những này ác quỷ ngoan ngoãn, khả năng tại thời khắc mấu chốt liền sẽ phản vệ chủ nhân. Bất quá bây giờ những này ác quỷ bị nhân hoàng phiên triệt để độ hóa về sau, liền không khả năng sẽ phản vệ chủ nhân. lực độ trưởng không so với bạn hồn phiên đều không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Căn bản sẽ không như là những cái kia ma khí dạng này, dễ dàng như vậy mất khống chế. Vâng. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo tin tức trong nháy mắt không có vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Vận mệnh chuyển hướng vốn là như vậy xảy ra bất ngờ, ngươi xuất thủ giết chết bọn này Tuyết Phong trại tu sĩ, dạng này liền sẽ đắc tội Tuyết Phong trại trại chủ Hàn Tiền đạo nhân, hắn là một tôn luyện hư viên mãn tu sĩ. Bọn này Tuyết Phong trại tu sĩ sở dĩ thu nạp đông đảo nhân loại tu sĩ, chính là bởi vì Hàn Tiền đạo nhân mệnh lệnh, bởi vì Hàn Tiền đạo nhân đạt được một gốc Ú Hồn cây ăn quả, viên này cây ăn quả trưởng thành cần thôn phệ đại lượng nhân loại linh hồn. Một khi thành thục, liền có thể kết xuất 3 viên Ú Hồn quả, loại này linh quả đối với luyện hư tu sĩ tới nói cực kỳ trọng yếu, bởi vì nó có thể giúp luyện hư tu sĩ đột phá đến hợp thể, tăng lên tấn thăng đến hợp thể xác suất. Cho nên ngươi hành động đối với Hàn Tiền đạo nhân tới nói, chính là ngăn đường mối thù, nếu là ngươi không hề làm gì, chẳng mấy chốc sẽ nên đón Hàn Tiền đạo nhân trả thù. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào trở ngại hắn tấn thăng hợp thể kế hoạch. Vận mệnh đem cho ngươi nhắc nhở. Vận mệnh nhắc nhở một, bình thường tới nói, làm hóa thần 4 tầng tu sĩ ngươi, quả quyết không phải Hàn Tiền đạo nhân đối thủ, nếu như chính diện chống lại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là có thời điểm đối phó địch nhân, cũng không phải là cần chính diện chống lại, mượn đao giết người kỳ thật cũng là lựa chọn tốt, bởi vì Hàn Tiền đạo nhân vì tăng lên tu vi, đắc tội quá nhiều tu sĩ, có thể nói là cựu địch khắp thiên hạ. Ngươi có thể tiến về Huyền Nguyên thành đối Hàn Tiền đạo nhân tiến hành báo cáo. Dù sao Huyền Nguyên thành rất nhiều luyện hư tu sĩ đều muốn tìm đến Hàn Tiền đạo nhân tung tích, nếu là ngươi xuất thủ báo cáo, tuyệt đối sẽ có rất nhiều luyện hư tu sĩ chen chúc mà đến, đến thời điểm ngươi tự nhiên là có thể tọa sơn quan hổ đấu, từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vận mệnh nhắc nhở hai, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn bất lực báo Hàn Tiền đạo nhân, mà là lựa chọn chính diện chống lại, nhưng là ngươi sẽ chết tại Hàn Tiền đạo nhân trên tay, đồng thời hại chết băng tinh sơn mạch vô số thôn dân, mà Hàn Tiền đạo nhân cũng sẽ thuận lý thành chương tấn thăng hợp thể, ngày sau cũng sẽ trở thành băng ngục một mối họa lớn. Báo cáo. Cảm giác được cố này tin tức, Thương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn ngược lại là không nghĩ tới vận mệnh nhắc nhở cấp ra dạng này nhắc nhở, nhưng là không thể không nói, cái này đích xác là cái không tệ kế hoạch. Dù sao Hàn Tiền đạo nhân thế nhưng là luyện hư viên mãn tu sĩ, sắp tấn thăng hợp thể cường đại tồn tại, chính mình chẳng qua là hóa thần 4 tầng tu sĩ mà thôi, cùng đối phương chính mặt chống lại, thật sự là quá ngu xuẩn. Dạng này thuần túy là tự tìm đường chết mà thôi. Nhưng là nếu như lựa chọn báo cáo đối phương, đó chính là mượn đao giết người, xử lý Hàn Tiền đạo nhân, đơn giản chính là không cần tốn nhiều sức, đồng thời còn có thể làm cho chính mình không đếm xỉa đến. Có thể nói, làm như vậy đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện. Huyền Nguyên thành sao? Đây là băng ngục ở trong một tòa nhân khẩu vượt qua ngàn vạn thành trì. Thành chủ chính là hợp thể tu sĩ Huyền Nguyên đạo nhân. Cái này thời điểm, Khương Phàm cũng nhớ tới rất nhiều liên quan tới Huyền Nguyên thành tình báo. Đương nhiên những tin tình báo này đều là từ Thần Dương nói cho hắn biết, cái này tiểu tử không hổ là có được thượng phẩm mệnh cách kiến thức rộng rãi thiên tài, đích thật là tìm hiểu tình báo hảo thủ. Đối với băng ngục ở trong rất nhiều tin tức đều là hiểu rõ rõ ràng ràng. Có từ Thần Dương trợ giúp, dù là hắn chân không bước ra khỏi nhà, cũng có thể đối mảnh này khu vực tình báo có hiểu biết. Trước đó hắn cũng đã sớm biết được Huyền Nguyên thành tồn tại, nhưng là hắn bận bịu với tu luyện, chỉ là điều động chính mình một đạo phân thân đi qua nhìn đến tận cùng, thuận tiện lưu lại không gian tọa độ. Dù sao nếu là thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể mượn nhờ Thái Hư chi môn chạy trốn. Cho nên mỗi lần tới đến một cái xa lạ địa phương, hắn cũng sẽ ở các nơi lưu lại không gian tọa độ. Đây chính là cái gọi là rào hoạt thỏ ba hang. Hiển nhiên, loại này cẩn thận cũng để cho hắn lưu lại rất nhiều đường lui. Sau đó, chỉ cần để hắn lưu tại Huyền Nguyên thành phân thân, báo cáo vị này Hàn Thiền đạo nhân, vậy liền có thể hoàn thành cái này mượn đao giết người kế hoạch. Ngay cái này thời điểm, Thương Phàm trong lòng hơi động, thúc giục trên người mình một viên bản mệnh phù lục, khô một phùng xuân phù. Một viên phù lục trong nháy mắt chui vào bản thân bị trọng thương từ Thần Dương trên thân. Lập tức, nguyên bản nhận to lớn thương thế từ Thần Dương trong nháy mắt khôi phục khỏe mạnh trạng thái, tựa như cây khô gặp mùa xuân. To lớn sinh mệnh năng lượng cấp tốc tu bổ trên người hắn mỗi một chỗ thương thế. Tạ ơn đại nhân. Từ Thần Dương rất là cảm kích nhìn xem Thương Phàm, hắn cảm nhận được trên người mình thương thế đã triệt để khôi phục. Thủ đoạn như vậy, quả thực là thần hồ kỳ thần. Không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Thương Phàm khoát tay áo. Đại nhân, đám người này đều là đến từ Tuyết Phong trại cơ tu. Bọn hắn từng cái tâm ngoan thủ lạn, có thủ tất báo. Hiện tại đại nhân xử lý bọn hắn, sợ rằng sẽ rước lấy Tuyết Phong trại trả thù a." Từ Thần Dương mở miệng nói. Hắn đối với vị này đại nhân thực lực bội phục đầu giảm xuống đất. Vừa đối mặt xuống tới, liền xử lý nhiều như vậy cơ tu, hơn nữa còn có nhiều như vậy hóa thần tu sĩ. Nhưng là Tuyết Phong trại phía sau thế nhưng là có luyện hư tu sĩ chỗ dựa. Đây là một cỗ thế lực đáng sợ. Dù cho Khương đại nhân lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng rất khó chống lại một tôn luyện hư tu sĩ. Nghe nói như thế, những thôn dân khác cũng là lo lắng, bởi vì bọn hắn thế nhưng là biết hiểu Tuyết Phong trại đến cùng là đáng sợ cỡ nào một thế lực. Không sao, rất nhanh bọn hắn liền sẽ biến mất, bọn hắn sẽ không uy hiếp được chúng ta. Khương Phàm mỉm cười, an ủi. Đúng vậy, đại nhân. Từ Thần Dương nghe đến mấy câu này, lập tức nới lỏng một hơi. Hắn biết rõ trước mắt vị này đại nhân cũng không phải là tin miệng khai hàng người, đã dám nói ra những lời này, vậy liền đại biểu nhất định là có rất lớn nắm chắc. Vấn đề là, Tuyết Phong trại thế nhưng là hoành hành thời gian rất lâu cấp tu thế lực, có thể nói là việc gác bất tận. Phía sau còn có luyện hư tu sĩ chỗ dựa, muốn đối phó bọn hắn, chỉ sợ không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá bây giờ thôn dân càng ngày càng nhiều, sơn động đích thật là không đủ ở. Chương 473, khí vận yêu quý, tâm tưởng sự thành. 2 chương 473, khí vận yêu quý, tâm tưởng sự thành cũng là thời điểm tìm tới một chỗ ở mới. Thương Phàm mở miệng nói, hắn muốn đổi qua một cái địa phương cư ngụ. Dù sao hiện tại đã có hơn 1000 người miệng. Theo thời gian trôi qua, nhân khẩu sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều. Cũng không thể đều ở trong sơn động đi. Đại nhân, kỳ thật chúng ta đi qua mấy tháng thời gian, một mực tại khảo sát hoàn cảnh xung quanh, mà lại tìm được một chỗ bí ẩn sơn cốc. Cái này sơn cốc bốn bề toàn núi, đủ để dung nạp 10 vạn nhân khẩu. Tuyệt đối rất thích hợp kiến tạo mới thôn xóm. Từ Thần Dương hưng phấn nói. A, vậy liền đi xem một chút. Nếu là thích hợp lời nói, vậy liền đến đó kiến tạo mới điểm định cư. Khương Phàm sờ lên cái cằm. Hắn nghĩ tại băng ngục ở trong thành lập thế lực của mình. Nơi này chính là đến từ tiên giới ngục giam, cái này địa phương khẳng định ẩn chứa to lớn bí mật. Dù là không có cái gì bí mật, vẻn vẹn là nơi này tài nguyên, cũng đủ để cho vô số tu sĩ thèm nhỏ nước dãi. Thì như nói băng ngục ở trong tồn tại rất nhiều tiên thạch. Như là có thể đem tiên thạch khai quật ra, đây tuyệt đối là một bút không cách nào tưởng tượng tài phú. Cho nên hắn tự nhiên muốn ở chỗ này kiến tạo thành trì. Mà một cái cỡ nhỏ thôn xóm, chính là hắn tại băng ngục kiến tạo thế lực bắt đầu. Cùng lúc đó, Huyền Liên Thành. Đây là đứng lặng tại băng ngục ở trong một tòa to lớn thành trì, nhân khẩu vượt qua tiến về. Thành chủ Huyền Liên đạo nhân cũng là tiếng tăm lừng lẫy hợp thể tu sĩ. Cho dù là ma đạo chi thành ma diễm thành, cũng đối Huyền Liên Thành e ngại ba phần, không dám chính diện chống lại. Cũng chính là bởi vì dạng này, Huyền Liên Thành hội tụ đại lượng tu sĩ. Ở nơi này hóa thần tu sĩ, cùng luyện hư tu sĩ cũng là rất nhiều. Trên cơ bản muốn tiến thêm một bước cao dài tu sĩ, đều sẽ tới đến Huyền Liên Thành, tìm kiếm thời cơ đột phá. Cái này thời điểm, Khương Phàm một đạo phân thân cũng tiến vào Huyền Liên Thành bên trong. Hắn đi thẳng tới phủ thành chủ, biểu thị chính mình có trọng đại tình báo muốn báo cáo. Làm hóa thần tu sĩ, hắn tự nhiên cũng có mấy phần phân lượng. Nếu như là nguyên anh phía dưới tu sĩ, đoán chừng liền không có bao nhiêu người sẽ để ý tới. Nói không chừng sẽ còn bị phủ thành chủ sĩ binh đuổi đi. Có thể hóa thần tu sĩ, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Cho dù là tại Huyền Liên Thành bên trong, cũng coi như được là tinh nhuệ. Cho nên đây cũng là tu vi tầm quan trọng, chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể gây nên coi trọng của người khác. Cái gì? Ngươi nói tìm được Hàn Tiền đạo nhân hành tung? Cái này ra hỏa liền trốn ở băng tinh sơn mạch tuyết phong trại ở trong, hơn nữa còn đạt được cú hồn quả, sắp tấn thăng hợp thể. Lời của ngươi nói đến cùng là thật hay giả? Nói chuyện chính là Huyền Liên Thành một vị luyện hư trưởng lao phó vũ, lúc đầu đối phương chỉ là cái ngoại lai hóa thần tu sĩ, trên cơ bản không có tư cách tiến vào phủ thành chủ, nhưng là hắn đông nhiên ở giữa tâm huyết dâng trào, liền tiếp kiến đối phương. Có thể hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà đạt được như thế tin tức kinh người. Bởi vì Hàn Thiền đạo nhân có thể nói là Huyền Liên Thành tiếng tăm lừng lẫy tội phạm truy nã. Người này là tăng lên tu vi, có thể nói là việc gác bất tận. Không biết rõ bao nhiêu người chết thảm tại Hàn Thiền đạo nhân trên tay, bị hắn luyện hóa hồn phách, thôn phệ huyết đủ. Thậm chí hắn một chút dòng dõi đều chết tại trên tay người này. Có thể nói là cùng Hàn Thiền đạo nhân có huyết hải thâm cửu. Nhưng là Hàn Thiền đạo nhân quá cẩn thận, quá giàu hoạt, mà lại băng ngục rộng lớn vô biên. Nếu như đối phương một lòng muốn trốn tránh, cho dù là dựa theo Huyền Liên Thành lực lượng, cũng là khó mà tìm ra đối phương hành tung. Qua nhiều năm như thế, bọn hắn thủy chung là không hiểu ra sao. Có thể hiện đây này, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm, thế mà bị hắn biết được Hàn Thiền đạo nhân hành tung. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Đương nhiên là thật. Tuyết Phong trại ngay tại trắng trận bắt thôn dân. Không biết rõ bao nhiêu người chết thảm tại trên tay của bọn hắn. Mục đích chính là vì u hồn quả. Nếu như các ngươi không tin tưởng, có thể phái người đi điều tra một phen. Dù sao cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Khương Phàm trầm giọng nói. Không cần tra xét, ta tin tưởng cái này tiểu gia hỏa là thật. Ngay tại cái này thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, một người mặc lấy áo bào trắng lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ xung quanh bốn phương tám hướng, khiến cho hư không đều xuất hiện bầm mèo. Ở đây tất cả tu sĩ đều cảm nhận được một cỗ ngạt thở, phản phất là gặp cao hơn chiều không gian tồn tại. Thành chủ đại nhân, phó vũ bọn người nhìn thấy vị này lão giả xuất hiện, lập tức giật mình kêu lên. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này thế mà lại trực tiếp kinh động đến thành chủ đại nhân. Phải biết thành chủ đại nhân làm hợp thể tu sĩ, vẫn luôn là ở vào bế quan trạng thái. Nếu như không phải cực kỳ trọng yếu sự tình, kia là tuyệt đối sẽ không xuất quan. Ai có thể muốn lấy được đây, thành chủ đại nhân thế mà lại bởi vì việc này xuất hiện, thật sự là không thể tưởng tượng. Vừa rồi lão phu đang lúc bế quan tu luyện, đột nhiên ở giữa tâm huyết dâng trào. Sâu xa thăm thẳm ở trong tựa hồ cảm giác được một cỗ to lớn kiếp nạn sắp đột kích, nhưng lại không biết rõ kiếp nạn đến cùng đến từ cái gì địa phương. Hiện tại xem ra, kiếp nạn rất có thể chính là đến từ Hàn Thiền đạo nhân. Nếu là thật sự bị cái này tiểu tử tấn thăng hợp thể, ngày sau chỉ sợ chính là Huyền Uyên thành kiếp nạn. Nói chuyện dĩ nhiên chính là Huyền Uyên đạo nhân, ngự khí của hắn yếu ớt, ẩn chứa đáng sợ uy áp. Tâm huyết dâng trào. Nghe nói như thế, ở đây tu sĩ con ngươi co bảo, bọn hắn thế nhưng là biết rõ hợp thể tu sĩ tâm huyết dâng lên đến cùng là đáng sợ cỡ nào, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói đây đã là một loại dự cảm. Đây là thượng thiên sâu xa thăm thẳm ở trong cho hợp thể tu sĩ dự cảnh. Mỗi lần xuất hiện dạng này tình huống, đều là một trận đại tai nạn đến đêm trước. Thành chủ đại nhân, kia chúng ta bây giờ như thế nào cho phải? Phó Vũ lập tức hỏi. Không cần nói nhảm, trực tiếp giết tới Tuyết Phong trại, bóp chết Hàn Thiền đạo nhân cũng được. Không có tấn thăng hợp thể, cũng chỉ là hơi lớn hơn một chút con kiến mà thôi. Huyền Liên đạo nhân gọn gàng dứt khoát nói. Đúng vậy, thành chủ đại nhân. Phó Vũ bọn người gật gật đầu, trong bọn họ lòng tham là cảm khái, đây cũng là hợp thể tu sĩ đáng sợ. Chỉ có dạng này tồn tại, mới là băng ngục ở trong chỗ thể. Hàn Thiền đạo nhân mặc dù đáng sợ, nhưng là cũng tuyệt đối không phải hợp thể tu sĩ đối thủ. Nếu là thành chủ đại nhân tự mình xuất thủ, bóp chết Hàn Thiền đạo nhân, cũng chỉ bất quá là một cái hô hấp sự tình. Tiểu tử, tình báo của ngươi tới rất kịp thời. xem như giúp lão phu chiếu cố rất lớn. Chờ lão phu làm thịt Hàn Tiền đạo nhân, ngươi sẽ có được chỗ tốt không nhỏ. Huyền Nguyên đạo nhân căn bản không nói nhảm, nhàn nhạt nhìn xem Thương Phàm. Đa tạ tiền bối. Thương Phàm chắp tay nói. Nội tâm của hắn cũng nhấc lên trận trận gợn sóng, lần này báo cáo cũng không tránh khỏi quá thuận lợi. Đơn giản giống như là nước chảy thành sông, không có bất kỳ gợn sóng nào. Hiển nhiên, đây cũng là khí vận tác dụng. Làm khí vận cường thịnh tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ tâm tưởng sự thành. Hắn cảm nhận được sâu xa thâm thẳm bên trong, vô tận khí vận hội tụ ở trên người hắn, khiến cho hắn đạt được khí vận yêu quý.